Chương 311, Quý phi nương nương tâm ý. Trưởng công chúa ba miệng phản kích chiến. 2, chương 311, Quý phi nương nương tâm ý. Trưởng công chúa ba miệng phản kích chiến. 2, dù sao về sau thời gian còn rất dài ra đây. Hắn nhưng là nói, muốn cả một đời cùng bản cung cùng một chỗ. Nhìn xem Hứa Thanh Nghi mừng rỡ bộ dáng, Ngọc U Hàn hơi chần chờ, bất thình lình hỏi, "Thanh Nghi, nếu như có một ngày bản cung không làm cái này quý phi, ngươi có thể nguyện ý cùng bản cung cùng đi?" Hứa Thanh Nghi ngẩn ra một chút, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Kịp phản ứng về sau, quả quyết hồi đáp, "Nô tỳ hết thảy đều là nương nương ban cho, sinh là nương nương người, chết là nương nương quỷ. Chỉ cần nương nương không chê nô tỳ ngu dốt, nguyện đi theo nương nương đi theo hai bên, ra sức châu ngựa." "Tốt, bản cung biết rõ." Ngọc Ú Hàn nhẹ gật đầu. Hứa Thanh Nghi nháy nháy mắt, cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Bất quá, nương nương tại sao lại đột nhiên nói loại lời này?" Ngọc Ú Hàn hồng nhuận cánh môi nhếch lên, hiện ra một vòng nụ cười sán lạ, kia tuyệt mỹ bộ dáng để Hứa Thanh Nghi không khỏi có chút thất thần. Trước đây bản cung trong lòng chỉ có tu hành, trèo lên thượng tiên đường tuyệt đỉnh là đời này duy nhất truy cầu. Nhưng là hiện tại, tình huống phát sinh một chút cải biến. Ngoại trừ tu hành bên ngoài, bản cung nhân sinh có càng quan trọng hơn ý nghĩa đây. Càng quan trọng hơn ý nghĩa. Hứa Thanh Nghi thần sắc mở miệng. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy nương nương giống như thay đổi, trở nên càng thêm tươi sống, so với trước đó sinh ra chớ gần lạnh lùng bộ dáng, tựa hồ nhiều hơn mấy phần nhân vị. Trường Linh Các. Trong nội điện, không khí nổi lên gợn sóng, hai thân ảnh trống rông hiện hiện. Còn phải luyện a, tốc độ quá chậm. Sở Diễm Ly đứng chắp tay, ngữ khí lạnh nhạt nói. Trần Mặc niết miệng, chấm ba hơi mà thôi, tại sao không nói ngươi cảnh giới còn cao hơn ta đâu? Thua thì thua, đừng tìm lấy cớ đợi lát nữa phạt ngươi theo giúp ta uống rượu. Sở Diễm Ly túi đầu nhìn một chút trên người giáp trụ, nói ra, tùy tiện ngồi đi, ta đi trước thay quần áo khác. Dứt lời, trực tiếp từ tiến vào trong phòng ngủ. Trần Mặc cũng coi là khách quen, tùy tiện ngồi trên ghế. Nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát mở ra hệ thống bảng, xem xét lên sự kiện lần này thu hoạch. Mục tiêu đã đều tử vong. Sự kiện kết thúc. Đánh giá, tốt nhất. Chân linh 2000. Thu hoạch được thần thông, lục tí ma tướng. Tương truyền là A cần vòng tàn niệm biến thành, lấy giận, ngạo, cuồng, tăng, muốn, giết 6 loại cực đoan cảm xúc làm dẫn, tu la lâm thế, nghiệp hỏa phần thiên. Nhìn trước mắt nhắc nhở văn tự, Trần Mặc hơi sửng sốt. Lần này phát động sự kiện, là muốn để hắn diệt yêu chu tà, hai tên tông sư cảnh yêu ma đều chết tại trên tay hắn, đồng thời còn đem yêu chủ phân thân dẫn vào Thiên Lam Sơn, cũng coi là gián tiếp bởi vì hắn mà chết. Đánh giá tăng lên tới tốt nhất cũng là có thể hiểu được. Nhưng là cái này ban thưởng. Lục tí ma tướng. Nhìn có chút tà môn dáng vẻ a. Trần Mặc tâm thần khẽ nhúc đích, phía sau đột nhiên hiện ra 6 đầu cánh tay tráng kiện hư ảnh, chỉ một thoáng, một cỗ hung lệ bạo ngược khí tức tràn ngập ra. Lo lắng gây nên trong cung thị vệ cảnh giác, hắn vội vàng thu liễm thần thông, trong lòng cũng có đại khái giải. Cái này 6 đầu cánh tay mang theo 6 loại hoàn toàn khác biệt uy năng, đỏ giận vung ra quyền phong có kèm theo đốt hơi thở, ngũ tạm như lửa đốt, huyết tăng có thể dùng huyết nhục hư thối thấy xương, ô hóa kim thân, tử muốn có thể phóng thích thôi tình huyết độc, thẩm thấu kinh lạc, huyền ngạo không thể phá vỡ, có thể phá phi kiếm pháp khí. Nhìn xem hung ác một chút, uy lực cũng không tụ. Nhưng mà muốn thúc đẩy cái này môn thần thông, tiêu hao cũng không phải là nguyên khí hoặc chân nguyên, mà là huyết sát chi khí. Cũng là xem như chuyên nghiệp cùng một. Dựa theo hệ thống dĩ vãng phong cách, cho ra ban thưởng đồng dạng quyết định bởi tại ta trước mắt trạng thái, xem ra cái này lục tí ma tướng phải cùng ta tại Cửu Long Đài hấp thu đại lượng sát khí có quan hệ. Trừ ra sự kiện ban thưởng bên ngoài, còn có 2 viên yêu đồng cùng viên kia màu đen mũi nhọn. Thu hoạch được kỳ vật, ất cấp yêu đồng. Sau khi hấp thu, có thể tăng lên đồng loại thần thông thuần thục đẳng cấp, cũng có xác suất thu hoạch được cái khác uy năng. Thu hoạch được kỳ vật, thực linh cốt. Từ huyền giao xương sống lưng rèn luyện mà sinh, có được phá pháp chi năng, nhất là đối với sát khí khu động trận pháp có hiệu quả. Trần Mặc đem kia 2 viên con ngươi bóp nát, hóa thành đạo đạo lưu quang chui vào 2 con ngươi bên trong, ánh mắt đột nhiên trở nên trong trẻo, không chỉ có thị lực so sánh lúc trước một trời một vực, liền liền trong không khí những cái kia vô hình vô chất chi vật, giờ phút này cũng có thể thấy rõ. Không trung bay múa màu vàng kim nhạt quang trần, chính là giữa thiên địa rời rạc nguyên khí, bên cạnh thân gỗ lê bàn trà, có xanh nhạt hơi khói thuận vân gỗ du tẩu, góc tường lưu đồng hiện ra ám trầm xích kim quang trạch, từng tia từng sợi kim tinh khí tức như rắn chuyển quấn quanh trên đó. Ngũ hành chi khí thu hết vào mắt. Không chỉ có như thế, cái này 2 viên đất cấp yêu đồng ẩn chứa lực lượng, so với trước đây tất cả yêu đồng cộng lại đều muốn càng mạnh. Trần Mặc cầm lấy trên bàn sứ trắng bầu rượu, ngưng tụ thị lực, đồ sứ lại bắt đầu cấp tốc phân giải, hóa thành cực kỳ nhỏ bé màu trắng bụi, gió nhẹ thổi qua, như lưu sa tiêu tán không thấy. Cho nên đất cấp năng lực là xem thấu sự vật bản chất cũng đem nó tan rã. Như vậy thủ đoạn đã gần như là đạo. Giáp, đất cấp bậc khẳng định sẽ còn mạnh hơn, mà những này tất cả đều là chúc vô gian ban cho bọn hắn, hắn thực lực chân chính đơn giản không dám tưởng tượng. Nương nương độc thân tiến về hoang vực, thật sự là quá mức mạo hiểm. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc cũng có chút ngồi không yên, chuẩn bị nói với trưởng công chúa một tiếng liền đi, đi Hàn Tiêu cung nhìn xem nương nương có hay không trở về. Có thể đợi trái đợi phải, cũng không thấy Sở Diễm Ly thân ảnh. Cũng đã lâu, thay cái quần áo cần thời gian dài như vậy. Trần Mặc cảm giác không thích hợp, đứng dậy hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến. Đi vào trước cửa phòng, vừa muốn đưa tay gõ cửa, đã thấy cửa phòng cũng không đóng chặt, lấm ta lấm tấm màu đỏ bụi bặm từ trong khe cửa tiêu tán mà ra. Là huyết khí. Người này sẽ không phải là lại xảy ra chuyện gì a? Trần Mặc đẩy cửa vào, đi vào phía sau bình phòng, nhìn thấy trước mắt một màn, lập tức ngây dại. Chỉ gặp Sở Diễm Ly đã rút đi khôi giáp, không đến mảnh vải, yểu điệu thon dài thân hành hiển lộ không thể nghi ngờ, nhưng lại để nhân sinh không dậy nổi một tia dục nghiệm. Giờ phút này nàng nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, dường như lâm vào hôn mê. nửa nghiêng người thể bị kim lân bao trùm, lân phiến đâm rách da thịt, khe hở ở giữa có tiên huyết tràn ra, hơn nữa còn tại chiều khác một bên da thịt lan tràn, dựa theo này xuống dưới, sợ là không bao lâu liền sẽ triệt để dị hóa. So trước đó nghiêm trọng hơn. Cái này nữ nhân giống như hoàn toàn không quan tâm thân thể của mình. Trần Mặc lông mày bật chặt, do dự một cái, vẫn là đưa nàng bế lên. Da thịt nóng hồi nóng rực, mà bị lân phiến bao trùm bộ phận thì lạnh buốt thấu xương. Đi vào bên giường, đem nàng nhẹ nhàng buông xuống, lòng bàn tay hiện ra màu tím khí mang, đem toàn bộ người đều bao khỏa trong đó. Hợp đạo về sau, Trần Mặc đối với long khí trưởng khống đã điều khiển như cánh tay, toàn lực thôi động phía dưới, vảy màu vàng kim dần dần biến mất, bị đâm phá da thịt thì tại sinh cơ tinh nguyên chữa trị hạ cấp tốc khép lại. Khắc, Sở Diễm Ly cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, bờ môi hít hít, phát ra yếu ớt rên rỉ. Trần Mặc từ thiên huyền trong nhẫn lấy ra ấm nước, nhưng nằm thật sự là không tốt uy, chỉ có thể ngồi tại bên giường, đem Sở Diễm Ly đỡ dậy, để nàng dựa vào trong ngực chính mình, sau đó đem ấm nước miệng tiến tới bên môi. Uống đi. Nô. Sở Diễm Ly theo bản năng ngậm lấy ấm miệng, dùng sức hút vào. Chậm một chút uống, lại không người cùng ngươi đoạn. Trần Mặc gặp nàng uống quá mau, sợ bị hắt đến, liền trực tiếp đem ấm miệng từ trong miệng nàng rút ra, còn phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Còn muốn nha. Sở Diễm Ly tựa hồ có chút bất mãn, vểnh lên miệng nhỏ, thân thể không ngừng mài cọ lấy. Bộ kia hờn dỗi bộ dáng nhìn Trần Mặc sửng sốt một chút, đây là cái kia bá đạo cuồng vọng phượng ngạo thiên sao? Đơn giản tựa như cô vợ nhỏ giống như. Kỳ thật cẩn thận tính toán, nàng cũng không có lớn hơn mình trên bao nhiêu. Chỉ là tại Long khí gia chỉ hạ uy nghiêm quá thịnh, lại thêm hiển hách công hơn cùng thân phận, để cho người ta rất khó coi nàng là làm cô nương đến đối đãi. Điện hạ, ngài khá hơn chút nào không? Ừm. Sở Diễm Ly lông mi rung động, chậm rãi mở mắt ra kiểm, hơi có vẻ mông lung con ngươi nhìn về phía hắn, mơ mơ màng màng nói, ngươi là? Trần Mặc. Trần Mặc đuốt cằm nói, chính là ti trước. Ngươi cái này đang đồ tử, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Sở Diễm Ly hừ hừ nói. Trần Mặc nghi ngờ nói, điện hạ, ngươi mất trí nhớ rồi, là ngươi đem ta mang về. Lời còn chưa nói hết, Sở Diễm Ly đưa tay kéo lấy cổ áo của hắn, hờn buồn bực nói, thế mà trước mặt mọi người ba miệng của ta, ngươi coi ta là thành người nào? Xem ra đây là đốt mơ hồ. Loại này thời điểm cái gì đều dạng không thông, Trần Mặc cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi, buông tay nói, dù sao hôn cũng hôn rồi, còn có thể làm sao? Kia nếu không điện hạ hôn trở về? Được. Sở Diễm Ly ngẩn chán, hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy hắn miệng môi dưới bên trên, trong miệng còn tại nhẹ giọng nghẹn nào, xấu ra hỏa, cắn chết ngươi. Trần Mặc. Chương 312, Nương Nương, ti chức rất nhớ ngươi. Ngọc Quý Phi một mình nhanh thông hoang vực. Chương 312, Nương Nương, ti chức rất nhớ ngươi. Ngọc Quý Phi một mình nhanh thông hoang vực. Trần Mặc biểu lộ có chút cứng ngắc. Sở Diễm Ly nằm sấp trong ngực hắn, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn môi, truyền đến mấy phần nhàn nhạt xốp giòn ngứa. Miêu. Ngồi xổm ở cửa ra vào Hắc Miêu thấy cảnh này, dị sắc song đồng lướt qua một tia u hoãn, muốn tiến lên đem hai người tách ra, nhưng đối Sở Diễm Ly lại có loại phát ra từ nội tâm e ngại. Do dự một chút, yên lặng nâng lên móng đuốt chặn con mắt. Được rồi, vẫn giả bộ không thấy được đi. Điện hạ, ngươi có phải hay không đốt mơ hồ? Trần Mặc lấy lại tinh thần, muốn đem Sở Diễm Ly đẩy ra. Nhưng nàng lại ôm mình thân eo không chịu buông tay, trong miệng phát ra mơ hồ không do nỉ non, một bên ngủ hoàng đế la bà, một bên thông đồng hoàng đế muội muội, ngươi cái này ra hỏa thật đúng là sắc đảm bảo tiền. Trần Mặc lông mày nhảy lên, tức giận nói, cùng hoàng hậu quan hệ ta thừa nhận, nhưng ta cái gì thời điểm thông đồng ngươi rồi? Là ngươi một mực đối ta mưu đồ làm loạn a? Sở Diễm Ly nghe nói như thế, lập tức không vui, tức giận nói, ngươi người này chính là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói đối ta không có hứng thú, kết quả tại Cửu Long trên đài hôn như vậy hăng hái. Trần Mặc hơi có vẻ lúng túng nói, đây không phải là hấp thu quá nhiều sát khí, dẫn đến không kiềm chế được nỗi lòng. Sát khí sẽ chỉ phóng đại ngươi dục vọng, nếu là ngươi trong lòng chán ghét ta, vậy liền hẳn là động thủ mà không phải nói chuyện. Sở Diễm Ly buồn bã nói, còn có, ngươi lần trước tại tập cung, vụ trộm bóp ta kia. Nơi đó, cho là ta không biết rõ. Dối trá ra hỏa. Trần Mặc nhất thời không nói gì. Không nghĩ tới người cũng đã đốt thành dạng này, trật tự vẫn rất rõ ràng, vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Ban đầu, hắn đối vị này trưởng công chúa xác thực tránh không kịp. Nhưng theo đến tiếp sau tiếp xúc, phát hiện tính tình của đối phương tựa hồ cũng không có mình nghĩ như vậy ác liệt. Mặc dù cường thế, nhưng là phân rõ phải trái, thực chất bên trong mang theo ngạo khí, lại không phải ở trên cao nhìn xuống, quý mình tiện nhân ngạo mạn. Tương phản, nàng nhất chán ghét, vừa vặn là những cái kia cao cao tại thượng, xem chúng sống như sâu kiến quyền quý, bao quát nàng vị kia thân là cựu ngũ chí tôn hoàng huynh. Điểm này, ngược lại là có phần đối Trần Mặc tính tình. Thằng đến Sở Diễm Ly đưa tới kia phiến long lân, đồng thời kém chút đem chính mình làm thành trọng thương, Trần Mặc đối nàng ấn tượng mới hoàn toàn đổi mới. Có lẽ là khổ nhục kế, có lẽ là có mưu đồ khác, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, quân tử luận việc làm không luận tâm, huống hồ viên kia long lân xác thực cũng tại đối phó yêu chủ lúc giúp đại ân. Trần Mặc, ngươi có phải hay không thích ta? Sở Diễm Ly một mặt hồn nhiên hỏi. Trần Mặc lắc đầu nói, không ưa thích. Xa xa còn nói không lên ưa thích, chỉ có thể nói là không tính chán ghét. Sở Diễm Ly nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, không buông tha nói, vậy ngươi vì cái gì hôn ta? Ta nói, là thụ sát khí ảnh hưởng. Trần Mặc biểu lộ có chút không tự nhiên, háng giọng, tiếp tục nói ra, bình tĩnh mà xem xét, điện hạ dung mạo cùng dáng vóc đều là thượng thừa, ta cũng là cái nam nhân bình thường, có chút ý khác cũng thuộc về bình thường. Vậy đã nói rõ vẫn là có cảm giác đi. Sở Diễm Ly tươi cười rạng rỡ, con mắt giống như con trăng lưỡi liềm, một bộ rất vui vẻ bộ dáng. Không đợi Trần Mặc kịp phản ứng, nàng tiến đến trước mặt, nhẹ giọng hỏi, vậy ta cùng Thiền Nhi so ra, ai miệng càng ăn ngon? Vấn đề này càng ngày càng không hợp thói thường. Gặp Trần Mặc cự tuyệt trả lời, Sở Diễm Ly lại bắt đầu lung tung lề mề. Nói một chút mà nàng chút bỏ khôi giáp về sau, còn chưa kịp thay đổi y phục, da thịt tựa như gấm vóc tơ lụa tinh tế tỉ mỉ, làm cho lòng người thở hổn hển bật lên. Không thể thế nhưng phía dưới, Trần Mặc đành phải mập mờ suy đoán nói, ta lúc ấy thần trí không rõ, đã quên là cảm giác gì. Nhớ không rõ rồi. Sở Diễm Ly cắn ngón tay, suy tư một lát, nói ra, không sao, vậy ta sẽ giúp ngươi hồi ức một cái. Ừm. Trần Mặc còn không có lấy lại tinh thần, bờ môi đã bị ngăn chặn. Lần này Sở Diễm Ly rõ ràng thành thạo rất nhiều, thậm chí còn chủ động nô ra tức hơn linh hương, cẩn thận nghiêm túc thử thăm dò, cảm giác tựa như là điều mật cam bít nước, không lưu loát bên trong mang theo một chút ngọt phức mùi thơm ngát. Cái này nữ nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mỗi lần phát sinh dị hóa về sau, đều giống như thay đổi người giống như. Chẳng lẽ còn thật có long tính bản dâm thuyết pháp này? Trần Mặc trong đầu suy nghĩ miên man. Phát giác được Sở Diễm Ly càng phát ra nóng rực hô hấp, ý thức được tiếp tục như vậy nữa sợ là muốn xảy ra chuyện, nâng tay phải lên, đầu ngón tay tràn ra một sợi màu tím bụi mù, lặng yên chui vào nàng linh hải. Đó cũng không phải long khí, mà là vừa mới cảm ngộ thần thông, lục tí ma tướng năng lực một trong, muốn. Đầu ngón tay phát tán ra màu tím huyết độc, không chỉ có thể thôi phát tình dục, còn có thể đem người kéo vào trong ảo cảnh. Sở Diễm Ly thân thể đột nhiên cứng đờ, hai con ngươi mất đi tiêu cự, đỏ bừng thuận thon dài cái cổ lan tràn đến ngực, đem trắng như tuyết da thịt nhiễm lên một tầng hào quang. Chân Mặc thừa cơ từ trên giường bỏ lên, vốn định trực tiếp ly khai, bất quá nhìn xem nàng không mảnh vải che thân bộ dáng, hơi chần chờ, vẫn là cầm qua chăn mền giúp nàng đắp lên, thuận tiện đem Đàm Sơ tặng biển kia tử quang ngọc kín đáo đưa cho nàng. Ngọc bội kia có thanh tâm trấn hồn công hiệu, hẳn là đối nàng áp chế tạp niệm có chút trợ giúp. Chân Mặc sau khi đi, gian phòng bên trong châm có rơi âm thanh, mơ hồ quanh quẩn dồn dập thở dốc. Không biết nhiều bao lâu, tiếng hít thở dần dần trở nên bình ổn. Sở Diễm Ly nằm nghiêng trên giường, ánh mắt đã khôi phục thanh tĩnh, nhưng trên gương mặt đỏ bừng lại thật lâu không có rút đi. Ta thế mà làm ra loại chuyện này. Hồi tưởng lại chính mình hành động, khuôn mặt giống như hỏa thiêu. Gần nhất cái này hai ngày tấp nập sử dụng long khí, thân thể nghiêm trọng tiêu hao, dẫn đến dị hóa đột nhiên bộc phát, tại thần trí mơ hồ tỉnh tỉnh hung dưới, thế mà ôm Trần Mặc lại gặm lại cắn. Con hỏi chính hắn cùng hoàng hậu ai miệng ăn ngon. Quá không hợp thói thường. Mấu chốt nhất là, tại viễn cảnh bên trong trôi trải qua kia hết thảy, Sở Diễm Ly rút ra tay trái, nhìn xem trên đầu ngón tay nhiễm từng tia dính dính. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thật sự là mắc cỡ trên người. Trần Mặc ôm Miêu Miêu ly khai trường Ninh Các, một đường hướng phía Hàn Tiêu cùng phương hướng đi đến. Mới phát sinh sự tình bất quá là việc nhỏ xen giữa, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối mong nhớ lấy Nương Nương an uy. Yêu chủ rất có thể cũng là cuối cùng một cấp bậc tồn tại, thực lực chưa hẳn so Nương Nương yếu bao nhiêu, huống chi hoang vực vẫn là yêu tộc hang ổ, vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến cái này, hắn bộ pháp không khỏi lại tăng nhanh mấy phần. Tại xuyên qua cung hành lang thời điểm, vừa lúc bắt gặp một cái thân mặc màu thủy lam trường sam lão giả từ trong đình đi ra, hắc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, chỗ mi tâm khắc lấy một đạo màu bạc đường dọc. Chính là tại đại tế ngày lúc leo lên đài cao quan tinh khâm thiên giám giáng chính kỳ thừa trạch. Trước đây chính là lão nhân này hô hào tử khí đông lai, đại cát hiện ra nhưng hậu tiên đô thành liền nổ. Nghĩ đến chỗ này trước tại từ gia phu nhân phía sau nhìn thấy đồ án, Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc đích, bước nhanh nên đón tiếp lấy, chắp tay nói, hạ quan Trần Mặc gặp qua giám chính đại nhân. Ừm. Kỳ thừa trạch có chút thất thần, không có chú ý tới có người tới, nghe được thanh âm sau dương mắt nhìn lên, thấy rõ gương mặt kia về sau, biểu lộ lập tức ngưng kết, một bộ giống như thấy quỷ như vậy bộ dáng. Là ngươi? Đại nhân nhận ra hạ quan. Trần Mặc hiếu kỳ nói. Kỳ thừa trạch đầu giao thành bắt lãng cổ, không nhận ra, gặp lại. Không đúng, cũng không thấy nữa. Dứt lời, hắn túc hạ sinh phong, xoay người chạy, ba chân bốn cẳng, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Trần Mặc một mặt dấu chấm hỏi. Cái này chạy không khỏi cũng quá nhanh đi. Chương 312, Nương Nương, ti chức rất nhớ ngươi. Ngọc Quý Phi một mình nhanh thông hoang vực. Hai chương 312, Nương Nương, ti chức rất nhớ ngươi. Ngọc Quý Phi một mình nhanh thông hoang vực. Giống như sợ cùng mình dính líu quan hệ giống như. Ta có dọa người như vậy sao? Trần Mặc trăm mối vẫn không có cách giải, lắc đầu, tiếp tục hướng phía Càn Thanh Môn đi đến. Đi vào canh giữ ở cửa cung nữ quan trước mặt, do hỏi, Quý Phi Nương Nương trở về rồi sao? Nguyên lai là Trần đại nhân, Nương Nương nàng. Nữ quan lời còn chưa nói hết, thư không phá vỡ một đạo kẽ nước, trắng non tố thủ nô ra, bắt lấy Trần Mặc cánh tay, cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. A, người đâu? Rõ ràng mới vừa rồi còn tại cái này tới. Nữ quan rủi rủi con mắt, mờ mịt nhìn quanh chu vi. Trần Mặc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ đến ánh mắt khôi phục về sau, mới phát hiện mình đã thân ở tẩm cung trong phòng ngủ. Ngọc U Hàn ngồi tại tú giường bên trên, mặc trên người đơn bạc váy xa, nhìn tựa như là vừa tắm rửa xong, trên mái tóc còn dính lấy nhàn nhạt hơi nước, một đôi thanh bích mâu tử tựa như bảo thạch tỏ khắp lấy vầng sáng. Gặp nàng bình yên vô sự, Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, như thường ngày đồng dạng không mình hành lễ. Ti trước gặp qua Nương Nương. Chờ giây lát, nhưng không có đáp lại. Ngay sau đó, một trận làn gió thơm đánh tới, phấn điêu ngọc chắc chân Trần xuất hiện trong tầm mắt. Ngẩng đầu lên, Ngọc U Hàn lạnh nhạt thanh âm vang lên. Trần Mặc ngồi thẳng lên, nhìn về phía Nương Nương, đã thấy nàng mày ngải cao lại, dường như có chút bất mãn. Nhìn thấy bản cung, ngươi liền không có cái gì muốn nói. Nương Nương. Trần Mặc cúng họng giật giật, nói ra, ti chức nhớ ngươi. Ngọc U Hàn góc miệng lơ đãng nhếch lên, hai tay chắp sau lưng, điểm lấy mũi chân, nhẹ giọng nói ra, ừm, còn có đây này. Trần Mặc bước về phía trước một bước, nói ra, mời Nương Nương thứ tội. Tha thứ tội gì? Nô. Lời nói im bặt mà dừng. Trần Mặc hai tay dâng tinh tế vòng eo, trực tiếp đưa nàng kéo vào trong ngực, cúi đầu tìm được viên kia phấn nhuận cánh môi. Tinh tế tỉ mỉ, trong veo, mang theo như lan xạ hương thơm khí tức. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tính cả đạo tôn, đây cũng là hắn hôm nay ba cái thứ ba nữ tôn. Cảm giác chính mình giống như tại cặn bã nam con đường trên càng chạy càng xa. Hô, thật lâu rời môi. Ngọc U Hàn độ ngực sữa chập trùng, hô hấp dồn dập, thể cốt đều có chút như nhung ra. Trần Mặc thấy thế có chút buồn cười, rõ ràng là hoành ép một đời trí cường giả, kết quả hôn cái miệng lại kém chút đem chính mình nín chết. Nhìn bộ dáng này không hiểu có mấy phần đáng yêu. Cầu nô tài, ngươi thật sự là càng ngày càng làm càn. Nương nương không ưa thích. Chà, còn được chưa? Ngọc U Hàn đầu ngón tay nắm chặt váy. Chẳng biết tại sao, lần này nhìn thấy Trần Mặc, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần thần trương. Trần Mặc ngược lại là giống nhau thường ngày, lôi kéo nàng đi vào bên giường ngồi xuống, động tác tự nhiên đem cặp kia chân ngọc ôm lấy, tiến đến phụ cận, trực tiếp chính là một cái sử thi cấp qua phổi, liền cái này chân ngọc thoải mái. Ti chức nghĩ cái này một ngụm thế nhưng là thật lâu rồi. Ngọc U Hàn giận trách, không có chính hình, cũng không chê bẩn. Trần Mặc ngón cái nhẹ nhàng nén trừng cung, chân thành nói, nương nương toàn thân đều là hương hương mềm mềm, chỗ nào cũng chưa thô tục dính răng rồi. Thứ, miệng lưỡi chân chu. Ngọc U Hàn thanh tú động lòng người lườm hắn một cái, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ một phen, nghi ngờ nói, chờ một chút, cô này khí tức, ngươi đột phá. Không sai, ti chức đã hợp đạo. Trần Mặc tâm thần khẽ nhúc đích, từng đạo tử kim giao nhau thái cực đồ chống rông hiện hiện, đây cũng là ti chức cảm ngộ đạo tác. Đây là. Ngọc U Hàn ngây ngẩn cả người, không dám tin nói, lấy long khí làm cơ sở đáy, để kết vận cùng quy khư khí tức đạt đến cân bằng. Không đúng, trừ cái đó ra, còn giống như có một tia nhân quả hương vị. Cho dù lấy nàng nhận biết, đều cảm thấy khó có thể lý giải được. Nhiều như vậy bản nguyên cấp độ lực lượng, tại sao lại đồng thời xuất hiện tại trên người một người? Hơn nữa còn là cái mới vừa vào tam phẩm tu sĩ. Nói tới việc này, cũng là vận khí cho phép. Trần Mặc đem hắn tiến vào đạo vực sau đó phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Đương nhiên, cùng đạo tôn thần hồn giao hòa kia bộ phận cũng không đề cập. Nếu như bị nương nương biết rõ, hắn đã ngộ đại đạo lại nhập tiểu đạo, chỉ sợ sẽ lập tức đánh thượng thiên trụ của các, tay xé quý hồng tụ. Nguyên lai lại có như vậy cơ duyên. Ngọc U Hàn nghe vậy kinh ngạc không chừng. Vô luận long khí, quy khư khí tức, vẫn là binh đạo chuyển thừa, thiếu đi cái nào đều làm không được loại trình độ này. Đây cũng không phải là đơn giản có thể dùng vận khí để giải thích, mà là thiên mệnh tựa như là sâu xa thăm thẳm bên trong một loại nào đó ý chí thúc đẩy đầy hết thảy. Bản cung còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đồng thời cảm ngộ ba loại bản nguyên. Ngọc U Hàn tỉnh táo lại về sau, cau mày nói, tuy là chuyện tốt, nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy không nhỏ phong hiểm. Bây giờ ngươi có long khí che chở, đương nhiên sẽ không nhận thiên đạo xa lánh. Chỉ khi nào đã mất đi long khí, ba loại bản nguyên đại giới chồng chất lên nhau, trong khoảnh khắc liền sẽ để ngươi hôi phi yên diệt. Đây cũng không phải là nói đùa. Trần Mặc đuốt cằm nói, đạo lý ti chức cũng minh bạch, nhưng long khí vốn là khó mà nắm lấy, lâu như vậy, cũng chỉ lục lọi ra một chút thành tựu, muốn triệt để trường khống, chỉ sợ đường phải đi còn rất dài. Trước đây chưa hề có người có thể lấy nhục thân dung nạp long khí, cho dù là trưởng công chúa, cũng là mượn từ thiên sắc ấn lực lượng, long khí đối nàng mà nói chỉ là nguồn năng lượng mà thôi. Về phần cụ thể nên như thế nào sử dụng, cũng không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo, Trần Mặc chỉ có thể chính mình sở lấy tảng đá qua sông. Ngọc U Hàn suy tư một lát, trầm ngâm nói, nếu không bản cung đi đem Sở Diễm Ly thiên sắc ấn cướp tới cho ngươi. Đối ngươi như vậy tới nói, cũng coi là nhiều nhất lớp bảo hiểm. Trần Mặc mí mắt nhảy lên. Thiên sắc ấn đã cùng Sở Diễm Ly chiều sâu dung hợp, cái kia kim sắc xúc tu leo lên tại kinh mạch trên cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, cưỡng ép cướp đi khẳng định sẽ mất mạng. Bất quá lấy nương nương tính cách, đương nhiên sẽ không quan tâm chết sống của người khác. Khu khu. Hoàng thất lòng dạ thâm sâu khó lường, ai biết rõ kia tỷ ấn có hay không bị động qua tay chân. Huống hồ hiện tại long khí coi như an phận, cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Trần Mặc khuyên, ngược lại là cũng có chút đạo lý. Ngọc U Hàn gật gật đầu, tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Trần Mặc hai tay dọc theo mắt cá chân leo lên phía trên, nhẹ nhàng theo xoa thon dài bắp chân, dò hỏi, đúng rồi, ngày đó ti chức đem nương nương tỉnh lại về sau, tình huống như thế nào? Nương nương không có thụ thương a? Ngọc U Hàn lắc đầu nói, thụ thương ngược lại không về phần, nhưng tiêu hao sát thực không nhỏ. Toàn bộ xích huyết núi đã bị luyện thành đại trận, ngưng tụ thiên địa chi lực, quả thật có chút khó chơi. Trần Mặc lông mày vặn chặt, có thể để cho nương nương nói ra khó chơi hai chữ, nghĩ đến là hung hiểm tới cực điểm. Dù sao kia là yêu tộc hang ổ, cho dù là trước đây tam thánh liên thủ, cũng chỉ là dừng bước tại Bắc Cương, cũng không bước vào hoang vực một bước, huống chi bây giờ còn có chút vô gian cái này đỉnh tiêm chí tôn tọa chấn. Muốn lấy sức một mình quét ngang, tự nhiên là khó như lên trời. Có thể bình yên vô sự bước ra trở ra, đã phi thường không dễ dàng. Người yêu chủ kia đâu? Trần Mặc dò hỏi, tổn thất hẳn là cũng không nhỏ a. Ngọc U Hàn thản nhiên nói, tự nhiên là bị bản cung giết, thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Trần Mặc, ngạc nhiên. Chương 313, nương nương chủ động phục thị. Phương hướng ngược chung. Chương 313, nương nương chủ động phục thị. Phương hướng ngược chung. Chết rồi. Trần Mặc có chút ngây người. Dựa theo nguyên kịch bản phát triển, yêu chủ rất có thể là đến tiếp sau giờ lở cờ cuối cùng MOSS, thực lực phải cùng nương nương không kém bao nhiêu mới đúng. Cho dù không thể đối đầu, muốn thoát thân cũng không thành vấn đề. Thế mà cứ thế mà chết đi. Nương nương, ngài xác định đem yêu chủ chém giết? Trần Mặc lấy lại tinh thần, cao mày nói, người yêu chủ kia cực thiện phân thân chi thuật, sẽ không phải là dùng cái gì giả chết thoát thân manh quậy à? Ngọc U Hàn thản nhiên nói, có phải hay không phân thân, bản cung vẫn có thể phân rõ, nàng đã bị quy khư đạo lực hóa thành hư vô, không tồn tại bất luận cái gì khởi tử hoàn sinh khả năng. Nói đến đây, giọng nói của nàng hơi ngừng lại, trầm ngâm nói, bất quá cẩn thận nói đến, quả thật có chút kỳ quái. Người yêu chủ kia thực lực so bản cung trong tưởng tượng nhỏ yếu rất nhiều, theo lý thuyết, có thể đem chọn tòa sơn mạch luyện hóa, dẫn động thiên địa chi lực cường giả, không nên dễ giết như vậy mới là. Mà lại tại nàng sau khi chết, cái kia trận pháp vẫn như cũ còn tại vận chuyển, che chở lấy yêu tộc. Cho nên bản cung suy đoán, ngoại trừ người yêu chủ kia bên ngoài, hoa vực bên trong khả năng còn có một vị trí tôn. Về phần vì sao không có xuất thủ, bản cung liền không rõ ràng. Còn có một vị trí tôn. Trần Mặc trong lòng run lên. Nếu là yêu tộc thật có hai vị trí tôn cảnh tồn tại, với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Trước đây đạo tôn cùng yêu chủ phân thân lúc giao thủ, đã từng đề cập qua một cái tên, gọi Trúc Cửu U, chẳng lẽ chính là cái kia ẩn tàng trí tôn? Trúc Cửu U. Ngọc U Hàn hồi tưởng một lát, nói ra, danh tự này bản cung ngược lại là nghe qua, cự ly hiện tại đã tương đương xa vời, tựa hồ cùng Thiên Xu các đạo chủ là cùng một cái thời đại nhân vật. Không quá sớm liền đã tại cái kia đại tranh chi thế bên trong vẫn lạc, hóa thành bụi bặm lịch sử. Trần Mặc đối với cái gọi là đại tranh chi thế hơi có nghe thấy. Lúc đó Giang Sơn vô chủ, Long Xà khởi lục, Phật, đạo, ma, yêu thiên, tiêu xuất hiện lớp lớp, là trong lịch sử trí tôn nhiều nhất thời đại hoàng kim, cũng là hỗn loạn nhất dung chuyển thời đại. Như thế xem ra, Trúc Cửu U hẳn là ngàn năm trước yêu tộc chí cường giả. Vậy hắn cùng Trúc Vô Gian lại là cái gì quan hệ? Nhớ tới trước đó phát động ẩn tàng sự kiện, chiếu sáng Cửu U đêm như vực sâu, Vô Gian ngục đáy sôi hoàng tuyển. Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc đích, do hỏi, nương nương có thể biết rõ kia Trúc Cửu U là cái gì yêu vật? Ngọc U Hàn nắm bước cằm, nói ra, nghe nói tựa như là đầu long. Long. Trần Mặc lông mày nhảy lên, thật là có cái đồ chơi này. Hắn gặp qua tiếp cận nhất long sinh vật, chính là tại Linh Lan huyện gặp phải cái kia huyết dao. Nhưng này cũng chỉ là tương tự mà thôi, là hắc mạng thôn vệ long khí về sau phát sinh dị biến, mà không phải chân long. Tại Cửu Châu thuật dị ký bên trong có đề cập qua hủy 500 năm là dao, dao ngàn năm hóa thành long, nhưng đến tột cùng có hay không loại sinh vật này tồn tại, đến nay còn không thể nào khảo chứng, chỉ có thể từ giã sử trong truyền thuyết tìm tới đôi câu vài lời. Cái kia Trúc Vô Gian đâu? Bản thể là cái gì? Trần Mặc lại hỏi. Trúc Vô Gian, ngươi nói người yêu chủ kia đúng không? Ngọc U Hàn nói ra, đây cũng là bản cung cảm thấy kỳ quái một cái khác địa phương. Mặc dù trong cơ thể nàng yêu khí cực kỳ nồng đậm, nhưng bản thể lại cũng không hoàn chỉnh, cảm giác giống như là nhân yêu hỗn huyết. Trần Mặc chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp, có cực nhỏ xác suất sẽ đản sinh đời sau. Bề ngoài nhìn cơ hồ cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, nhưng là sẽ giữ lại yêu tộc bộ phận đặc thù, đồng dạng được xưng là dị nhân. Loại này dị nhân tại nhân tộc cùng yêu tộc trung đô sẽ gặp phải xa lánh, chỉ có thể ở trong khe hẹp sống tạm, tình cảnh mười phần thê thảm. Nhất là yêu tộc, bởi vì lực lượng đều nguồn gốc từ tại huyết mạch, cho nên đối với huyết thống phải trang tinh khiết cực kỳ coi trọng, càng không khả năng đem nó phục làm thống ngự vạn yêu chủ nhân. Mà trước đây gặp phải tất cả yêu tộc, phàm là đề cập chủ thượng hai chữ, loại kia phát ra từ nội tâm sùng bái cùng kính sợ tuyệt đối không phải giả vờ. Người yêu chủ này quả thật có chút cổ quái. Ngọc U Hàn trầm giọng nói, không sao, cùng lắm thì qua một thời gian ngắn, bạn cung lại đi một chuyến hoang vực, đem tất cả yêu tộc đều xóa đi, triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn. Trần Mặc lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, nương nương làm đã đủ nhiều, còn lại liền giao cho ti trước đến xử lý đi. Nhân lực có nghèo lúc, cho dù mạnh như nương nương, muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ yêu tộc cũng không phải chuyện dễ. Cứ việc nàng biểu hiện mây trôi nước chảy, đối với trong đó hung hiểm không nhắc tới một lời, có thể kém chút mê thất tại trong hư vô lại là sự thật. Lần này là cơ duyên xảo hợp bị chính mình tỉnh lại, có thể lần sau còn sẽ có vận khí tốt như vậy sao? Bản cung biết do ngươi đang lo lắng cái gì, kia chỉ là sai lầm mà thôi, đồng dạng sai lầm, bản cung sẽ không lại phạm. Ngọc U Hàn lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Mặc đánh gãy. Hắn nhìn xem cặp kia thanh bích mẫu tử, chân thành nói, yêu chủ có chết hay không cũng không đáng kể, nhưng ti trước muốn nương nương hào hào còn sống, đáp ứng ti trước, vô luận như thế nào, đều không cần lại đem chính mình đặt hiểm cảnh, được không? Hào hào còn sống. Ngọc Ú Hàn run lên một cái. Câu nói này, nàng đã từng cũng cùng Trần Mặc nói qua. Khi đó chỉ là lo lắng cho mình không thể thoát khỏi tâm ma gông cùng xiềng xích, mặc dù bây giờ vẫn như cũng bị hồng lăng trói buộc, có thể nàng đối với chuyện này cũng không có để ý như vậy. Nếu như cái kia tâm ma là hắn, cho dù bị trói buộc cả một đời lại có thể như thế nào? Tốt, bạn cũng đáp ứng ngươi. Ngọc U Hàn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, cười nói ra, ti trước hiện tại đã là tam phẩm thần hợp chi cảnh, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể giúp nương nương phân ưu. Ngọc U Hàn ngậm miệng, ánh mắt có chút phiêu hốt. Người này tiến cảnh tốc độ xác thực nhanh kinh người, bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền một đường thế như trẻ tre, sinh sinh tòng lục phẩm bọn tới tam phẩm. Dựa theo này nói đến, bước vào nhất phẩm hẳn là cũng không bao lâu. Như vậy song tu sự tình, chẳng phải là cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng rồi. Nghĩ đến cái này, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, cơ hồ đều nhanh từ trong lồng ngực đụng tới. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Trần Mặc hai tay đã dọc theo chân bóng bắp chân, lặng yên không tiếng động leo trèo mà lên. Ừm. Ngọc U Hàn thân thể run lên một cái, vội vàng kẹp lấy hắn bàn tay, xấu hổ nói, ngươi đây là hướng cái nào sờ đâu? Trần Mặc một mặt vô tội nói, ti chức chỉ là muốn giúp nương nương xoa bóp một cái mà thôi. Ngọc U Hàn xì một tiếng, coi là bản cung không biết rõ ngươi đang có ý đồ gì. Mặc dù nàng trên miệng nói như vậy, nhưng không có đem Trần Mặc đẩy ra, do dự một cái, xoay người nằm lì ở trên giường, thư nhẹ nói, ngươi muốn ấn nói cứ như vậy theo đi, nhớ kỹ, không nên đụng địa phương không chính xác là đụng. Nương nương yên tâm, ti chức là có tiếng người thành thật. Trần Mặc đưa tay xốc lên máy, lộ ra một đôi thẳng tắp như ngọc đuôi chân dài. Sau đó từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái bình thủy tinh, đổ ra một chút dầu mỡ tại lòng bàn tay, hai tay xoa nóng về sau, một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương hoa tràn ngập ra. Đây là cái gì? Ngọc U Hàn ngửi được hương vị, có chút hiếu kỳ nói. Đây là ti chức đặc chế dầu thuốc, dùng hạnh nhân dầu làm cơ sở đáy, gia nhập đương quy, xuyên cung, quế chi, hoa hồng, mấy chục loại dược tài điều chế mà thành. Trần Mặc thuộc như lòng bàn tay đặt tại trên đùi, căng cứng da thịt rất nhỏ hạ xuống, tại đầu ngón tay áp bách dưới hình thành nhàn nhạt vết lõm, tiếp tục nói ra, không chỉ có thư giãn mệt nhọc, tẩm bổ làn da hiệu quả, còn có thể đưa đến nhất định bôi trơn tác dụng. Ngươi cả ngày đều đang nghiên cứu thứ gì đồ vật? Ngọc U Hàn khuôn mặt đỏ bừng, hàm răng cắn môi. Không biết có phải hay không dầu thuốc tác dụng, xúc cảm trở nên phá lệ tinh tế tỉ mỉ, có thể rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến cường độ cùng nhiệt độ, mãnh liệt cảm giác tê ngứa để nàng không nhịn được muốn hử ra âm thanh tới. Chương 313, Nương Nương chủ động phục thị. Phương hướng ngược chung, hai chương 313, Nương Nương chủ động phục thị. Phương hướng ngược chung. Chân Mặc tiến hành theo chất lượng, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà dùng sức, thậm chí còn điều dụng một tia dị hỏa lực lượng, mượn từ nhiệt lực để dược hiệu thẩm thấu ra thịt tầng ngoài, trắng nõn mập nhuận thịt đùi nổi lên nhàn nhạt hồng đỏ. Cảm nhận được cặp kia bàn tay lớn đang từ từ hướng thượng du dắt, Ngọc U Hàn có chút khẩn trương, bên hai nóng rực nóng hổi, vì chuyển di lực chú ý, nàng lên tiếng hỏi, ngươi lần này đi từ miếu, nhưng có gặp được cái gì ngoài ý muốn? Ngược lại là phát sinh chút nhạc đệm. Trần Mặc đem toàn bộ trải qua không rõ chi tiết nói cho Nương Nương. Ngọc U Hàn mặc dù người tại Hoa vực, nhưng đối kinh đô phát sinh sự tình cũng có chỗ giải, nghe được tế đàn trên thái tử bị sát khí bao khỏa, mày ngài nhíu lên, như thế xem ra, những cái kia chết tại bạo tạc bên trong bách tính cùng cấm quân mới là tế phẩm, mục đích đúng là vì giúp thái tử tẩy đi nguyên rủa. Trần Mặc một bên theo xoa, một bên nói ra, ti chức trước đây cũng cho là như vậy, nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng. Như thế đại phí khổ tâm, kết quả lại là đầu voi đuôi chuột, đã làm được loại trình độ này, chẳng lẽ lại cứ như vậy dễ dàng buông tha rồi. Nói đến đây, hắn lại hồi tưởng lại cái kia danh hiệu bản án. Tử vi thủy chiếu cùng tiếp hỏa phần cung đều đã ứng nghiệm, có thể thanh sử mạn quyển tàng khô cốt rốt cuộc là ý gì? Dựa theo trước đây phát sinh đủ loại đến xem, câu nói này tuyệt không phải bắn tên không đích, 89 phần 10 là tại biểu thị cái gì? Bất kể nói thế nào, việc này đều cùng Vũ Liệt có thoát không ra liên quan. Ngọc U Hàn con ngươi híp lại, lạnh lùng nói, chắc không được chỗ sở Diễm Ly mới từ từ miếu trở về, liền trực tiếp đánh lên càn cực cung. Trần Mặc nghe vậy sửng sốt một cái, ngài nói cái gì? Trưởng công chúa đánh lên càn cực cung rồi? Không sai. Ngọc U Hàn gật đầu nói, nghe thanh nghi lời nói, nàng ngay trước mấy ngàn cấm quân trước mặt, kiếm trảm hoàng đế tầm cung, sau đó lại cùng khác một tên cao thủ thần bí ác chiến mấy canh giờ. Cuối cùng là Kim Công Công ra mặt, mới đưa hai người điều đỉnh. Cử động như vậy cơ hồ cùng như phản không khác, có thể Vũ Liệt nhưng thủy chung không có bất kỳ đáp lại nào, nghĩ đến cũng là trột dạ đi. Thẳng đến lúc này, Trần Mặc mới bừng tỉnh. Trách không được Sở Diễm Ly lại đột nhiên té xỉu. Đầu tiên là tại từ miếu chém một cái tông sư cảnh đại yêu, trọi cứng lấy Cửu Long Đài áp lực cứu thái tử, sau đó lại trở lại hoàng cung cùng đại năng giao thủ. Hai người gặp mặt lúc, khôi giáp còn chưa bỏ đi, hiển nhiên là một mực tại tìm kiếm tung tích của hắn. Hai ngày một đêm không ngủ không nghỉ, lại thêm cao cường độ sử dụng long khí, mới có thể tiêu hao nghiêm trọng như vậy, dẫn đến tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Nghĩ đến Sở Diễm Ly kia máu me khắp người thê thảm bộ dáng, Trần Mặc ánh mắt có chút phức tạp. Cái này nữ nhân giống như hoàn toàn không đem thân thể của mình coi ra gì a. Đúng rồi, ngươi hôm qua muộn hẳn là cùng với Quý Hồng tụ a. Ngọc U Hàn lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, nàng có hay không đối ngươi làm cái gì không nên làm sự tình? Trần Mặc biểu lộ hơi cương, chê cười nói, không nên làm sự tình. Nương nương chỉ là biết rõ còn cố hỏi. Ngọc U Hàn nghiêng đầu lườm hắn một cái, nói ra, nàng điểm này tâm tư nhỏ, bạn cũng thấy rõ ràng, ngay trước bạn cùng mặt cũng dám làm ẩu, bí mật còn có thể trung thực. Trần Mặc háng giọng nói, kỳ thật cũng không có làm cái gì, thi chức chỉ là giúp nàng áp chế đại giới mà thôi, thuận tiện. Khu khu, thuận tiện vào cái nói. Chỉ có dạng này. Ngọc U Hàn có chút hồ nghi. Đương nhiên, chẳng lẽ nương nương còn không tin tưởng ti chức nhân phẩm? Trần Mặc nghiêm túc nói, bản cung nhất không tin tưởng chính là ngươi. Ngọc U Hàn nhỏ giọng thầm thì, đột nhiên, thân thể bỗng nhiên run rẩy một cái, lắp bắp nói, ngươi, ngươi làm gì đâu? Đương nhiên là xoa bóp. Trần Mặc ngón tay không có vào đơn bạc bài bóc, nương nương đối ti chức thủ pháp còn hài lòng. Ngọc U Hàn đôi mắt bên trong tràn ngập hơi nước, đầu ngón tay nắm chặt đệm giường, run giọng nói, cầu nô tài, vừa rồi bản cung đều nói, không chính xác làm ẩu. Muốn, phải chờ tới nhất phẩm mới được. Trần Mặc đương nhiên minh bạch, lấy trước mắt hắn cảnh giới, cho dù có thể phá phòng, cũng không cách nào tiếp nhận nương nương đạo lực. Cho nên đối với loại chuyện này cũng không có như vậy khí gấp. Bất quá ngược lại là trước tiên có thể giải tỏa một chút cái khác nội dung. Nương nương, ti chức có cái đề nghị. Hắn tiến đến Ngọc U Hàn bên hai, thấp giọng nói thứ gì. Ngọc U Hàn suy tư một lát mới kịp phản ứng, con mắt thoáng chốc trừng tròn xoe, không dám tin nói, ngươi tại sao có thể có như thế hoang đường ý nghĩ? Vậy bên trong tại sao có thể? Tuy nói nàng đạo thể không một hạt bụi, không nhiễm vết bẩn, nhưng loại chuyện này không khỏi cũng quá mức hoang đường. Chắc không được cái này ra hỏa phải dùng dầu thuốc, quả nhiên không có ý tốt. Trần Mặc góc miệng giật giật, nói ra, dạng này đã không gây nên đạo lực ba động, còn có thể sớm luyện tập song tu, cũng coi là cái vẹn toàn đôi bên biện pháp à. Chỗ nào đẹp? Ngọc U Hàn nghiến chặt hàm răng, lại nói, ai muốn cùng ngươi sớm luyện tập? Ngươi nếu là còn dám có ý đồ như thế, bản cung liền chặt ngươi. Trần Mặc rụt cổ một cái, chê cười nói, nương nương đừng kích động, ti chức cũng chỉ nói là nói mà thôi. Hừ. Ngọc U Hàn hừ lạnh một tiếng. Lấy nàng đối cái này ra hỏa hiểu rõ, phàm là hơi nhà già, liền sẽ thuận cột trèo lên trên. Chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Bất quá nhìn xem Trần Mặc lúng túng bộ dáng, cũng có chút không đành lòng, trần chờ một lát, thấp giọng hỏi, ngươi kìm nén đến rất khó chịu. Trần Mặc lắc đầu nói, không khó thụ. Nói thật, có một chút. Ngọc U Hàn ngồi dậy, nói ra, ngươi qua bên kia nằm xong. Nha. Trần Mặc ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Ngọc U Hàn lấy ra một cây màu tím tơ lụa, đem rối tung tóc đen buộc lên, sau đó cầm lấy một bên bình thủy tinh, đổ một chút dầu thuốc tại trên lòng bàn tay. Trần Mặc thấy thế nghi ngờ nói, ngài đây là? Ngọc U Hàn gương mặt ửng đỏ, nói khẽ, mỗi lần đều là ngươi giúp bạn cùng xoa bóp, lần này bạn cùng cũng giúp ngươi ấn ấn. Dứt lời, liền chậm rãi gần xuống thân tới. Trần Mặc thần sắc có chút mờ mịt. Trước đó đều là hắn đến giữ chức kỹ sư nhân vật, không nghĩ tới nương nương vậy mà lại chủ động trên trung. T. Nương, nương nương. Chớ lộn xộn. Bắc Cương, Hoa Ngực. Màu xám nhạt trọng vân bắt ngang tại trên không, tia sáng ảm đạm, trong không khí tràn ngập lưu hình khí tức. Nguyên bản kéo dài gần bắt ngát xích sắc sơn mạch bị từ đó cắt đứt, phương viên ngàn dặm đều hóa thành hư vô, giống như một đầu bị chém thành hai đoạn xích long. Một đạo khôi ngô như tháp sắt nam tử đứng tại núi non bên trên, có khắc ớt chữ màu đỏ con ngươi quan sát phía dưới, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Lấy sức một mình trấn áp nhất tộc. Thật sự có người có thể mạnh đến loại này tình trạng sao? Bên người không khí nổi lên gợn sóng, một nửa trong suốt thân ảnh mơ hồ hiện lộ ra, thanh âm bay vào trong tai, chủ thượng tình huống như thế nào? Không tốt lắm. Nam tử khôi ngô trầm giọng nói, tất cả phân thân đều bị phá hủy, ý nghĩ của bản thể chốt bụi, lần này phục sinh triệt để tuyên cáo thất bại, đoán chừng vẫn là phải mời vị kia xuất thủ. Ai? Trong không khí truyền đến một tiếng kéo dài thở dài. Chương 314, chiếu sáng cửu u, yêu chủ phục sinh. Chúc vô gian mẫu thân. Chương 314, chiếu sáng cửu u, yêu chủ phục sinh. Chúc vô gian mẫu thân. Huyền Minh sắc mặt nặng nề. Chuyện xảy ra thời điểm, hắn cùng Chu Tức đều không ở chỗ này địa, các loại chạy về hoang vực thời điểm, liền thấy được như vậy dọa người cảnh tượng. Gần ngàn dặm đen như mực trống rông bắt ngang tại đại địa phía trên, giống như một đạo xấu xí vết sẹo, nửa cái xích huyết sơn mạch cứ như vậy trống không tan biến mất, tới cùng nhau chôn bụi, còn có mấy vạn yêu tộc. Đang tra nhìn người sống sót lưu lại ký ức về sau, càng có thể sâu sắc cảm nhận được kia cực hạn kinh khủng. Vô luận là cái gì yêu vật, vô luận huyết mạch phải chăng thức tỉnh, tại kia màu xanh lú quang phía dưới tất cả đều không khác nhau chút nào, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem hóa thành hư vô, triệt để tan thành mây khói. Tuyệt vọng. Huyền Minh trong đầu chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Cho dù là trước đây đối mặt Tam Thánh liên thủ, cũng chỉ là bị áp chế mà thôi, chưa bao giờ có mãnh liệt như thế cảm giác bất lực. Lúc ấy nếu là ta cùng Chu Tức cũng tại, chỉ sợ hiện tại cũng đã hóa thành bụi bặm đi. Huyền Minh trong lòng lại có chút may mắn, lập tức lắc đầu, bỏ đi cái này không hăng hái suy nghĩ. Chết lại nhiều yêu cũng không quan hệ, chỉ cần hỏa chủng vẫn còn, vẫn như cũ có thể đồng sơn tái khởi. Cái kia hơi mở thân ảnh trầm giọng nói, nhưng là lòng dạ nếu là tàn, yêu tộc coi như thật không cứu nổi. Huyền Minh tự nhiên minh bạch đạo lý này. So với chết đi mấy vạn đồng tộc, chủ thượng thất bại mới là chí mạng nhất đả kích. Ký thác toàn tộc hy vọng, được vinh dự trung hưng chi chủ yêu chủ, cứ như vậy tùy tiện bị một cái nữ nhân diệt sát. Loại tín ngưỡng này sụp đổ, rất có thể sẽ để vừa mới ngưng tụ hoang vực một lần nữa biến thành năm bè bảy mảng. Vô luận như thế nào, nhất định phải mời chủ thượng lần nữa giáng lâm, nếu không sợ là sẽ phải ra nhiều loạn lớn. Huyền Minh tựa hồ nghĩ tới điều gì, đáy mắt lướt qua một tia sợ hãi, thấp giọng nói, "Chu Tước, việc này nếu không ngươi đến xử lý." Hơi mở thân ảnh lắc đầu, quả quyết nói, "Không làm." Huyền Minh cau mày nói, "Bây giờ chủ thượng cũng tại, ngươi thân là hạng A, địa vị cao nhất, lẽ ra gánh vác trách nhiệm này." Hơi mở thân ảnh đưa tay chụp chụp, sau đó đem hai viên có khắc giáp chữa trong mắt đưa cho hắn, "Ta bây giờ không phải là hạng A, người nào thích làm ai làm." Huyền Minh không thể thế nhưng nói, "Kia hai ta cùng đi được đi. Ngươi cũng không thể để cho ta một người đi vô gian ngục a." Chu Tước không nói gì, thu hồi con mắt, quay người hướng phía xích huyết phong bay đi. Huyền Minh đối loại thái độ này đã thành thói quen, phi thân đi theo. Hai người tiến vào vách đá trong động đá vôi, trên đường đi gặp phải yêu tộc đều sắc mặt tái nhợt, túi đầu đàn não, khí áp 10 phần trầm thấp, hiển nhiên còn không có từ đây trước thất bại bên trong hòa hoãn lại. Dọc theo bốn lượn đường hầm không ngừng hướng phía dưới, xuyên qua mấy đạo cửa ngầm, đi tới ngọn núi nhất chỗ sâu. Chỉ gặp cuối hành lang treo trên vách tường hai ngọn ánh đèn, tản ra màu xanh biếc u quang, mượn mờ tối tia sáng có thể nhìn thấy trên vách đá khảm một đạo to lớn cửa đá. Độ cao hơn 5 trượng, rộng gần 3 trượng, cho dù là Huyền Minh cao lớn dáng vóc, đứng ở trước cửa đều lộ ra 10 phần thấp bé. Trên cửa dán đầy gần ngàn cái phù lục, hoàng đáy nét nổi, xưa cũ phức tạp lục văn sớm đã thất truyền, trong đó hàm nghĩa khó mà phân biệt. Trong khe cửa, thỉnh thoảng có nóng dực khí tức quét mà qua, phù lục có chút nhấc lên, lộ ra trên cửa đá khắc họa đồ án, kia tựa hồ là một loại nào đó đằng vân giá vụ sinh vật, sương khói ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy một chút vảy dày đặc. Huyền Minh cùng Chu Tức liếc nhau, nhẹ gật đầu. Sau đó đồng thời đưa tay bắt lấy che kín vết dị thanh đồng cánh cửa vòng. Chầm rãi gõ vang, đông, đột ngạt thanh âm tại trong đường hầm quanh quẩn. Mới còn có quy luật dũng động nóng dực khí tức thoáng chốc đình trệ. Ngay sau đó, một cố khó nói lên lời cảm giác tràn ngập ra, tựa như một loại nào đó không biết tồn tại chính nhìn chăm chú lên bọn hắn, tản ra đáng sợ uy áp, có thể trước mặt lại rõ ràng không có vật gì. Chu Tước yên lặng lui lại một bước, đem Huyền Minh hộ đến trước người. Huyền Minh hô hấp trở nên có chút khó khăn, quỳ một chân trên đất, cắn răng nói, "Chủ thượng vẫn lạc, tộc ta yêu tâm tăng dã, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Thuộc hạ cả gan, mời Thánh Giang Lâm để giải khẩn cấp." Lời vừa nói ra, không khí lâm vào tĩnh mịch. Một lát sau, loại kia bị nhìn chăm chú lên cảm giác tiêu tán. Huyền Minh phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không dám có bất luận cái gì ngoài định mức động tác. Sau cửa đá, khó mà đo đạc to như vậy giếng sâu bên trong, tràn ngập vô biên vô tận hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, so bóng đêm còn muốn đậm đặc. Soạt, nương theo lấy dòng nước khuấy động thanh âm, hai con màu đỏ thâm thụ đồng chậm rãi hiện hiện, tựa như hai đoàn liệt nhật, thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt liệt diễm. Thụ đồng ngửa đầu nhìn về phía trên cửa đá, Nghe được yêu chủ vẫn lạc tin tức về sau, trong mắt liệt diễm càng thêm hừng hực mấy phần, phía sau không biết mấy trăm trượng to lớn bóng ma bốn lượn lấy, mãnh liệt tức giận cơ hồ muốn đem hắc thủy đốt sôi. Ông, nhưng vào lúc này, vài gốc không có vào vách giếng thô to xiển xích đột nhiên thẳng băng, phía trên khắc họa lấy phù văn theo thứ tự sáng lên. Thu đồng bên trong hiện lên một tia đau đớn, khí tức bình phục lại, tiềm nhập hắc thủy bên trong. Không bao lâu, thân hình lại lần nữa hiện hiện. Hắn há mồm phun ra một viên bạch ngọc hạt châu, quay tròn lơ lửng giữa không trung, trầm thấp mà âm nhu thanh âm vang lên. Trước đây ta đưa ngươi thần hồn bản nguyên cùng tâm đầu huyết các lưu lại một phần, chính là lo lắng sẽ xuất hiện loại này tình huống. Quả nhiên, ta nói qua, cùng nhân tộc đi quá gần, sẽ chỉ làm ngươi trở nên mềm yếu. Cái gọi là cùng tồn tại chỉ là vọng tưởng, đại đạo vô tình, mạnh được yếu thua, ai cướp được khí vận ai liền có thể sống. Đơn giản như vậy đạo lý, ngươi vì sao chính là không hiểu? Vì sao không hiểu? Tựa hồ là cảm xúc quá kích động, thu to trên xiềng xích phủ văn lại lần nữa sáng lên u quang. Mắt đỏ tỉnh táo lại, nhìn chăm chú lên viên kia màu trắng ngọc châu, thở dài nói, đây là một lần cuối cùng cơ hội, thành bại ở đây giơ lên, đừng để ta thất vọng. Giang giác, ngọc châu vỡ tan. Cuồn phong đột nhiên nhưng mà lên, vô số quang trần trên không trung quét sạch cuộn, ngưng tụ thành hình người hư ảnh. Ngay sau đó, một giọt màu đỏ thấm huyết dịch rơi xuống, vừa mới xuyên vào hư ảnh bên trong, liền hóa thành vô số màu đỏ sợi tơ, như có một cái bàn tay vô hình tại chống giống bệnh, cấp tốc hình thành kinh mạch, nội tạng cùng huyết đủ. Sau đó, hắn lại đem lợi chảo đâm vào trong bụng, sinh sinh lấy xuống hai cây xương sườn, nghiền nát sau gắn đi vào, xương cốt cũng bắt đầu dần dần thành hình, cuối cùng triệt để hóa thành trúc vô gian nguyên bản dáng vẻ. Mặc dù thân cao tám thước có thừa, nhưng lại không chút nào lộ ra bộ bề, vòng eo tinh tế, hai chân phong dài, nở nang đường còn có lồi có lõm, trắng nón da thịt tựa như đậu hũ non thổi qua liền phá. Lại thêm tinh xảo mà tài trí ngũ quan, như vậy dung mạo cùng dáng vóc, cho dù là đặt ở đại nguyên yên chi bảng bên trên, cũng đủ để khinh thường quân vương. Mà cặp kia mắt đỏ nhìn xem nàng, đáy mắt lại hiện lên thật sâu chán ghét. Thứ, chung quy là huyết mạch không thuần, khó thành chân long. Làm xong đây hết thảy, hắn tiêu hao khá lớn, thần sắc mỏi mệt, thân hình biến mất tại màu đen sóng lớn bên trong. Không biết qua bao lâu, trúc vô gian mí mắt rung động, chậm rãi mở ra, hai con ngươi như tinh hà đồng dạng chói lọi. Nhìn quanh chu vi, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đưa tay một chiêu, áo bào trống rông hiện hiện, che khuất linh lung tư thái, chỉnh lý tốt quần áo về sau, đối kia đen như mực đầm nước không mình hành lễ. Đa tạ mẫu thân. Không khí yên tĩnh y mắng, chỉ có nóng rực hô hấp quanh quẩn. Trúc vô gian đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, yên lặng quay người, hướng phía cửa đá bay lượn mà đi. Thân hình treo ở giữa không trung, đưa tay đặt tại cánh cửa bên trên, trận pháp quang mang tùy theo sáng lên. Ầm ầm, chương 314, chiếu sáng cửu u, yêu chủ phục sinh. Trúc vô gian mẫu thân, hai chương 314, chiếu sáng cửu u, yêu chủ phục sinh. Trúc vô gian mẫu thân. Nặng nghề cửa chính hướng hai bên mở rộng. Quỳ gối trước cửa Huyền Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy kia trong bóng tối chậm rãi đi ra cao gầy thân ảnh, đáy mắt hiện lên vẻ mừng như điên, dập đầu nói, cung nên chủ thượng giáng lâm. Thuộc hạ liền biết rõ, chủ thượng tu vi thông thiên, vạn cổ trường tồn, làm sao lại tùy tiện chết tại cái kia trên tay nữ nhân. Trúc vô gian ánh mắt phức tạp, góc miệng nhấc lên cười lạnh. Vạn cổ trường tồn. A. Vẫn đứng ở phía xa, giữ im lặng Chu Tức đi đến đây, trực tiếp làm dò hỏi, vị kia nói thế nào? Đây là một lần cuối cùng cơ hội. Trúc vô gian thản nhiên nói, nếu là lại thất thủ, liền sẽ thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn không có phục sinh khả năng. Lời vừa nói ra, Huyền Minh biểu lộ ngưng kết. Nói như vậy, chỉ cần kia nữ nhân một lần nữa, chẳng phải là liền triệt để xong đời. Chu Tước vặn lông mày trầm tư. Hiện tại chạy hẳn là còn kịp a. Trúc vô gian nhìn ra tâm tư của hai người, nói ra, yên tâm, Ngọc U Hàn dĩ nhiên rất mạnh, nhưng một người lực lượng trung quy là có cực hạn. Lần trước giao thủ, nàng bất kể đại giới thôi động bản nguyên chi lực, cho dù là chí tôn cũng tiếp nhận không được ở như thế lớn phụ tải. Từ nàng tiêu hao tình huống đến xem, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục đến đỉnh phong. Tối thiểu tại lần sau tế điện trước đó, đều không cần lo lắng nàng lại đến hoang vực. Nghe nói như thế, Huyền Minh mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại có chút dầu dĩ nói, dù vậy, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều lắm, nhân tộc có này chí tôn tọa trấn, chỉ sợ tộc ta tình cảnh sẽ chỉ bước đi liên tục khó khăn. Trúc vô gian lắc đầu, nói ra, Ngọc U Hàn cũng không để ý nhân tộc chết sống, hoặc là nói, nàng chưa hề đem chính mình xem như người đến đối đãi. Nếu là giết người liền có thể chứng đạo, đều không cần yêu tộc độc thủ, nàng liền đã giết đến Cửu Châu máu chảy thành sông. Huyền Minh khó hiểu nói, kia nàng lần này vì sao muốn ra tay với yêu tộc? Trúc vô gian nói ra, nếu như không có đoán sai, có phải là vì cho Trần Mặc xuất khí đi? Huyền Minh, Chu Tước. Trúc vô gian thở dài, thần sắc không cam lòng, lần này thất bại, cuối cùng là ta cân nhắc không chu toàn. Đáng tiếc, rõ ràng đã cách hắn gần như vậy. Bất quá nàng rất nhanh liền bình phục tốt cảm xúc, lên tiếng nói ra, dưới mắt trọng yếu nhất là trấn an được tộc nhân, trùng kiến yêu tộc vương đỉnh, còn có thiên can địa chi tử thương quá nhiều, cũng cần mau chóng bổ sung, ta khả năng trong thời gian ngắn đều thoát thân không ra. Thiên đô thành bên kia còn muốn phái người nhìn chằm chằm. Chu Tước, việc này liền giao cho ngươi đi, nhớ kỹ, không có vạn toàn nắm chắc tuyệt đối không nên động thủ. Bất quá ngươi tính cách từ trước đến nay cẩn thận, hẳn là cũng không cần ta nhắc nhở. Vâng. Chu Tước lên tiếng. Còn có, Trúc vô gian nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, có cơ hội, đem u cơ mang về, nàng hiện tại chỉ có thể bám vào mèo hoang trên thân, đoán chừng trong khoảng thời gian này cũng chịu không ít khổ. Ừm, biết rõ. Chu Tước hơi mở thân ảnh dần dần tiêu tán. Thiên đô thành, trấn Ma Ti. Tại những tu sĩ trong đêm tu sửa dưới, bên ngoài bị phá hủy đình viện đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời một lần nữa dùng trận pháp tiến hành gia cố. Trận đạo bộ bên trong, Viên Tuấn Phong ngắm nhìn trên đất trận đồ, vẻ mặt nghiêm túc. Vẫn là trách ta chủ quan, không nghĩ tới ra ngoài sửa gấp trận pháp công phu, liền có yêu tộc cùng vô vọng tự người xông tới. Lần này náo động, trấn ma ti trên dưới tuy không người chết, nhưng chỉ huy sứ Lang Ước Sơn bị đánh thành trọng thương, trận dư cùng trận đồ tiết lộ, chôn giấu dưới đất trận nhãn cũng bị khiêu động, long khí bị đoạt đi không ít. Đại giới có thể nói là cực kỳ thảm trọng. Mà Viên Tuấn Phong đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng với mình thất trách. Đứng ở một bên Tôn Sùng Lễ nói ra, loại chuyện này không ai có thể dự liệu được, lúc ấy trong thành tình huống nguy cấp, trước tiên sửa gấp trận pháp là lựa chọn chính xác, nếu là thả càng nhiều yêu tộc tiến đến, hậu quả càng là thiết tượng không chịu nổi. Mà lại hòa thượng kia quả thật có chút quỷ dị, coi như ngươi tại cái này, cũng chưa chắc có thể chiếm được xong đi. Viên Tuấn Phong im lặng không nói gì. Tôn Sùng Lễ nhìn hai bên một chút, thấp giọng hỏi, Lang Ước Sơn tình huống như thế nào? Viên Tuấn Phong trầm giọng nói, không tốt lắm, mặc dù Lăng lão không chịu nói, nhưng là ta có thể cảm giác được, còn thừa thọ nguyên khả năng liền trước đó một nửa cũng chưa tới. Tôn Sùng Lễ trong lòng lập tức lột bột một cái. Trước đây Lang Ước Sơn đã nói với hắn, không động thủ còn có 5 năm có thể sống, hiện tại liền một nửa đều không có, chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ còn lại 2 năm rồi. Cứ việc đối này sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng sự đáo lâm đầu, khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Thiên Xu các không phải có tạo hóa kim đan đan phương sao? Đồ chơi kia hẳn là có thể cho hắn kéo dài tính mạng a. Có là có, cũng không ánh sáng nguyên vật liệu khó mà tìm kiếm, phương pháp luyện chế cũng cực kỳ hà khắc, đạo tôn xuất thủ đều chưa hẳn có thể thành công, muốn trông cậy vào cái này kim đan, hy vọng thực sự xa vời. Ai, cái này lao ra hỏa cũng là không may, liền không có vài ngày nữa sống yên ổn thời gian. Tôn Sùng Lễ trong mắt đốt lửa giận, cắn răng nói, đồ chó hoang con lửa chọc chờ lao tử phá giải trận pháp, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Lần này tin tức tốt duy nhất chính là tìm được trong đó một cái trận nhãn vị trí, đối với tiếp xuống phá giải đại trận không nhỏ trợ giúp. Việc này liền làm phiền Tôn Điện Thi. Viên Tuấn Phong chắp tay nói, vốn chính là thuộc bổn phận chức trách mà thôi. Tôn Sùng Lễ khoát tay áo, quay người ly khai, bóng lưng nhìn có mấy phần cô đơn. Trong tiểu viện, Lăng Ngưng Chi ngồi xổm ở trước lò lửa, nghiêm túc nhìn chằm chằm hỏa hầu. Trên lò ngồi bình thuốc toát ra trận trận nhiệt khí, trong không khí tràn ngập linh tài mùi thuốc. Lăng Ước Sơn ngồi dưới tàng cây, trước mặt bày biện bàn nhỏ, đang cùng một cái lam ý láo giả đánh cờ. Ba, kỳ thừa trạch trong tay chữ viết nhầm kết thúc, đem quân đen triệt để phong tỏa, hoàn thành đồ lòng, kéo lên một nụ cười đắc ý, hắc hắc, đại cục đã định, ngươi lại thua. Không chơi, không có ý nghĩa. Lăng Ước Sơn đem quân cờ ném đi, tức giận nói, ngươi cũng mở thiên nhãn, ai có thể hạ qua được ngươi à, cho ngươi thắng liền xong việc chứ sao? Hạ không được liền hạ không được, lấy ở đâu nhiều như vậy lấy cớ? Kỳ thừa trạch cười lạnh nói, liền ngươi cái này cờ dở cái soạn, còn cần đến thiên nhãn, ta dùng lô đít đều có thể thắng. Thả ngươi nương. Ra ra, tới giờ uống thuốc rồi. Lăng Ước Sơn vừa muốn mở phun, Lăng Ngưng Chi bưng chén thuốc đi đến đây. Tốt, uống thuốc. Lăng Ước Sơn lập tức thay đổi phó gương mặt, cười nhẹ nhàng tiếp nhận bát sứ, uống một hơi cạn sạch, sau đó dùng tay áo lau miệng môi, vuốt cằm nói, không hổ là ta tôn nữ chịu thuốc, uống đều ngọt ngào. Khu khu, Chi Nhi, ta và ngươi Kỳ bá bá có chút việc muốn trò chuyện, nếu không ngươi đi ra ngoài trước đi dạo à? Được. Lăng Ngưng Chi mặc dù lo lắng Lăng Ước Sơn thân thể, nhưng nghĩ đến có Kỳ lão tại, hẳn là sẽ không ra cái gì đừng rẽ, liền thu hồi chén thuốc quay người lý khai. Đợi đến nàng đi ra tiểu viện về sau, Kỳ thừa trạch tiếu dung thú liễm, thần tình nghiêm túc nói, còn bao lâu? Lăng Ước Sơn vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, mới còn khí huyết tràn đầy gương mặt cấp tốc trở nên hôi bại, trong nháy mắt liền già đi 10 tuổi không ngừng, nhìn tựa như gần đất xa trời. Nửa năm. Thanh âm khàn khàn chói tai. Kỳ thừa trạch con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim, hoảng sợ nói, loại ít. Nửa năm. Làm sao có thể chỉ còn điểm ấy thời gian? Lăng Ước Sơn tay run rẩy vươn vào trong ngực, lấy ra một viên ngọc phù, nói ra, ta đem suốt đời sở học toàn bộ khắc vào trong đó, đồng thời còn chôn vào một tia bản nguyên chi lực chờ ta chết đi, ngươi đem cái này giao cho Chi Nhi, mấu chốt thời điểm có thể hộ nàng chu toàn. Khu khu. Kỳ thừa trạch nghe vậy rơi vào trầm mặc. Một lát sau, buồn bã nói, lao giả, cho là ta không biết rõ ngươi ý tưởng gì. Mơ tưởng đem cái này cục diện rối rắm bức cho ta, muốn cho chính ngươi cho. Chương 315, Hồng Lăng lần nữa tiến hóa. Ngọc Tỏa Thâm Cung, Nương Nương đại đột phá. Một, chương 315, Hồng Lăng lần nữa tiến hóa. Ngọc Tỏa Thâm Cung, Nương Nương đại đột phá. Một, Lăng Ước Sơn biết rõ Kỳ thừa trạch tâm như gương sáng, cũng không che giấu, trực tiếp liền nói, trong đó liên quan tới trận pháp cùng đan đạo cảm ngộ tâm đắc, ngươi có thể tùy ý xem xét, đối với ngươi mà nói hẳn là rất có ích lợi. Người ta sở tu đại đạo khác biệt, ta bản nguyên chi lực đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn, liền để cho Chi Nhi phòng thân đi. Ta sống nửa đời người, cũng không có gì thổ lộ tâm tình bằng hữu, ngươi tính một cái, Tôn Sùng Lễ tính một cái, nhưng lão Tôn đầu thực lực quá kém, không cách nào phó thác, cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Nghe Lăng Ước Sơn nói liên miên lại nhải, tựa như là tại chăn chối giọng điệu, Kỳ thừa trạch mày nhíu lại gấp, nói ra, mặc dù chỉ có thời gian nửa năm, nhưng cũng không về phần một điểm hy vọng đều không có, ngươi có phải hay không có chút quá bi quan rồi. Ta tình huống ngươi cũng rõ ràng, ngoại trừ tạo hóa kim đan không còn cách nào khác. Lăng Ước Sơn lắc đầu nói, những năm gần đây Chi Nhi bốn phía bốn ba, chính là muốn luyện ra đan này, giúp ta kéo dài tính mạng, có thể cái này không khác nào thiên phương giả đảm. Ta lo lắng chính là đi về sau, nha đầu kia sẽ nghĩ không ra làm chuyện ngu xuẩn, ngươi nhất định phải giúp ta chiếu nhìn một chút, tuyệt đối đừng để nàng đi Tây vực giúp ta báo thù. Kỳ thưa trạch nhíu mày, nhìn hắn cái này bình tĩnh dáng vẻ, hiển nhiên là lòng dạ đã tản. Nếu là mình đều không có cầu xin dục vọng, kia người bên ngoài nói lại nhiều cũng là phí công. Bất quá Lăng Ước Sơn ý nghĩ cũng không có đạo lý, lấy hắn tình trạng, cho dù mời thái y địa viện sứ xuất thủ, cũng chính là sống lâu một năm nửa năm thôi, hơn nữa còn phải thừa nhận nói khóa ra thân thống khổ. Thà rằng như vậy, chẳng bằng dùng cuối cùng dư lực cho tôn nữ thêm một đạo bảo hộ. Thế nhưng là gặp đường đường chí tôn đều rơi vào tình cảnh như thế, Kỳ Thừa Trạch trong lòng khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi bi thương cảm giác, thở dài, nói ra, thôi, ngươi cái này ra hỏa mạnh miệng cả một đời, không nghĩ tới cũng có chịu thua thời điểm. Chợt lại có chút hiếu kỳ nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi làm sao không tìm ngươi cái kia tương lai cháu rể hỗ trợ? Ngươi nói Trần Mặc. Lăng Ước Sơn tựa ở trên ghế nằm, điều chỉnh một cái dễ chịu chút tư thế, nói ra, mặc dù hắn rất có tiềm lực, nhưng dù sao tuổi quá nhỏ, tứ phẩm cảnh giới tại cùng thế hệ bên trong tất nhiên là nhân tài kiệt xuất, nhưng muốn cùng vô vọng tự, yêu tộc vật tay vẫn là kém một chút. Bây giờ thế cục hỗn loạn không chịu nổi, ai cũng không biết rõ ngày mai sẽ phát sinh cái gì, ta cũng lo lắng hắn đem chi nhi cho liên lụy đi vào. Kỳ Thừa Trạch nghe nói như thế, góp miệng giật giật, không có tiếp tra. Đúng rồi. Lăng Ước Sơn nghĩ tới điều gì, do hỏi, kém chút quên hỏi, trước đây ta làm phiền ngươi sự tình, kết quả như thế nào? Kỳ Thừa Trạch trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói, ta thế nhưng là để ngươi cho hại thảm. Lăng Ước Sơn khó hiểu nói, lời này của ngươi liền khoa trương a, chỉ là để ngươi mượn dùng Khuy Thiên Kính lực lượng, giúp ta nhìn xem Trần Mặc mệnh cách tôi, cái này không phải liền là thuận tay sự tình sao? Kỳ Thừa Trạch cười lạnh một tiếng, ta lười nhắc cùng ngươi nhiều lời, ngươi vẫn là tự mình xem đi. Hắn mi tâm xuyên xuất ra màu bạc quang mang, tại giữa không trung xen lẫn, tạo thành một bộ rõ ràng hình chiếu, chính là tế điện ngày đó phát sinh cảnh tượng. Đi theo thứ nhất thị giác leo lên quan tinh đài, đánh bóng Khuy Thiên Kính, đem vô biên màn trời xé mở một góc, chói lọi vô ngần tinh hà hiện lộ trước mắt. Trong đó có một viên tử sắc tinh thần phá lệ chú mục, treo cao chân trời, chúng tinh bảo vệ, tản ra duy ngã độc tôn huy hoàng uy áp. Sau đó, tựa hồ bị cái gì đồ vật dẫn động, tử sắc đế tinh trở nên càng phát ra loa mắt, đồng thời cự ly còn tại không ngừng rút ngắn, từ một hạt tinh đấu dần dần biến thành một vòng to lớn tử sắc trăng tròn, thậm chí có thể vừa ý phương gặp gành bất bình sơn cốc cùng kẻ nước. Cho dù là từ hình tượng này bên trong, y nguyên có thể cảm nhận được kia cảm giác gáp bách mãnh liệt. Lăng Ước Sơn cau mày nói, việc này ta cũng nghe nói, năm nay tử vi độc diệu, vốn cho rằng là trời phù hộ đại nguyên, kết quả quay đầu kinh đô liền bị tạt. Bất quá cái này cùng Trần Mặc có quan hệ gì? Đừng nóng nổi, xem tiếp đi ngươi liền biết rõ. Kỳ Thừa Trạch nói. Đế tinh treo đến hoàng cung trên không. Đúng vào lúc này, ánh mắt rủ xuống, hướng phía trong đám người cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh nhìn lại. Chỉ gặp Trần Mặc quanh thân tử khí lờ lờ, cùng viên kia siêu cỡ lớn đế tinh nối liền cùng một chỗ, thông thiên triệt địa tử sắc quang trụ tựa như cầu nối đồng dạng vượt ngang chân trời. Lăng Ước Sơn thoáng chốc ngây dại, già nua gương mặt viết đầy mờ mịt cũng không thể tin. Nguyên lai tử vi tinh dị biến cũng không phải là quốc vận ba động dẫn đến, mà là Trần Mặc đưa tới. Cái này tiểu tử có thể câu thông đế tinh. Cái này cần cỡ nào bàng bạc khí vận, cho dù là đã từng được xưng là nhân hoàng nguyên tổ, cũng làm không được loại trình độ này đi. Xem ra vẫn là lão phu nhìn lầm. Cái này tiểu tử cũng không phải là chỉ là vật chứa, tương phản, là hắn luyện hóa long khí, là thiên đạo lựa chọn người phát ngôn. Lăng Ước Sơn ra đầu tê dại một hồi. Hắn cuối cùng là minh bạch, Kỳ Thừa Trạch tại sao lại đẩy mình lời oán giận. Việc này nếu là bị người bên ngoài biết được, như vậy Trần Mặc chính là toàn bộ đại nguyên triều đình địch nhân, vô luận là hoàng thất vẫn là quyền thần, cũng không thể dễ dàng tha thứ có loại khả năng này phá vỡ giang sơn biến số tồn tại. Mà Kỳ Thừa Trạch làm Khâm Thiên giám giám chính, lựa chọn giấu giếm việc này, tương đương với gánh vác lấy dính líu mưu phản tội danh. Không chỉ có như thế, Kỳ Thừa Trạch thở sâu, nói ra, hôm qua ta tiến cung báo cáo công tác, từ Chiêu Hoa cung ra thời điểm, vừa lúc gặp Trần Mặc, hắn đã đột phá thiên nhân cảnh, cũng không phải là ngươi trong miệng tứ phẩm võ giả. Cái gì? Lăng Ước Sơn lông mày run rẩy một cái, ngươi xác định không có nhìn lầm? Trần Mặc đã bước vào tam phẩm. Ta điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, vừa đánh cái đối mặt liền đã nhìn ra. Kỳ Thừa Trạch líu lưỡi nói, rõ ràng tại tế điện ngày đó vẫn là tứ phẩm. Không có hai ngày công phu liền thành tông sư, hơn nữa nhìn kia khí tức ngưng thực trình độ, tựa hồ đã tiến vào thần hợp giai đoạn. Thật sự là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Lăng Ước Sơn có quắp dựa vào ghế, trong lúc nhất thời còn không cách nào từ cái này liên tiếp trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cái này đã xa xa siêu việt thiên tài phạm vi, có thể nói chỉ cần Trần Mặc không chết yểu, ngày sau tất thành trí tôn. Có thể càn cực cung vị kia nhân chủ, thật sẽ bỏ mặc loại này tiềm long tồn tại sao? Vẫn là nói đã sớm tại đã âm thầm chủ tính rồi. Tỷ như lần này đột nhiên xuất hiện náo động, tuyệt đối không chỉ là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, người sau lưng tất nhiên có càng sâu tầng mục đích. Kỳ Thừa Trạch nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, ngân quang tại trên không xen lẫn, tạo thành một đạo che đậy lồng ánh sáng, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, mới mở miệng nói ra, ngày đó ta cùng kia con lửa chọc giao thủ trước đó, hắn kể một ít kỳ quái nói. Lăng Ước Sơn thong thả lại sức, do hỏi, lời gì? Kỳ Thừa Trạch trần chờ một lát, thấp giọng nói, hắn nói, bát hoang đáng ma trận bên trong, chỉ có 7 bộ trận pháp là vô vọng tự bố trí, tầng dưới chót nhất cái kia đạo trận pháp là ai dựng, tác dụng là cái gì? Căn bản không ai biết rõ. Lăng Ước Sơn nghe vậy thần sắc trở nên nghiêm trọng. Lời này nếu là từ người bên ngoài trong miệng nghe được, hắn tự nhiên là không tin. Nhưng này cái con lửa chọc khác biệt, lấy người kia tính cách, coi nhẹ tại nói ra như vậy vụng về hoang luôn. Việc này liên lụy quá lớn, ta cũng không dám hướng phía trên báo cáo, trước mắt chỉ có hai người chúng ta biết rõ. Kỳ Thừa Trạch nói, ngươi làm không sai. Lăng Ước Sơn ngón tay đập lan can, trầm giọng nói, việc này nếu là giả, tất nhiên là không cần thiết nói, nếu là thật sự, kia càng không thể nói, nếu không chắc chắn dẫn hỏa thiêu thân. Ngươi liền làm không biết rõ đi. Hết thể chờ trận pháp phá giải về sau, tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Kỳ Thừa Trạch bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, chung quy là không thể lưu lại kia con lửa trọc, còn để hắn mang đi một đạo long khí. Ai? Lăng Ước Sơn im lặng không nói gì. Nếu như mình đoán không lầm, cái kia Tuệ Năng Hòa Thượng địa vị thế nhưng là lớn kinh người. Tuy nói thực lực bây giờ cũng không khôi phục, còn chỉ có thể dựa vào ngoại vật, nhưng hắn nếu là muốn đi, chí tôn phía dưới cũng không ai có thể lưu được hắn. Không còn sớm sủa, ta cũng nên trở về bên kia còn một đống cục diện rối rắm chờ lấy xử lý. Gần nhất có thật nhiều tham gia ta sổ gấp, nói là ta nhìn sai rồi, mới đưa đến chữ quân kém chút gặp nạn. Má ta cũng không phải tiên tri, loại chuyện này ai có thể dự liệu đến. Kỳ Thừa Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 315, Hồng Lăng lần nữa tiến hóa. Ngọc Tỏa Thâm Cung, Nương Nương đại đột phá. 2, chương 315, Hồng Lăng lần nữa tiến hóa. Ngọc Tỏa Thâm Cung, Nương Nương đại đột phá. 2, Lăng Ước Sơn cười cười, nói ra, đám kia lão già cũng chỉ là muốn tìm cái người có nổi thôi. Vậy bọn hắn có thể thử một chút, đến thời điểm ta lần lượt cho bọn hắn bốc thọ để bệnh, ai sợ ai à. Kỳ Thừa Trạch đứng dậy, do dự một cái, vẫn là đem viên kia ngọc phù ném cho Lăng Ước Sơn, dù sao ngươi bây giờ còn có thời gian chờ đến nửa năm sau rồi nói sau, không cho phép ngươi kia bảo bối tôn nữ thật đem kim đan cho luyện ra đây. Thực sự không được lại tới tìm ta. Lăng Ước Sơn trầm mặt một lát, nói ra, lão Kỳ, đa tạ. Ra mồm. Kỳ Thừa Trạch khoát khoát tay, người sắp chết, lời nói cũng thiện, ngươi coi như là lầm trùng quan tâm đi. Ta chỉ không phải cái này. Lăng Ước Sơn đục ngầu con ngươi hiện lên ánh sáng nhạt, ta là cảm tạ ngươi bước lên phong hiểm, thay ta giấu giếm Trần Mặc sự tình. Kỳ Thừa Trạch biểu lộ khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, cái này không chỉ là vì ngươi, kỳ thật ta cũng là có tư tâm. Lăng Ước Sơn hiếu kỳ nói, cái gì tư tâm? Kỳ Thừa Trạch chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, kỳ thật ta cũng chịu đủ cả ngày tô son chát phấn thái bình, lừa mình dối người, đã biến số sắp tới, vậy liền dứt khoát lại thêm một mùi lửa tốt, chẳng lẽ lại thế đạo này còn có thể so hiện tại càng nát sao? Kỳ thật ngày đó ta ngoại trừ quan tinh bên ngoài, coi như ra một đạo sấm luôn. Sát đục im ắng mài ngàn năm, kim thạch vi khai gặp long lần, dám đem tinh đấu trọng bài qua, lại nhìn nhợt nhạt che cũ văn. Thanh âm trong không khí quen quẩn, một bộ áo lam đã biến mất không thấy gì nữa. Trong đình viện khôi phục yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy ghế đu lắc lư két âm thanh. Lăng Ước Sơn ngửa đầu nhìn qua thanh thiên, con ngươi có chút nheo lại, thần sắc mang theo vài phần phức tạp. Dám đem tinh đấu trọng bài qua. A, Hàn Tiêu Cung. Trần Mặc từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh lại, nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua, đầu óc còn có chút choáng váng. Lần này gặp nhau, Nương Nương thái độ đối với hắn phát sinh một chút biến hóa. Không chỉ có ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ỉ lại cùng tương chiều, cử chỉ cũng càng thêm lớn mật một chút. Càng là tại ngàn cân treo sợi tóc đảo khách thành chủ động trên trung. Đầu tiên là đem dầu thuốc vẽ loạn ở trên người hắn, sau đó lại trái lại cọ đến trên người mình. Nghe trong không khí còn chưa tan đi tận mùi hoa quế khí, Trần Mặc tư duy có chút phát tán, nếu là Nương Nương, đạo tôn cùng hoàng hậu bốn người cùng một chỗ cử hành đoàn xây, không biết sẽ là loại nào quan cảnh. Quên đi thôi, trong động cái gì đều có. Lấy Nương Nương tính cách, nếu là biết rõ ta nhập đạo, kia tất nhiên là máu chảy thành sông. Trần Mặc đuốt mi tâm, dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp bên người ngọc thể đang nằm, xốc xếp quần áo không cách nào che giấu trắng như tuyết da thịt, thẳng tắp thon dài đùi ngọc nhìn một cái không sót gì, hai tay ôm eo thân của hắn, tuyết nhị nở nang dính sát, có thể cảm nhận được kia đều đều hô hấp. Đại mi nhẹ nhàng nhíu lại, tựa hồ đang đứng ở ngủ say bên trong. Ta nhớ được Nương Nương là cho tới bây giờ đều không cần ngủ. Trần Mặc âm thầm trầm âm, lần này từ hoang vực sau khi trở về, giống như có chút mỏi mệt ta. Nương Nương đơn thương độc mã giết tới yêu tộc Vương Đình, đối mặt cũng không chỉ là yêu chủ một người, mà là toàn bộ tộc quần. Mặc dù nàng trên miệng không nói, nhìn cũng không có gì đáng ngại, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng biết rõ, tiêu hao khẳng định không nhỏ. Trước đó thực lực của ta không đủ, cũng không có gì biện pháp, hiện tại đã là tam phẩm tông sư, hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ chút mau lên. Trần Mặc mở ra bàn tay, tử kim giao nhau thái cực độ chậm rãi hiện hiện. Từ khi sau khi đột phá, hắn còn không có chân chính sử dụng qua hợp đạo cảnh lực lượng. Lần này cảm ngộ đạo tắc bên trong, uy khư đại biểu cho tuyệt đối chôn bụi, sẽ đem chạm đến hết thể đều hóa thành hư vô. Mà kiếp vận thì có chút khác biệt. Nó vốn là kiếp cùng vận kết hợp, mặc dù ẩn chứa cực hạn lực phá hoại, nhưng lại chỉ thanh trừ có hại vật chất, đối với thiên đạo công nhận bộ phận, ngược lại sẽ đưa đến liệu du hiệu quả. Trần Mặc có long khí cái này, máy gian lận có thể tại phá hư cùng liệu du ở giữa tùy ý hoán đổi. Hán tâm thần khẽ nhúc nhích, một sợi trộn lẫn lấy xích kim tử sắc khí mang, chậm rãi độ nhập Nương Nương thể nội. Ừm. Nương Nương vô ý thức hừ nhẹ lên tiếng, nhíu lại lông mày lỏng dài mấy phần, sứ trắng khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện một vòng đường đỏ. Hồng nhuận cánh môi mấp máy, nhẹ giọng nỉ non, bại hoại, đừng làm rộn. Nhớ tới ngày hôm qua Nương Nương nắm lấy bại hoại, mở miệng một tiếng ác ôn, Trần Mặc nhịp tim lập tức loạn tiết tấu. Mắt thấy khí mang có chút bất ổn, vội vàng ổn định tâm thần, tiếp tục độ đưa qua. Lấy hắn điểm ấy tu vi, đối Nương Nương tới nói không khác nào hạt cát trong sa mạc, cho nên hắn cũng không định trực tiếp nạp điện mà là mượn từ kiếp vận khí tức ba động, đến dẫn động trong hư không bản nguyên chi lực, trợ giúp Nương Nương đến bổ khuyết thâm hụt. Tương đương với đảm nhiệm bật đầu nhân vật. Nhìn xem Nương Nương càng phát ra mặt đỏ thắm sắc, Trần Mặc âm thầm gật đầu, xem ra chính mình lục lọi ra tới biện pháp quả thật có chút tác dụng. Theo khí mang không bị mất nhập, hai người đạo lực quấn quýt lấy nhau. Đột nhiên, hắn chú ý tới Nương Nương tay trái chỗ cổ tay ẩn hiện ra hồng quang. Đây là Trần Mặc đem thần niệm tập trung trên hồng quang, trước mắt lại mơ hồ hiện ra một đạo dây đỏ, tựa như là vô số màu đỏ bụi tạo thành quang mang, một mặt thắt ở Nương Nương trên cổ tay, một chỗ khác thì lan tràn đến hắn lòng bàn tay. Sau đó trước mắt hiện hiện nhắc nhở văn tự, ẩn tàng sự kiện, Ngọc Tỏa Thâm Cung Xuân Nhiễm Dương Vượng, tiến độ tăng lên. Trước mắt tiến độ 25. Giai đoạn thứ nhất ban thưởng giải tỏa. Trần Mặc ngây ngẩn cả người. Trước đây hắn chính là tại trên máy vi tính giải tỏa cái này ẩn tàng sự kiện về sau, mới đi đến được phương thế giới này, sự kiện cũng đồng bộ kế thừa tới. Nếu không phải có cây kia hồng lăng tại, lần thứ nhất cùng nương nương gặp mặt lúc liền đã bị bóp chết, đồng thời tại hai người đến tiếp sau ở chung bên trong, cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có thể nói, hắn có thể cùng nương nương đi đến hôm nay một bước này, hồng lăng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng mở bờ tờ. Nhưng là đối với sự kiện tiến triển, nhưng thủy chung đều không có mặt mày. Lúc đầu cũng đã gần quên ở sau, kết quả tiến độ đột nhiên liền tăng vọt một đoạn. Chẳng lẽ là bởi vì ta đột phá tông sư, cảm ngộ đại đạo phát tắc, vẫn là tại đạo vực trung hòa nương nương thần hồn câu thông nguyên nhân? Trần Mặc có chút không nghĩ ra. Chờ một chút, chỉ nói có ban thưởng ở chỗ nào? Hệ thống từ đầu đến cuối không có bắn ra nhắc nhở. Trần Mặc suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt rơi vào trong tay hồng lăng bên trên. Sẽ không phải chính là cái này a? Hắn thăm dò tính đem nó nắm lấy, trong tay truyền đến mấy phần thực cảm giác, sau đó dụng lực kéo một cái. Ngọc U Hàn đánh cái dùng mình, đột nhiên mở hai mắt ra. Cảm nhận được linh hồn chỗ sâu truyền đến rung động, thanh bích mâu tử từ mở mịt trở nên thanh tỉnh, cuốn quýt liền muốn bò người lên, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hồng lăng cấp tốc hiện hiện, đưa nàng buộc chặt chẽ bước vàng, giống như cái người thịt bánh trưng giống như không thể động đậy. Trần Mặc, ngươi lại tại làm cho gì? Ngọc U Hàn vừa thẹn lại giận. Trần Mặc uống họng giật giật, khốn họng nói, ti trước cũng không biết rõ à, tùy tiện kéo một cái cứ như vậy. Còn không tranh thủ thời gian cho bản cung mở ra. Vâng. Hắn lấy lại tinh thần, vội vàng tiến đến phụ cận. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn về sau, cả người lại không tốt. Lúc này nương nương chính duy trì quỷ sát tư thế đưa lưng về phía hắn, chân bóng lưng thản lộ không thể nghi ngờ, bởi vì bị hồng lăng trói buộc, hai chân chăm chú khép lại, thân eo hạ xuống, mãn nguyệt đường cong đều nhanh muốn đôi đến trên mặt. Đơn bạc viền ren khó mà che đậy, nên không nhìn nổi không nên nhìn, tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Chân Mặc khí huyết dâng lên, đầu óc ông tác hưởng, giống như pho tượng giống như không lúc đích. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ngọc U Hàn nghiến chặt hàm răng, uy hiếp nói, bản cung cảnh cáo ngươi, không chính xác có ý đồ xấu gì. Nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Đừng nhìn ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật nàng hiện tại cũng có chút hoảng hốt. Nhớ tới ngày hôm qua Trần Mặc cái kia hoang đường đề nghị, chính mình cái này tư thế đơn giản thuận tiện đến cực điểm, rất có loại gậy ông đập lưng ông cảm giác. Cái này ra hỏa nếu là thật làm ẩu, sợ cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Quá xấu hổ. Hô, Trần Mặc thật sâu hô hấp, cố gắng rời ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm lên nút buộc. Nhưng lần này cùng thường ngày cũng khác nhau, hắn tìm khắp cả tất cả nơi hẻo lánh, đều không có tìm được có thể phá giải địa phương. Kỳ quái, ngươi đến cùng được hay không? Ngọc U Hàn hô hấp dồn dập, cái trán ẩn ẩn chảy ra đổ mồ hôi. Trần Mặc túi đầu nhìn xem trong tay hồng lăng, ý thức được cái gì, đưa tay khẽ động. Hồng lăng bỗng nhiên nắm chặt, Ngọc U Hàn thân thể bỗng nhiên run rẩy một cái, miệng thơm khẽ mở, khó nhọc nói, ngươi làm gì đây? Nếu như ti chức không có đoán sai, chỉ có thể thông qua loại phương thức này mở ra, còn muốn phiền phức nương nương nhẫn lại một cái. Trần Mặc ngoài miệng nói, khẽ động càng thêm dùng sức mấy phần. Loại chuyện này làm sao có thể nhịn được? Nô. Ngọc U Hàn ánh mắt trở nên mê ly, tựa như tràn ngập lăn tăn sóng ánh sáng. Trần Mặc lúc này cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, cái này hoàn toàn chính là tại khiêu chiến hắn uy hiếp. Đổi lại vừa xuyên qua tới thời điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thân là cuối cùng một quý phi nương nương, sẽ ở trước mặt hắn bày ra bộ dáng này. Mênh mông cảm xúc lại khó ức chế, Trần Mặc chậm rãi áp vào phụ cận, một thanh vét được đại nguyên sáng, Ngọc U Hàn giống như bị điện giật giống như đánh cái dùng mình, lắp bắp nói, ngươi đừng làm ẩu, không phải bản cung liền chặt ngươi. Nói được thì làm được. Nương nương, ngươi lại chảy nước mắt. Trần Mặc thấp giọng nói, nếu không ti chức giúp ngươi lau lau. Ngọc U Hàn. Trần Mặc một cái tay lôi kéo dây đỏ, một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, vội vàng hải để la nguyệt, xoắn nát tầng tầng bọt nước. Ngọc U Hàn da thịt lộ ra đỏ bừng, tựa như thấm sắc mỹ ngọc, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ kiểm chế thanh âm. Trần Mặc, bản cung mệnh lệnh ngươi dừng tay. Hạ. Đông đông đông. Đột nhiên, cửa phòng bị gõ vang. Ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, nương nương, ngươi ở bên trong à? Nô tỳ có việc báo cáo. Hứa Ti Chính. Trần Mặc đột nhiên bừng tỉnh, lo lắng nương nương phát ra âm thanh dẫn đến hai người bại lộ, vô ý thức lột xuống một tấm vải, trực tiếp nhét vào nương nương miệng bên trong. Nô. Ngọc U Hàn. Trần Mặc kịp phản ứng, đột nhiên ý thức được không đúng, khối này vải bóc thế nào còn mang biển hoa đâu. Chương 316, quý phi nương nương phản kích chiến. Di sinh tranh chấp, Trần Mặc đến lợi. Một, chương 316, quý phi nương nương phản kích chiến. Di sinh tranh chấp, Trần Mặc đến lợi. Một. Ngọc U Hàn mê ly ánh mắt dần dần thanh tỉnh, lập tức lại biến thành xấu hổ giận dữ. Cái này cậu nô tài, thật sự là gan to bằng trời, lại dám chắn bạn cung miệng. Hơn nữa còn là dùng loại này đồ vật. Chờ chút. Nàng đột nhiên giật mình, như thế nói đến, chẳng phải là nói rõ lúc này liền khối tấm màn che cũng không có. Hiện tại mình bị hồng lăng trói lại, tu vi mất hết, mà Hứa Thanh Nghi ngay tại ngoài cửa, lại không dám lớn tiếng quát dừng. Chẳng lẽ lại chỉ có thể bao xấu hổ nhẫn hổ thẹn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến cái này, đầu óc lập tức rối bời một mảnh. Nương nương, ngài ở bên trong à? Nô tỳ có chuyện khẩn yếu báo cáo. Ngoài cửa lần nữa truyền đến Hứa Thanh Nghi thanh âm. Trần Mặc nhìn trước mắt cảnh tượng, chợt bật nuốt một ngụm nước bọt. Ta chỗ này cũng có chuyện khẩn yếu a. Ô ô ô. Cảm nhận được kia nóng bỏng ánh mắt, Ngọc U Hàn nghiêng đi chán, thanh bích mâu tự giữ rằng trừng mắt Trần Mặc. Nhưng là kia mặt đỏ tới mang hai, ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, thực sự không có gì lực sát thương, ngược lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn mấy phần. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, Ngọc U Hàn một trái tim lập tức nâng lên cổ họng. Dù là trước đây bị yêu chủ an toán, kém chút tại trong hỗn độn mê thất, nàng đều không có khẩn trương như vậy qua. Kỳ quái, khắp nơi đều tìm không thấy người, nương nương đến tuột cùng đi đâu thế? Hứa Thanh Nghi nhỏ giọng thầm thì. Ngay tại Trần Mặc coi là chỉ cần không ra, đối phương liền sẽ tự hành rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được két một tiếng vang nhỏ, Hứa Ti chính vậy mà trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Hai người biểu lộ cứng đờ, bốn mắt nhìn nhau. Nguy, Ngọc Ú Hàn lúc này đã hoảng hồn. Tuy nói nàng là có để Hứa Thanh Nghi làm động phòng nha đầu ý nghĩ, nhưng này cũng là nói sau, hiện tại nàng vẫn là đại nguyên hoàng quý phi, một màn này nếu như bị đối phương nhìn thấy, vậy coi như là thật không mặt mũi thấy người. Trần Mặc phản ứng ngược lại là cực kỳ cấp tốc, lập tức buông xuống màn lụa, sau đó kéo lên chăn mền đem hai người che lại. Lấy trước mắt hắn cảnh giới, chỉ cần Hứa Thanh Nghi không lên trước bén chăn lên, căn bản không có khả năng cảm giác được hắn tồn tại. Đập, 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 tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Hứa Thanh Nghi vòng qua bình phòng, đi vào trước giường vượng. Nhìn thấy Lăng La màn trướng sau mơ hồ hình dáng, lập tức sững sờ, sau đó cuống quýt quỳ trên mặt đất. Nô tỳ thấy không có người lên tiếng, liền cả gan tiến đến xem xét, "Vãi nương nương nghỉ ngơi, còn xin thứ tội." Không khí một mảnh tĩnh mịch. Chờ đợi một lát, vẫn không có đáp lại. Hứa Thanh Nghi nghi ngờ ngẩng đầu lên, thăm dò tính hỏi, "Nương nương, ngài không có sao chứ?" Ngọc U Hàn chán lung lay, Trần Mặc bừng tỉnh, đưa tay đem nhét vào trong miệng nàng vải vóc tách rời ra. "Khụ khụ, bản cung không có việc gì, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi mà thôi." Ngọc U Hàn thở phào, lên tiếng nói, "Vậy là tốt rồi." Hứa Thanh Nghi cũng không nghi ngờ gì. Dù sao nương nương mới từ hoang vực trở về, chắc là trải qua một phen đắc chiến, trạng thái có chút suy yếu cũng là bình thường. "Ngươi tìm bản cung gây nên gì?" "Chuyện gì?" Ngọc U Hàn ngữ điệu hơi có vẻ cổ quái, chân mỏng hạ thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hứa Thanh Nghi cách nàng gần trong gang tấc, chỉ cách lấy một đạo đơn bạc dệt lưới. Cho dù là tại loại này tình huống dưới, Trần Mặc thế mà còn không chịu trung thực, lại bắt đầu hải để La Nguyệt, mà lại động tác càng ngày càng quá phận. Nô tỳ dò thăm tin tức, tại tế điện ngày đó, có một tên vô vọng tự tăng nhân xâm nhập trấn Ma Ti, đem chỉ huy sứ Lăng Ước Sơn đánh thành trọng thương. Hứa Thanh Nghi nghiêm mặt nói, sau đó hiện thân Đông Sở Phượng, dùng thủ đoạn nào đó tìm được trận nhãn, cũng dẫn đến long mạch xuất hiện dị thường. Nghe nói như thế, Trần Mặc mày nhăn lại. Ban đầu ở cùng yêu chủ Chu Toàn thời điểm, hắn liền dự liệu được trấn Ma Ti cũng sẽ gặp công kích, cho nên mới để cơ liên tinh đi qua hỗ trợ. Không nghĩ tới ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, vô vọng tự cũng nhúng vào tiền đến. Chẳng lẽ cũng là chạy long khí tới? Lăng Ngưng Sơn thân là chí tôn đều bị đánh đả thương, chẳng phải là mang ý nghĩa Lăng Ngưng Chi cũng gặp nguy hiểm. Kia tắc quái bàn tay lớn đột nhiên dừng lại, Ngọc Ú Hàn ý thức được, hắn biết rõ là đang lo lắng cái kia đạo cô. Nam tại bản cung trong chăn, trong lòng lại nhớ hắn nữ nhân hắn. Nàng mặc dù trong lòng không vui, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, ngoại trừ Lăng Ngưng Sơn bên ngoài, nhưng còn có cái khác thương vong. Hứa Thanh Nghi hồi đáp, căn cứ số liệu, có 4 tên tuần tra quan binh thảm tao độc thủ, trấn Ma Ti bên trong cũng không nhân viên thương vong. Nghe được rồi. Lúc này hẳn là yên tâm a. Ngọc Ú Hàn lạnh lùng nói. Hứa Thanh Nghi khó hiểu nói, yên tâm cái gì? Không có nói chuyện với ngươi. Trần Mặc biết rõ nương nương đây là tại biểu đạt bất mãn, nhẹ nhàng vô đại nguyện sáng lấy đó an ủi. Ngọc Ú Hàn hừ một tiếng, quay đầu qua không nhìn tới hắn. Hứa Thanh Nghi cảm giác có điểm là lạ, mũi thở mất máy, nghi ngờ nói, nương nương, ngài lại xoa nước hoa rồi. Ân, nghe vẫn là đồng dạng với phương, bất quá lần này hương vị giống như nồng đậm một chút, có phải hay không có chút phu nhiều? Phúc. Trần Mặc kém chút không có kéo căng ở Ngọc Ú Hàn khuôn mặt đỏ bừng lên, nói ra, bản cung nguyện ý, ngươi quản được à? Đi, nếu không có chuyện gì khác ngươi có thể đi xuống. Hứa Thanh Nghi hơi chần chờ, thấp giọng nói, kỳ thật còn có sự kiện. Trần đại nhân đến nay còn không có tin tức, sẽ không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn à? Trước đây Phục Thị nương nương tắm rửa thời điểm, nói là cái này hai ngày liền sẽ trở về, có thể nàng sai người đi Thiên Lân vệ cùng Trần phủ nghe ngóng một cái. Trần Mặc từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, trong lòng thật sự là không yên lòng. Kia ra hỏa ngay tại bản cung trong chăn đây, có thể ra chuyện gì? Ngọc U Hàn kẹp lấy kia không thành thật bàn tay lớn, cố gắng dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, đừng lo lắng, người khác rất an toàn. Đoán chừng hôm nay, không, ngày mai liền sẽ trở về. Nghe nói như thế, Hứa Thanh Nghi cũng không tốt hỏi nhiều nữa, đuốt cằm nói, nô tỳ biết rõ, không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, xin được cáo lui trước. Dứt lời, liền đứng dậy rời khỏi phòng. Đợi đến cửa phòng quan trọng, Ngọc U Hàn rốt cục không kèm được, thân thể bất an mải cọ lấy, trong cổ họng phát ra huyền chuyển ngấm khẽ. Ngô ngươi cái này cậu nô tài, lại dám ngay trước mặt Thanh Nghi. Bản cung nhất định phải trị tội ngươi. Trần Mặc một cái tay giắt hồng lăng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đâu động, cười nói ra, vừa rồi nếu không phải ti chức phản ứng nhanh, nương nương cũng sớm đã bại lộ, rõ ràng hẳn là có công mới đúng, ở đâu ra sai lầm. Đánh rắm, nếu như không phải ngươi làm loạn, bản cung như thế nào không chịu được như thế. Ngừng, dừng lại. Không chính xác làm. Ngọc U Hàn toàn thân nóng hổi, cảm giác kỳ quái để nàng để không nổi một tia lực khí. Ý thức được tới cứng vô dụng, ngược lại sẽ để tên bại hoại này càng hăng hái, thế là nàng bắt đầu cải biến chiến thuật, tội nghiệp nói, ngươi đừng dày vò bản cung có được hay không? Nếu là thực sự khó chịu lời nói, liền để Thanh Nghi đến bồi ngươi đi. Trần Mặc có chút buồn cười nói, nương nương không phải không cho ti chức cùng Hứa Ti chính tiếp xúc sao? Làm sao đột nhiên lại đổi chủ ý rồi? Ngọc U Hàn tự nhiên là không nguyện ý, nhưng sự cấp toàn quyền, chỉ có thể bán đồng đội. Nàng đối ngươi một lòng say mê, bản cung lại thế nào cản cũng ngăn không được, lại nói nàng về sau cũng muốn đi theo bản cung, còn không phải chuyện sớm hay muộn. Sớm muộn cũng sẽ như thế nào? Sớm tối, bị ngươi ăn xong lau sạch. Nương nương kia đâu? Bản cung bộ dáng này, đã là ra mặt cũng không cần, ngươi còn muốn như thế nào? Nương nương kia vì sao không muốn? Bản cung lại không nói không muốn, chỉ là để ngươi trước đột phá nhất phẩm mà thôi, có thể ngươi nhất định phải mở ra lối riêng, vậy, vậy tại sao có thể? Lấy ngươi tiến cảnh tốc độ, từ tam phẩm đến nhất phẩm cũng không bao lâu, liền điểm ấy thời gian cũng không chờ, ngươi đến cùng đem bản cung trở thành cái gì? Nhìn xem Ngọc U Hàn kia u oán bộ dáng, Trần Mặc ý thức được chính mình tựa hồ có chút quá phát hỏa, ôn nhu trấn an nói, "Nương nương đừng nóng giận, ti trước nói đùa mà thôi, cả một đời đều có thể các loại, đương nhiên sẽ không nóng lòng nhất thời. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian cho bản cung mở ra?"
"Vâng."
Trần Mặc đem tay kia rút trở về, sau đó bắt lấy Hồng Lăng hư ảnh, dùng sức hướng về sau kéo một cái, "Nô." Ngọc U Hàn thân thể đột nhiên rung động, phản phất xoắn nát trong giếng minh nguyệt, nổi lên tầng tầng gợn sóng, gương mặt chôn thật sâu tại gối đầu bên trong, nhưng y nguyên có thể nghe được kia mơ hồ kêu rên. Trong không khí hương hoa cũng biến thành càng thêm nồng nặc mấy phần. Thật lâu qua đi, rốt cục bình phục xuống tới. Trần Mặc cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Nương nương, ngài vẫn tốt chứ?"
"Hả?"
Lời còn chưa nói hết, một đạo u quang đột nhiên hiện hiện, hóa thành dây lụa quấn lấy cổ tay của hắn cùng mắt cá chân, một chỗ khác cột vào bốn cái trên quần giường, cả người bị trói thành hình chữ đại, căn bản không thể động đậy.
"Nương nương, ngài đây là..."
Trần Mặc thần sắc có chút mờ mịt. Ngọc U Hàn chậm rãi bò người lên, mắt phượng bên trong còn lóe ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ỷ có Hồng Lăng tại, thật coi bản cung dễ khi dễ. Còn dám có ý đồ với Thanh Nghi, bản cung nhìn ngươi là xuống án."
"Không phải, nương nương trở mặt làm sao so lật sách còn nhanh."
Trần Mặc còn muốn nói nhiều cái gì, kết quả Ngọc U Hàn trực tiếp cầm lấy mới khối kia vải vóc nhét vào bên trong miệng hắn. "Thuộc về là lấy kỷ nhân chi đạo còn trị kỷ nhân chi thân. Bại hoại, dám chống đối bản cung, đánh chết ngươi."
"Ô ô,
không cho phép lên tiếng, nếu không thêm phạt một canh giờ." Chương 316, Quý phi nương nương phản kích chiến. Di sinh tranh chấp, Trần Mặc đến lợi.
2, chương 316, Quý phi nương nương phản kích chiến.
Di sinh tranh chấp, Trần Mặc đến lợi.
2.
Dưỡng tâm cung. Bạch ngọc lư hương bên trong giấy lên trận trận khói xanh. Lâm Kinh Trúc lông mày nhíu chặt, nôn nóng đi dạo, tản bộ, tiếng bước chân tại nội điện bên trong quanh quẩn. Hoàng hậu tựa ở nhỏ trên giường, ngón tay nhỏ nhắn xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, "Trúc nhi, người yên tĩnh một hồi đi, đều tại cái này đi cái này một ngày." Lâm Kinh Trúc đi tới gần, thần sắc dầu dĩ nói, "Tiểu di, ngươi nói Sở Hành đều đã chết, yêu tộc cũng đã đền tội, vì sao Trần đại nhân vẫn là chậm chạp chưa có trở về?"
"Sẽ không phải là..."
Nàng muốn nói lại thôi, tựa hồ là sợ một câu thành sấm, đem câu nói kế tiếp đều nuốt trở vào. Kỳ thật hoàng hậu lo lắng không thể so với nàng ít mảy may, nhưng loại này tình huống dưới chỉ có thể dáng chống đỡ, đã là an ủi nàng, cũng giống là đang an ủi mình. Thiên Lân vệ cùng cấm quân tất cả đều phái đi ra, đem lục soát phạm vi mở rộng đến toàn bộ Trung Châu, đồng thời còn để một chi trấn ma ti tinh nhuệ tiểu đội tiến về Bắc vực tìm hiểu tình báo. Hiện tại đối chúng ta tới nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Lâm Kinh Trúc thở dài, im lặng không nói gì. Hoàng hậu đáy mắt lướt qua một tia che lấp, có mấy lời nàng không dám cùng Lâm Kinh Trúc nói rõ. Căn cứ hiện trường tình huống đến xem, Trần Mặc rất có thể là bị vị kia đột nhiên giáng lâm tồn tại mang đi, nếu không không có khả năng một điểm vết tích đều không có lưu lại. Tại cả sự kiện bên trong, vô vọng tự mục đích là vì Long khí, mà yêu tộc rất có thể chính là vì Trần Mặc mà đến. Đồng thời kế hoạch này, tại Sở Hành vào tù trước đó liền bắt đầu chuẩn bị. Siêu việt nhất phẩm yêu ma, rất có thể chính là vị yêu chủ kia, nàng tại hoang vực gần nút nhiều năm như vậy, thế mà lại vì Trần Mặc mạo hiểm hiện thân Trung Châu. Còn có cái kia trấn sát đoạn trọng lưu thần bí thuật sĩ, đến cùng là địch hay bạn? Rắc rối phức tạp thế cục, để hoàng hậu trở nên đau đầu. Bất quá trong nội tâm nàng chỉ có một cái xác định suy nghĩ, chỉ cần trong vòng 3 ngày, Trần Mặc vẫn chưa trở lại, đại nguyên thiết kỵ tất nhiên sẽ san bằng Bắc vực. Đổi lại thường ngày, nàng còn không cách nào làm ra như vậy quyết đoán, bởi vì việc quan hệ quân chính, trước hết xin chỉ thị cản cực cung. Nhưng bây giờ có Chửa Hải Thiên sắc ấn cùng hộ phụ Sở Diễm Ly tại, ngược lại là đã giảm bớt đi cái này trình tự. Mặc dù thiện điều quan quân sẽ chọc cho người lên án, nhưng nàng căn bản không quan tâm, dù sao đều đã loạn thành dạng này, cùng lắm thì liền lật bàn. Ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mà lại diệt yêu vốn là tại trong kế hoạch, chỉ bất quá đông nam chưa định, một mực đẳng không xuất thủ tới. Đã yêu tộc lại nhiều lần thăm dò triều đình danh giới cuối cùng, bây giờ lại đem chủ ý đánh tới Trần Mặc trên thân, vậy cũng không cần thiết lại do dự, lần này trấn ma ti đi hoang vực điều tra, chính là vì động thủ làm chuẩn bị.
Đông đông đông, lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Tôn Thượng Cung bước nhanh đến, không người nói, khởi bẩm điện hạ, Bắc vực phi thư chuyển về, có phát hiện trọng đại.
Hai người đột nhiên ngẩng đầu.
Tìm tới Trần Mặc rồi.
Người khác ở chỗ nào?
Có hay không thụ thương?
Nhìn xem các nàng đội vàng bộ dáng, Tôn Thượng Cung ánh mắt có chút cổ quái, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hắng giọng nói, tạm thời còn không có phát hiện Trần đại nhân tung tích. Bất quá căn cứ trấn ma ti cung phụng tình báo truyền về, Xích Huyết Sơn mạch trống không tan biến mất ngàn dặm, tựa như là gặp một loại nào đó lực lượng thần bí tập kích, thô sơ giản lược đoán chừng có hơn bạn yêu tộc mất mạng. Hoàng hậu cùng Lâm Kinh Trúc liếc nhau, thần sắc kinh ngạc. Xích Huyết Sơn mạch chính là cái gọi là yêu tộc vương đỉnh tụ tập toàn bộ yêu tộc lực lượng trung kiên, kết quả lại kém chút bị người tận diệt rồi.
Việc này thật chứ?
Thiên chân vạn sát.
Tôn Thượng Cung gật đầu nói, bây giờ tất cả yêu tộc đều co vào đến Xích Huyết Phong phụ cận, đề phòng xâm nghiêm, tựa như chim sợ cảnh cong, xem ra cũng chính là cái này hai ngày mới phát sinh sự tình.
Hoàng hậu tỉnh táo lại, ánh mắt chớp động.
Nói cách khác, yêu tộc tại kinh đô làm loạn thời điểm, có người đi hoang vực trong nhà. Toàn bộ Cửu Châu có thực lực như vậy tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng trước tiên nghĩ tới chính là Ngọc Cú Hàn, mà lại từ khi tế điển ngày đó trở đi, kia nữ nhân liền rốt cuộc không có lộ mặt qua. Nếu như Ngọc Cú Hàn thật đi hoang vực, có phải hay không cũng đem Trần Mặc cho mang về?
Không được, bản cung phải đi Hàn Tiêu cung nhìn xem.
Suy nghĩ đến đây, hoàng hậu ngồi không yên, đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện. Lâm Kinh Trúc thấy thế cũng đội vàng theo sau lưng. Hai người vừa tới đến trước cửa điện, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi đến, lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Ti trước gặp qua hoàng hậu điện hạ, Lâm bổ đầu cũng tại.
Trần Mặc hiếu kỳ nói, các ngươi cái này vội vã chính là chuẩn bị đi đâu?
Không khí yên tĩnh một sát.
lập tức một bộ áo trắng tựa như yến non về rừng và vào trong ngực hắn. Lâm Kinh Trúc ôm thật chặt hắn, thanh âm phát run, ngươi cái này ra hỏa, mấy ngày nay đến cùng chạy đi đâu rồi? Biết không biết rõ ta có bao nhiêu lo lắng. Sự tình lần trước, ta thật sự là không muốn lại trải qua. Ách, cái này nói rất dài dòng. Trần Mặc góc miệng giật giật. Mấy ngày nay trôi qua thật sự là quá phong phú. Đầu tiên là tại Thiên Lam Sơn bảo nói, cùng Quý Hồng tụ, Quý Bạch tụ riêng phần mình đại chiến 300 hiệp. Sau đó lại bị trưởng công chúa ngoặt đi trường linh cát, hung hăng ăn một đợt miệng. Tiếp theo tại Hàn Tiêu cung bên trong, cùng nương nương lẫn nhau buộc chặt. Nhất là cuối cùng, nương nương vì báo thù trực tiếp hóa thân gây sự quỷ, sử xuất tất cả vô liếng, liền hắn đều kém chút không có đứng vững, hiện tại đi đường đi đứng còn có chút lơ mơ. Vốn là dự định tại Hàn Tiêu cung lại ở một đêm, nhưng nghĩ tới chính mình chậm chạp không hề lộ diện, hoàng hậu khẳng định không yên lòng, thế là liền tới trước dưỡng tâm cung báo cái bình an. Kết quả mới vừa vào cửa, liền bị quả bưởi nhỏ đụng cái đầy cõi lòng. Trần Mặc đưa tay vô vô Lâm Kinh Trúc lưng, lên tiếng nói, "Lâm bổ đầu, điện hạ còn đây này." Lâm Kinh Trúc đã rất lâu không gặp người trong lòng, thật vất vả có thể một giải nỗi khổ tương tư, chỗ nào bỏ được buông tay. Dứt khoát làm bộ nghe không được, giống như gấu túi giống như treo ở trên người hắn. Tôn Thượng Cung nhìn xem hoàng hậu mặt không thay đổi bộ dáng, phía sau lưng nổi lên trận trận hàn ý, không khỏi sợ run cả người. Người khác không biết rõ, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Trần Mặc là hoàng hậu điện hạ nhập mãn sủng thần. Hiện tại lại bị Lâm tiểu thư cho nhìn trúng, sau đó sẽ không phải muốn lên diễn di sinh tranh chấp chàng diện a? Thật đúng là lam nhan họa thủy a. Lấy Tôn Thượng Cung ở trong cung nhiều năm bồi dưỡng được trực giác, loại này tình hủ ông khẳng định là lẫn mất càng xa càng tốt. Nàng cũng không dám lên tiếng, yên lặng cúi đầu xuống, dán chân tường chạy ra khỏi đại điện. Giữa tâm cung bên trong chỉ còn lại ba người. Hoàng hậu thản nhiên nói, "Trúc Nhi, trước công chúng, ngươi như vậy còn thể thống gì?" Tranh thủ thời gian buông ra Trần Mặc, bản cung cùng hắn còn có chính sự muốn trò chuyện. Lâm Kinh Trúc tâm như gương sáng, một khi buông tay, hoàng hậu khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem nàng đẩy ra. Nàng con mắt đi lòng vòng, tội nghiệp nói, "Tiểu gì, ta tựa như là hàn độc phát tác, toàn thân rất lạnh, một điểm lực khí đều không có." Chuyện này là thật. Hoàng hậu mày ngài nhíu chặt, có chút hoài nghi. Mới vừa rồi còn nếm đẹp, làm sao thấy một lần Trần Mặc liền mắc bệnh? Lâm Kinh Trúc lặng lẽ cắn Trần Mặc bên hai, truyền âm nói, "Lão công, ngươi giúp ta trò chuyện nha." Trần Mặc dở khóc dở cười, nhưng cũng không tốt mặt Trần, gật đầu nói, "Ti chức một mực tại đội vàng dụ vương phủ bản án, không thể phân thân, xác thực có đoạn thời gian không có giúp Lâm bổ đầu phất trừ hàn độc." "Tốt, đã như vậy, vậy các ngươi ngay tại Dưỡng Tâm cung trị liệu đi." Hoàng hậu nói. Đây cũng không phải là nói đùa, hàn độc nghiêm trọng bắt đầu là sẽ muốn mệnh. Mặc dù nàng không muốn để cho hai người tiếp xúc quá sâu, nhưng vẫn là có thể phân rõ nặng nhẹ. Trần Mặc ôm yếu đuối không chịu nổi Lâm Kinh Trúc đi vào nội điện, đưa nàng đặt ở nhỏ trên giường. Mà hoàng hậu thì ngồi ở một bên trên ghế, hai tay ôm ở trước ngực, mắt hạnh trừng trừng nhìn chằm chằm hai người. Lâm Kinh Trúc mí mắt khẽ nâng, ngựa khi yếu đất nói, "Tiểu gì, ngươi chính vụ bận rộn, cũng không cần tại cái này buổi tiếp, yên tâm, chúng ta chỉ chữa thương, cái gì khác đều không làm." Hoàng hậu lắc đầu nói, "Ngươi đột nhiên phát tác, tình huống nguy cấp, bản cung sao có thể yên tâm hạ? Nhất định phải tận mắt nhìn xem mới được. Nếu không đem Lý viện sứ cho kêu đến, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nhìn tiểu di cái này nghiêm phòng tử thủ dáng vẻ, hôm nay là không có cách nào một chỗ. Lâm Kinh Trúc túi đầu đạp nao nói, "Thế thì không cần, Trần đại nhân, ngươi có thể bắt đầu." "Được." Hoàng hậu bảo bảo ở bên cạnh nhìn xem, Trần Mặc cũng không dám làm loạn, một cái tay để lại tâm mạch, bắt đầu thành thành thật thật xua tan trong kinh mạch hàn khí. Đột phá tam phẩm tông sư về sau, đã từng độ khó cao khí huyết điều khiển, với hắn mà nói tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, hiệu suất cũng tăng lên không chỉ mấy lần. Theo hàn độc không ngừng tan rã, Lâm Kinh Trúc hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển công pháp, từng tia từng sợi hơi nước từ bên ngoài thân bốc hơi mà ra, nội điện bên trong hòa hợp mịt mờ sương trắng, giống như bể tắm đồng dạng mông lung. Hoàng hậu xuyên thấu qua sương mù, nhìn qua cái kia đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ hết. Mấy ngày nay hắn đều trải qua cái gì? Có phải hay không bị yêu tộc bắt đi? Có hay không thụ thương? Nếu như có thể mà nói, nàng cũng muốn giống như Lâm Kinh Trúc, không cố kỵ gì nào vào Trần Mặc trong ngực. Có thể nàng là đại nguyên hoàng hậu, chỉ có thể cố nén quần quần cảm xúc, yên lặng ngồi tại cái này nhìn xem hai người chữa thương. Trung bi là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngay tại hoàng hậu suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên một cái đại thủ từ trong sương mù nô ra, cầm nàng nu để, dùng sức kéo một phát, thân thể nhẹ bồng bềnh, một trận trời đất quay cuồng, trực tiếp đã rơi vào kiên cố trong lồng ngực. Oh oh. Nàng chưa kịp phản ứng, phần môi liền chuyển đến ôn nhuận xúc cảm, mắt hạnh đột nhiên trừng tròn xoe, không dám tin nhìn xem Trần Mặc. Cái này tiểu tặc thế mà ngay trước Trúc Nhi mặt cùng với nàng ba miệng. Chương 317, hoàng hậu cùng Lâm Bộ đầu trên dưới giáp công. Trần Mặc hai đầu ăn sạch. Một, chương 317, hoàng hậu cùng Lâm Bộ đầu trên dưới giáp công. Trần Mặc hai đầu ăn sạch. Một. Hoàng hậu bừng tỉnh hoàn hồn, mắt hạnh bên trong tràn đầy bối rối. Trúc Nhi ngay tại bên cạnh, cái này tiểu tặc còn dám làm ẩu. Một đôi nu để chống đỡ tại Trần Mặc trên lồng ngực, muốn đem hắn đẩy ra, nhưng Trần Mặc lại không buông tha, bàn tay lớn thuận vòng eo đường cong trượt ấn tại trăng tròn đường cong phía trên, năm ngón tay dùng sức, thật sâu hạ xuống, váy xòe nổi lên đạo đạo nếp vốn. Ưm hoàng hậu thân thể run rẩy một cái, nhịn không được kêu rên lên tiếng, đóng chặt môi son có chút mở ra, triệt để tuyên cáo thất thủ. Tại kia xâm lược tính 10 phần thế công dưới, đầu góc trở nên chóng mặt, căng cứng thân thể dần dần hóa thành nhiễu chỉ nhu, vô lực ngã ngồi trong ngực Trần Mặc, chống đỡ ở trước ngực hai tay không tự chủ được câu lên cái cổ. Thật lâu rời môi, hoàng hậu độ ngực xưa chập trùng, chột dạ lườm Lâm Kinh Trúc một chút. Thấy đối phương hai mắt nhắm nghiền, vẫn còn đang đánh ngồi vào định, đối cứng mới phát sinh hết thảy không có chút nào phát giác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Mặc một cái tay án lấy quả bưởi nhỏ, xua tan hàn độc, một cái tay khác ôm hoàng hậu vào eo, cười nhẹ nói ra, điện hạ yên tâm, Lâm bộ đầu ngũ giác đã bị ta che giấu, cam đoan sẽ không phát giác được bất cứ gì thường nào. Làm đạo vũ song tu tông sư, chút tiểu thủ đoạn này với hắn mà nói không có bất luận cái gì độ khó. Hoàng hậu cắn môi, ưu hoán nói, vậy ngươi cũng không thể ngay trước Trúc Nhi mặt như vậy khinh bạc bản cung. Ngươi đem bản cung xem như người nào? Bà bối. Trần Mặc chân thành nói. Hoàng hậu nhất thời không có kịp phản ứng, cái gì bà bối? Điện hạ không phải hỏi ta, đem ngươi trở thành cái gì sao? Trần Mặc tiến đến kia phấn nộ bên lỗ thai, thấp giọng nói ra, ta đem điện hạ trở thành tâm can bảo bối đây. Hoàng hậu sợ run cả người, váy xoay hạ ra thịt nổi lên một lớp da gà. Phi phi phi, cái gì tâm can bảo bối, như thế buồn nôn ngươi cũng có thể nói ra miệng. Hoàng hậu gương mặt tựa như hỏa tiêu, giận buồn bực xì một tiếng. Người này ra mặt đơn giản so hoàng cung tường thành còn dày hơn. Kỳ thật cũng không phải ti chức nghĩ làm ẩu, chủ yếu là mấy ngày nay không có gặp điện hạ, trong lòng thực sự nghĩ lợi hại, phát hồ tại tỉnh, khó mà tự kiềm chế, cho nên mới làm ra cử động như vậy, mong rằng điện hạ chớ trách. Trần Mặc giải thích nói, mới còn miệng đầy hoa hoa, hiện tại lại một bộ chữ trạc đàng hoàng bộ dáng. Hoàng hậu khẽ hừ một tiếng, nói ra, lần này bản cung liền không so đo với ngươi, về sau chú ý một chút trường hợp, tối thiểu có người khác ở thời điểm, không chính xác làm ẩu. Trần Mặc gật gật đầu, hỏi, kia điện hạ có muốn hay không ti chức? Hoàng hậu ngượng ngùng nói, có một chút đi. Một điểm là bao nhiêu? Trần Mặc truy hỏi, không sai biệt lắm những thứ này. Hoàng hậu nâng lên tố thủ, ngón cái cùng ngón trỏ nhéo nhéo, mới ít như vậy. Nguyên lai ti chức tại điện hạ trong lòng cũng không có trọng yếu như vậy. Trần Mặc ánh mắt đảm đạm, thở dài nói, ti chức còn sợ điện hạ mong nhớ, vừa tới kinh đô, liên gia đều không có bể, liền vô cùng lo lắng chạy tới. Bây giờ xem ra ngược lại là tự mình đa tình. Nhìn xem hắn một mặt thất lạc bộ dáng, hoàng hậu không khỏi có chút hoảng hốt, vội vàng sửa lời nói, vừa rồi bản cung là nói lung tung, kỳ thật có nhiều như vậy đây. Nàng giang hai cánh tay, khoa tay một cái to lớn hình tròn. Trần Mặc lắc đầu nói, điện hạ cũng đừng an ủi ti chức, bản cung nói là sự thật. Hoàng hậu vì chứng minh bản thân, dứt khoát nắm lên bàn tay của hắn ấn tại cao ngất đoàn bên trên, không tin ngươi sở lấy bản cung lương tâm, thật không có lừa ngươi. Cái này hai ngày bản cung đều ngủ không ngon giấc, nhắm mắt lại đều là ngươi dáng vẻ, chỉ sợ ngươi bị yêu tộc cho bắt đi. Trần Mặc uống họng giật giật, thật là lớn lương tâm, bất quá vị trí giống như không đúng lắm. Điện hạ, lương tâm hẳn là ở bên trái đi. Nha. Hoàng hậu đem hắn tay từ phía bên phải rời đến bên trái, cảm nhận được kia mập nhuận phía dưới bịch bịch kịch liệt nhịp tim, Trần Mặc ánh mắt mềm mại mấy phần, cười nói ra, ti chức của ngươi, điện hạ thật rất đáng yêu đây. Đô quỷ sứ chán ghét, ngươi lại hù dọa bản cung. Hoàng hậu trừng mắt liếc hắn một cái, cao mày nói, lại nói, đáng yêu là hình dung tiểu hải tử, bản cung đều tuổi đã cao, căn bản cùng hai chữ này liền không dính dáng. Trần Mặc lắc đầu nói, điện hạ chính là như hoa như ngọc niên kỷ, non đều có thể bóp nước chảy đến, tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình. Như thế lời nói thật, non là thật, nước chảy cũng là thật. Hừ, bản cung vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi đây. Hoàng hậu ngoài miệng nói như vậy, con ngươi lại sáng lấp lánh, yếu đuối không xương dựa sát vào nhau trong ngực hắn. Trần Mặc niết miệng lên, hoàng hậu bảo vẫn là trước sau như một miệng ngại thể chính a. Hắn sở dĩ sẽ ngay trước mặt Lâm Kinh Trúc làm loạn, một mặt là nhìn ra hoàng hậu tinh thần xa suốt cảm xúc, không đành lòng lạnh nhạt nàng, một phương diện khác cũng có được chính mình tính toán nhỏ nhặt. Mặc dù hắn cùng Lâm Kinh Trúc đã gặp trưởng bối, xác định tâm ý, nhưng cuối cùng vẫn muốn trải qua hoàng hậu cửa này. Trần Mặc hai bên đều không muốn bỏ qua, có thể việc này cũng không thể một mực giấu giếm đi, dù sao sớm tối đều muốn ngả bài, không bằng thừa dịp hiện tại để nàng trước thích đứng một cái, coi như là thoát mận huấn luyện. Danh giới cuối cùng loại này đồ vật là từng bước một rất xuống. Trước đây hoàng hậu đối với hắn khinh bạc cử động 10 phần bài xích, hiện tại còn không phải mặc hắn muốn gì cứ lấy. Lương tâm bị người nắm lấy, hoàng hậu thể cốt có chút như nhũn ra, lại nghĩ tới Trúc Nhi ngay tại bên cạnh, trái tim đều nhanh muốn nhảy cổ họng. Khẩn trương đồng thời, còn kèm theo một cỗ nói không rõ kỳ quái tư vị. Tiểu tặc, mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao trì hoãn lâu như vậy mới trở về? Hoàng hậu vì chuyển di lực chú ý, cố nén rung động lên tiếng hỏi. Ti chức biết được sở hành vượt mục tin tức về sau, liền một đường hướng phía đông truy kích, kết quả xác thực xảy ra chút đường rẽ. Trần Mặc trầm giọng nói, sở hành sở dĩ có thể từ chiếu ngục đào thoát, là bởi vì yêu chủ thần thức đã sớm giấu ở trong cơ thể hắn, đồng thời tại ta trình diện về sau, dùng sở hành đục thân xem như môi giới giáng lâm. Hoàng hậu nghe nói lời ấy, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Kia cố cấp độ cực cao yêu khí quả nhiên là đến từ yêu tộc chi chủ, mà đối phương dùng sở hành xem như mồi nhử, mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì hấp dẫn Trần Mặc mắc câu. Nói như vậy, ngươi thật cùng yêu chủ giao thủ? Vậy là ngươi như thế nào thoát thân? Hoàng hậu không hiểu do hỏi, yêu chủ thực lực đã siêu việt nhất phẩm, theo lý thuyết, Trần Mặc không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Giáng Lâm cũng không phải là yêu chủ bản thể, mà là một đạo phân thân, nhưng dù cho như thế, cũng không phải ti chức có thể chống lại. Trần Mặc giải thích nói, cũng may đạo tôn sớm có chuẩn bị, xuất thủ đem nó chằm diệt, nếu không thật đúng là muốn xảy ra chuyện. Đạo tôn? Hoàng hậu hiểu rõ. Chắc không được khắp nơi đều tìm không thấy Trần Mặc tung tích, nguyên lai là bị đạo tôn mang đi. Hừ, cái gì yêu chủ, ỷ vào chính mình là chí tôn, liền dám ở Trung Châu tùy ý làm bậy, thật sự cho rằng triều đình không làm gì được nàng. Việc này tuyệt không coi xong. Hoàng hậu con ngươi lạnh dần, xinh đẹp gương mặt bên trên sát khí tràn ngập. Như hôm nay ảnh nhị 18 tinh đã thức tỉnh một nửa có thừa, tăng thêm Sở Diễm Ly, chính là chí tôn cũng có thể đánh cược một lần. Dứt bỏ tư tâm không nói, yêu tộc dám ở thiên thụ ngày tế điện trên ra tay với chữ quân, liền giống như là đối toàn bộ đại nguyên tuyên chiến. Hai tộc ở giữa đã là không chết không thôi. cái kia ngược lại là không cần làm phiền. Trần Mặc háng giọng một cái, nói, yêu chủ đã thân tử đạo tiêu. Hoàng hậu sững sờ, chết rồi. Không sai. Trần Mặc nói ra, ngay tại yêu tộc làm loạn thời khắc, quý phi nương nương độc thân tiến về hoang vực, tự tay đem yêu chủ bản thể xóa bỏ. Hoàng hậu rơi vào trầm mặc. Mặc dù có chút không dám tin tưởng, nhưng kết hợp trấn ma ti chuyển đến tình báo, việc này cũng không giả. Nói cách khác, Ngọc U Hàn một mình một người, xóa đi nửa cái xích huyết sơn mạch, giết hơn bạn yêu tộc, còn đem cùng là chí tôn cảnh yêu chủ cho chém đầu rồi. Một người trấn áp nhất tộc. Nàng biết rõ Ngọc U Hàn thực lực rất mạnh, nhưng cái này không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường. Ngọc quý phi nàng nhưng có thụ thương. Hoàng hậu lấy lại tinh thần, lên tiếng hỏi. Trần Mặc lắc đầu nói, góc áo hơi bẩn. Hoàng hậu lại là hoàn toàn không còn gì để nói. Rõ ràng có thông thiên thực lực, lại mỗi ngày đốn tại hậu cung cùng với nàng chơi tâm nhãn. Cái này nữ nhân sợ là có ma bệnh a. Đồng thời, điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng nhiều một tầng cố kỵ. Bây giờ Ngọc Cú Hàn có mưu đồ, cho nên mới một mực bảo trì khắc chế, nhưng nếu là có một ngày thật lập bản, toàn bộ trong kinh đô có ai có thể chế ở nàng? Kim Ô ba huynh đệ, không đem phân đánh ra mà tính bọn hắn kéo sạch sẽ. Sở Diễm Ly, có thể kiên trì một khắc đồng hồ đều là vượt xa bình thường phát huy. Thiên Ảnh Vệ. Chương 317, Hoàng hậu cùng Lâm Bộ đầu trên dưới giáp công. Trần Mặc hai đầu ăn sạch. 2, chương 317, Hoàng hậu cùng Lâm Bộ đầu trên dưới giáp công. Trần Mặc hai đầu ăn sạch. 2, 28 tinh toàn bộ thức tỉnh khả năng còn có chút hy vọng, nếu không chính là đi tặng đầu người. Càng nghĩ, trước mắt có thể cậy vào giống như chỉ có Trần Mặc. Đầu kia thần bí hùng lăng, tựa hồ có thể áp chế quý phi tu vi, mà lại Trần Mặc cũng sáng tạo ra giận rút quý phi cái mông mười mấy bàn tay lại tự thân lông tóc vô hại nghịch thiên chiến tích. Trần Mặc. Hoàng hậu miệng thơm khẽ mở, buồn bã nói, bản cung có phải là rất vô dụng hay không? Trần Mặc nghi ngờ nói, điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Hoàng hậu cúi thấp xuống trán, đầu ngón tay nắm chặt váy, nói ra, ngươi đã rơi vào như thế hung hiểm hoàn cảnh, cứu ngươi người là đạo tôn, giúp ngươi báo thủ là Ngọc Cú Hàn, mà bản cung lại một điểm bận bịu đều giúp không lên. Trần Mặc nhíu mày, đại khái minh bạch hoàng hậu tâm tư. Lúc đầu ba người liền có loại cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Bây giờ yêu tộc làm hại kinh đô, vốn nên là triều đình phát lực, kết quả hoàng hậu lại thành nằm thắng chó trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu. Lời ấy sai rồi. Trần Mặc một tay ôm lấy tinh tế vòng eo, nói ra, nếu không phải điện hạ thiên vị, chỉ là trước đây phạm vào đủ loại sai lầm, đều đủ ti chức chết đến tám trở về. Không có hoàng hậu điện hạ, liền không có ti chức hôm nay, sao có thể nói là vô dụng đây? Trong lòng ngươi thật là nghĩ như vậy. Hoàng hậu nháy mắt. Trần Mặc đuốt cằm nói, thiên chân vạn sắc. Hoàng hậu đầu ngón tay tại hắn lồng ngực vẽ vòng tròn, nói ra, kia Ngọc quý phi về sau nếu là khi dễ bản cung, ngươi giúp bản cung đánh nàng có được hay không? Trần Mặc biểu lộ hơi cương. Hợp lấy là chờ ta ở đây đâu? Hoàng hậu bảo cái gì thời điểm cũng học được giả bộ đáng thương rồi. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Hoàng hậu đại mi tao lại, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, bản cung liền biết rõ ngươi là gạt người. Khu khu, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Trần Mặc góc miệng giật giật, gượng cười nói, bất quá vấn đề là ba cái ti chức buộc cùng một chỗ, cũng không phải quý phi nương nương đối thủ a. Không sao, dù sao có ngươi câu nói này là đủ rồi. Hoàng hậu khuôn mặt cấp tốc nhiều mây chuyển tinh, trăng tròn đường cong lơ đãng nhẹ nhàng mài cọ lấy, để Trần Mặc tâm tư cũng có chút lơ mơ. Kia như thế nói đến, ngươi cái này hai ngày đều là cùng với đạo tôn đi. Trần Mặc đuốt cằm nói, ti chức vừa lúc đột phá tam phẩm, đạo tôn cũng coi là. Ách, giúp ti chức cảm thụ đại đạo đi. Tam phẩm. Hoàng hậu ánh mắt sợ run, môi son mở ra, kinh ngạc nói, ngươi nói là, ngươi bây giờ đã là võ đạo tông sư rồi. Trần Mặc cải chính, là đạo vũ hai lớp tông sư. Hoàng hậu thần sắc mê mang. Hắn bất quá mới năm cùng được quan, liền bước vào thiên nhân cảnh rồi. Liền xem như thanh vân bảng đệ nhất thiên tiêu, cũng thực sự quá mức kinh người. Không gì hơn cái này ngược lại là vừa vặn, nghĩ đến ngày mai tại triều đỉnh phía trên đúng lực cản sẽ càng bàn nhỏ hơn điểm. Kia quý hồng tụ ngoại trừ giúp ngươi vững chắc tu vi bên ngoài, còn có hay không đối ngươi làm sự tình khác? Hoàng hậu do dự nói, lo lắng của nàng không có đạo lý, dù sao đạo tôn thế nhưng là từng có tiên khoa. Trần Mặc đương nhiên sẽ không thừa nhận, há mồm liền ra, ti chức cần tuân điện hạ dạy bảo, giữ mình trong sạch, không có bất luận cái gì vượt quân cử động. Cái này còn tạm được. Hoàng hậu hài lòng gật đầu. Trần Mặc góc miệng nhếch lên, đầu ngón tay mở ra váy xòe vào áo, một vòng tuyết nị ra thịt trắng chói mắt, cười tủm tỉm nói, đã ti chức như thế nghe lời, điện hạ có phải hay không cũng thích hợp cho chút ban thưởng. Hoàng hậu má ngọc ửng đỏ một mảnh. Nàng đương nhiên biết rõ cái này tiểu tặc đang có ý đồ gì, vừa muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trở nên lộ vẻ do dự. Do dự hồi lâu, cẩn thận nghiêm túc nói, Trúc Nhi tạm thời sẽ không tỉnh dậy đi. Trần Mặc nói ra, yên tâm, có ti chức tại, coi như nàng tỉnh cũng không phát hiện được bất cứ gì thường nào. Tốt ta, vậy ngươi không chính xác luận động. Hoàng hậu thở sâu, ngồi xổm xuống, ngay sau đó, thanh âm viên náo vang lên. Bản cung thật sự là vắng đầu. Trúc Nhi ngay tại bên cạnh, thế mà làm ra như vậy không biết liêm sỉ hành vi. Bất quá cái này tới một mức độ nào đó, cũng coi là thắng nổi Ngọc Cú Hàn cùng Quý Hồng tụ đi. Khuôn mặt nàng giống như hòa tiêu, cố nén ngượng ngùng, hai tay nâng lên nở nang. Vì tăng tốc tiến độ, miệng thơm khẽ mở. Trần Mặc như bị sét đánh, hít sâu một hơi. Lúc đầu hắn chính là thuận miệng nói, cũng không có trông cậy vào thật làm những gì. Không nghĩ tới từ trước đến nay mặt mỏng hoàng hậu, vậy mà lại như thế chủ động. Muốn mạng. Ừm, Trần đại nhân. Lúc này, Lâm Kinh Trúc lông mi rung động, từ trong nhập định tỉnh lại. Hoàng hậu nghe được thanh âm, thân thể run lên, thần sắc tràn đầy kinh hoàng. Mà Trần Mặc đối với cái này sớm có đoán trước, đưa tay búng khẽ, trong không khí tràn ngập hơi nước trở nên càng thêm nồng đậm, đem nhỏ giường phía dưới thân ảnh che đậy cực kỳ chặt chẽ, còn thuận tay vuốt vuốt mái tóc lấy đó an ủi. Lâm Kinh Trúc chậm rãi mở hai mắt ra. Lần này phất trừ hàn độc thời gian so dĩ vãng đều dài. Một mặt là trải qua nhiều lần trị liệu, nàng đã dần dần bắt đầu thích ứng, năng lực chịu đựng tiến một bước mạnh lên, càng quan trọng hơn là Trần Mặc đối với khí huyết trưởng không càng thêm tinh tế tỉ mỉ, cho kinh mạch tạo thành phụ tải cũng càng nhỏ. Trần đại nhân, ta cảm giác lần này hiệu quả trị liệu phá lệ tốt. Lâm Kinh Trúc nội thị bản thân, nói: "Bây giờ tâm mạch phụ cận hàn độc đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại tứ chi bên trong còn có chút ít lưu lại, nhưng đã chẳng làm được trò chống gì, cho dù lần nữa bộc phát, nhiều nhất chính là có chút khó chịu, không có khả năng lại nguy hiểm cho tính mạng. Nói là triệt để khỏi hẳn cũng không đủ. Cái này hơn 20 năm gần đây, bao phủ lên đỉnh đầu mây đen bỗng nhiên tan đi, Lâm Kinh Trúc trong lòng khó tránh khỏi kích động, ôm cái kia đặt tại tâm mạch trên bàn tay lớn, si ngốc nói: "Lao công, ngươi thật thật tuyệt." Lúc này nàng toàn thân đều bị hơi nước ướt nhẹp, quần áo áp sát vào trên thân, xúc cảm trở nên cực kỳ rõ ràng. Chân mặc khí huyết quần quật liên đới lấy hoàng hậu cùng theo chịu khổ. Đồng dạng, đại nguyên thứ ba, dứt khoát rèn sắc khi còn nóng, đem một điểm cuối cùng cũng xử lý đi. Nói, chân mặc liền chuẩn bị thôi động khí huyết, kết quả lại bị Lâm Kinh Trúc cản lại. Trước không đổi, nàng nhìn quanh chu vi, nói ra: "Tiểu Di đã đi rồi." "Ách, Lâm thời có việc đi ra." Chân mặc ý thức được cái gì, bắn ra một đạo nguyên khí, tạm thời đem hoàng hậu tính giác che đậy. Quả nhiên, Lâm Kinh Trúc dựa vào trong ngực hắn, nhẹ giọng gì thay nói: "Tiểu Di vốn là không đồng ý chúng ta cùng một chỗ, có hàn độc làm yểm hộ, còn có thể ngẫu nhiên gặp mặt, nếu là triệt để khỏi hẳn, sợ là liền gặp mặt lý do cũng bị mất." Trần Mặc nghĩ, cảm giác có đạo lý. Bệnh này thật đúng là không thể đi dễ. Lâm Kinh Trúc sóng mắt lung lung, khuôn mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói: "Hai ta rất lâu đều không có hôn hôn. Thừa dịp Tiểu Di không tại, vừa bạn." Nói được cái này, dứt khoát trực tiếp xuống tới. Phía trên là quả bưởi nhỏ, phía dưới là đại đoàn tử, Trần Mặc kẹp ở giữa, đầu góc một trận choáng váng. Tuy nói hắn là muốn thông qua loại phương thức này đến để hoàng hậu dần dần thoát mẫn, nhưng cũng không nghĩ tới khoảng cách sẽ lớn như vậy, trực tiếp nhảy đến hai đầu ăn sạch. Trong lúc nhất thời cũng nói không lên là hưởng thụ vẫn là trả tấn. Tình huống tựa hồ càng ngày càng hỗn loạn. Ngoại trừ hai vị này bên ngoài, Thiên Xu các kia đối sư đồ cũng không có giải quyết, Nguyên Hoàng Tông thân phận chưa tẩy trắng, chớ nói chi là còn có nương nương nhìn chằm chằm. Tiếp tục như vậy, làm không tốt thật muốn ăn đau bổ tuổi. "Thôi, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục." "Ừm." Đột nhiên, Trần Mặc đã nhận ra cái gì, sắc mặt biến hóa, tay phải vô thanh vô tức đặt tại Lâm Kinh Trúc trên gáy. Lâm Kinh Trúc thân thể cứng đờ, chợt liền đã mất đi ý thức. Vị nàng nằm ở trên giường, đưa tay tản ra sương mù, đem ngồi quỳ chân trên mặt đất hoàng hậu đỡ lên, tiện thể đem hai người y phục đều chỉnh lý tốt. Hoàng hậu còn không có kịp phản ứng, mở miệng nói: "Thế nào?" Trần Mặc dùng tay áo giúp nàng lau miệng môi, truyền âm nói: "Bên ngoài người đến." Đông đông đông, vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên theo. Ngoài cửa truyền đến Tôn Thượng Cung thanh âm: "Hoàng hậu điện hạ, thái tử cầu kiến." Hoàng hậu lúc này mới lấy lại tinh thần, xác định không có chỗ sơ suất về sau, lên tiếng nói ra: "Vào đi." Nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng bước chân, Tôn Thượng Cung mang theo thái tử đi vào nội điện, thái tử không mình hành lễ, nhi thần gặp qua mẫu hậu. "A, Trần Mặc, ngươi cũng tại nha." "Bái kiến thái tử điện hạ." Trần Mặc thở dài nói: miễn lễ, ta ngày hôm qua còn tại nhắc tới ngươi đây, xem như trở về." Thái tử lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Từ khi tại Cửu Long trên đài bị Trần Mặc cứu về sau, trong lòng của hắn đối cái này bằng hữu tốt trở nên càng thêm bị lại. Tôn Thượng Cung thì lặng lẽ đánh giá chu vi tình huống, nhìn thấy nằm tại nhỏ trên giường hôn mê bất tỉnh Lâm Kinh Trúc, trong lòng đột nhiên run lên. Chẳng lẽ chuyện này đối với tình địch đã phân ra thắng bại? Vậy cũng không về phần hạ này ngoan thủ a. "Điện hạ, Lâm tiểu thư đây là..." Tôn Thượng Cung khàn giọng nói. Trần Mặc mới giúp nàng phất trừ hàn độc, tiêu hao khá lớn, thân thể tương đối suy yếu, liền tại cái này nghỉ ngơi một hồi. Hoàng hậu nói: "Thì ra là thế." Tôn Thượng Cung nhẹ nhàng thở ra. Hoàng hậu con ngươi nhìn về phía thái tử, hỏi: "Thái tử đột nhiên tìm đến bản cung, cần làm chuyện gì?" Từ khi kinh đô phát sinh náo động về sau, thái tử liền một mực ở tại Ninh Đức cung thiên điện, đồng thời cự tuyệt ngoại giới hết thảy quan sát. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao phát sinh loại sự tình này, trong cung cũng nói không lên có bao nhiêu an toàn. Thái tử thẹn nói: "Kỳ thật cũng không có gì, chính là nghĩ đến ngày mai muốn thượng triều, hài nhi có chút khẩn trương." Gặp hai người nói đến chính sự, Trần Mặc hợp thời nói ra: "Hai vị điện hạ chậm trò chuyện, ti chức không tiện quấy rầy, xin được cáo lui trước." "Các loại." Hoàng hậu gọi hắn lại, thản nhiên nói: "Ngươi đêm nay liền ở lại trong cung đi, vừa vặn ngày mai sáng sớm đi theo thái tử cùng tiến lên triều." Trần Mặc. Chương 318, đêm tối thăm dò tầm cung. Hoàng Kim Thợ Mỏ. Trần Mặc cơ bắp ký ức. Chương 318, đêm tối thăm dò tầm cung. Hoàng Kim Thợ Mỏ. Trần Mặc cơ bắp ký ức. Trần Mặc có chút khó hiểu nói: "Ti chức bất quá là tòng ngũ phẩm, còn không có tham gia triều hội tư cách à?" Hoàng hậu còn chưa lên tiếng, thái tử hai tay chống nạnh, ngại thanh mại khi nói: "Tại sao không có? Lần này kinh đô phát sinh náo động, người Lâm Nguy cứu giá, còn đem kẻ cầm đầu sở hành chém giết, lập xuống hãn mã công lao, lẽ ra vào triều tiếp nhận phong thưởng." "Kẻ cầm đầu?" Trần Mặc ý thức được cái gì, giữ mắt nhìn về phía hoàng hậu: "Vụ án này không tiếp tục tra xét." "Làm sao tra? Ai dám tra?" Hoàng hậu bất đắc dĩ nói: "Sở hành đã chết, dù vương mất tích, phàm là liên quan đến trong đó người tất cả đều bị diệt khẩu, không có chứng cứ. Mà lại bản cung cũng lo lắng lại đào sâu xuống dưới, sẽ dẫn tới càng lớn nhiễu loạn." Trần Mặc nhíu mày, nghe được ý ở ngoài lời. Việc này phía sau rất có thể là hoàng đế tại thôi động, coi như tìm được chứng cứ, chẳng lẽ còn có thể cho hiện nay thánh thượng định tội hay sao? Chớ nói chi là trong đó còn liên lụy đến yêu tộc, nếu là sự tình làm lớn chuyện, chắc chắn gây nên kêu ca sôi trào, bây giờ triều đình chính vào bấp bênh thời khắc, căn bản là không có cách gánh chịu hậu quả nghiêm trọng như vậy. Có thể kia mấy ngàn cái mạng người, cứ như vậy chết vô ích. Trần Mặc trầm giọng nói, cũng không phải hắn tinh thần trọng nghĩa bạo dạng, trừ ra những cái kia tử thương bách tính cùng cấm quân, Trần Chuyết, Hoàng hậu, Lăng Ngưng Chi, các loại thân cận người cũng gặp nguy tắc động đến, đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Bản cung biết do ngươi không có cam lòng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, kịp thời chỉ tổn mới là lựa chọn chính xác. Bất quá ngươi yên tâm, đợi cho thế cục vững chắc xuống, làm ác giả chắc chắn lọt vào thanh toán. Hoàng hậu mắt hạnh bên trong hiện lên một đạo lanh mang. Trong vòng một ngày, kinh đô long trời lở đất, thi hài chồng chất như núi, không biết bao nhiêu dân chúng vô tội cửa nát nhà tan. Vô luận người sau lưng ra ngoài loại nào mục đích, đều đã chạm đến nàng bại ngược. Yêu tộc, vô vọng tự, còn có kia tính mịch đi mắng cản cực cung. Ai cũng đừng nghĩ tránh, nhất định phải vì thế trả giá đắt. Trần Mặc cũng biết rõ hoàng hậu khó xử, cũng không nhiều lời, cau mày nói, đúng rồi, ti chức nghe nói tựa hồ có long khí tiết lộ. Không sai, là một cái tên là Tuệ Năng Tăng Nhân gây nên, lợi dụng trận dẫn đánh cắp bộ phận long khí. Hoàng hậu lời nói hơi ngừng lại, nói ra, bất quá trải qua trấn ma ti kiểm tra đối chiếu sự thật, vấn đề không coi là quá lớn, chỉ cần long mạch còn bị cố định, kia thiếu thốn long khí sớm tối đều sẽ bù lại. Long khí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là có lên có xuống, thịnh suy thay đổi, tựa như sông lớn, dọc theo địa mạch lưu động không thôi. Bây giờ bất quá là có người tại con sông này bên trong chứa đi mấy thùng nước mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, trừ khi cải biến toàn bộ đường sông hướng đi, nếu không cũng sẽ không đối đại cục sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng là, loại hành vi này bản thân chính là đối hoàng quyền khiêu khích. Bát hoang đãng ma trận sớm tối đều sẽ bị phá giải, đến lúc đó chính là đại nguyên gót sắt đạp phá tây vực thời điểm. Vô vọng tự không có khả năng không minh bạch đạo lý này, đã dám làm như thế, hoặc là có đầy đủ ý bảo, bằng không chính là cử động lần này ích lợi vượt xa phong hiểm. Tuệ Năng, Trần Mặc cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Ban đầu ở cử hành thiên nhân võ thí trước đó, bị chính mình một quyền đánh bay võ tăng, giống như chính là để cho cái tên này. Nếu như nhớ không lầm, hắn hẳn là thích Doãn sư đệ ấn nói thực lực cũng liền tại ngũ phẩm tả hữu, kết quả lại có thể đánh thương thân là chí tôn Lăng Ước Sơn, còn từ Khâm Thiên giám chính trong tay bình yên bỏ chạy. Suy nghĩ kỹ một chút, thích Doãn cũng giống như thế. Rõ ràng bản thân chỉ có tứ phẩm, nhưng ở trên lôi đài dùng ra thủ đoạn lại không áp vu tông sư. Những này vô vọng tự con lựa chọn, khắp nơi lộ ra một loại cổ quái hương vị. Liên quan đến long khí, hắn không thể coi thường bắt đầu chờ đến nơi đây chuyện, khả năng còn phải đi tây vực một chuyến. Như hôm nay sắc cũng không sớm, ngươi ngay tại dưỡng tâm cung bên trong ngủ lại đi, tỉnh ngày mai sáng sớm còn muốn tiến cung. Hoàng hậu lên tiếng nói. Trần Mặc cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, toàn nghe điện hạ an bài. Bất quá ti chức lần này trở về, còn không có cho nhà cùng ti nha báo qua bình an, mất tích nhiều ngày, đoán chừng bọn hắn cũng lo lắng vô cùng. Việc này bản cung cũng cân nhắc đến. Hoàng hậu dương mắt nhìn về phía tôn thượng cung, phân phó nói, ngươi phái người đi thiên lân vệ cùng trần phụ thông báo một tiếng, đúng, lại đi trấn ma ti một chuyến, để tại bắc vực điều tra cung phụng về tới trước đi. Vâng. Tôn thượng cung túi đầu lên tiếng, bước nhanh ra ngoài. Lúc này, một thân âm khẽ vang lên, Lâm Kinh Trúc chậm rãi tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, nhìn quanh chu vi, đầu óc còn có chút choáng váng. Ngươi đã tỉnh. Hoàng hậu nói. Tiểu gì? Lâm Kinh Trúc gãi đầu một cái, mờ mịt nói, ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu liền ngất đi. Nàng chỉ nhớ rõ mới vừa rồi còn tại cùng Trần Mặc hôn môi, chính chuẩn bị lột trái người, đột nhiên cảm giác phần gãy tê dần, sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức. Nghĩ đến hẳn là phất độc tiêu hao quá lớn, thân thể không chịu nổi gánh nặng đi. Hoàng hậu thần sắc hơi có vẻ không tự nhiên. Có khả năng. Lâm Kinh Trúc cảm giác không thích hợp, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao lần này trị liệu cường độ so dĩ vãng cũng cao hơn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút dị thường. Hai người lẫn nhau, cuốn quýt rời ánh mắt. Mới hai người bọn họ một cái ăn quả và tử, một cái kẹp đầu nhỏ, này lại đều chột dạ vô cùng. Hoàng hậu ổn định tâm thần, háng giọng một cái, nói ra, bản cung chuẩn bị đi Huyền Thành trì tắm rửa, Trúc Nhi, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Được. Lâm Kinh Trúc toàn thân đều đã ướt đẫm, dính cục cục rất là khó chịu, xác thực cũng muốn tẩy một chút. Trần Mặc trần chờ nói, kia đi trước. Hoàng hậu thản nhiên nói, ngươi ngay tại nội đình đợi chờ bản cung trở về, mới sự tình còn không có trò chuyện xong đâu. Trần Mặc. Lâm Kinh Trúc một bộ tội nghiệp dáng vẻ, nàng còn có chút không có hôn đủ đây, thế nhưng là hoàng hậu ở đây, tạm thời là không có cơ hội. Đợi đến hai người rời đi về sau, không khí yên tĩnh trở lại. Ngay tại Trần Mặc suy nghĩ muốn hay không vụng trộm theo tới, đến một đợt dưới nước làm việc thời điểm, đột nhiên ống tay áo bị kéo động một cái, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp thái tử con mắt ba ba nhìn qua hắn. Trần Mặc, nghe nói ngươi sẽ viết sách, nói cho ta một chút cố sự có được hay không? Viết sách? Trần Mặc sửng sốt một cái, nghi ngờ nói, điện hạ nghe ai nói? Là cô nói. Thái tử ngẩng đầu, nói, nàng giống như đang nhìn cái gì ngân bình mai gần nhất có thể lưu hành, nàng nói, dám ở trong cung truyền bá loại này dâm tư còn không bị chặt đầu, ngoại trừ ngươi lại tìm không đến cái thứ hai. Trần Mặc góc miệng có chút có rúm. Thế mà liền trưởng công chúa đều biết rõ, xem ra chính mình áo lót triệt để giữ không được. Bất quá ngân bình mai hiển nhiên không thích hợp giảng cho thái tử nghe, Trần Mặc nghĩ nói ra, kia ti trước liền kể cho ngươi cái tên là Phong Thần Diễn Nghĩa cố sự đi. Sát trời dần dần mộ, đèn đuốc ra rời. Trường Ninh cắt trong phòng ngủ, Sở Diễm Ly từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh lại. Trần Mặc dùng tử cực càn nguyên giúp nàng áp chế dị hóa, nhưng là quá độ sử dụng long khí, dẫn đến thân thể nghiêm trọng thâm hụt, lại là không dễ dàng như vậy khôi phục. Từ Trần Mặc rời đi sau không bao lâu, nàng liền lâm vào mê man, cho tới bây giờ vừa mới khôi phục một tia thanh tĩnh. Khát quá. Sở Diễm Ly cảm giác trong cổ họng có lưỡi dao tại quái, khát khô dị thường, hẳn là trước đó mất máu quá nhiều đưa đến. Hai tay chống sự cái giường, chật vật ngồi dậy. Chính là đơn giản như vậy động tác, đều đau nàng toàn thân phát run, kinh mạch giống như kéo căng đến cực hạn dây cùng, tùy thời đều có thể triệt để đứt gãy. Bất quá nàng đối với cái này sớm đã thành thói quen, khe như mày, quả thực là không rên một tiếng. Có thể cảm nhận được đau đớn là chuyện tốt, nói rõ mình còn sống. Dương mắt nhìn quanh, gian phòng bên trong đèn đuốc đều ảm, một mảnh đen như mực tĩnh mịch, giống như một bộ băng lãnh mà xa hoa quan tài. Chương 318, đêm tối thăm dò tập cung. Hoàng Kim Thợ Mỏ. Trần Mặc Cơ bắp ký ức, hai chương 318, đêm tối thăm dò tập cung. Hoàng Kim Thợ Mỏ. Trần Mặc Cơ bắp ký ức. Hợp lấy ta đây là ngủ một ngày một đêm. Sở Diễm Ly lắc đầu, kéo lên một vòng nụ cười tự giễu, lẩm bẩm, ta chính là chết tại cái này trong tập cung, chỉ sợ không ai sẽ biết rõ a. Bất quá nếu là thật có thể chết như thế an tưởng, cũng là xem như chuyện tốt. Nàng viện cột giường chậm rãi đứng lên, kéo lấy nặng nề thân thể hướng cửa ra vào đi đến, muốn tìm uống miếng nước. Đúng lúc này, Sở Diễm Ly hai khẽ nhúc đích, mơ hồ nghe được đế giày cùng gạch đá ma sát sàn sạt âm thanh. Mặc dù nàng tu vi chưa khôi phục, nhưng giác quan vẫn như cũng nhạy cảm, nghe là có người xuyên qua liền hành lang, chính hướng phía phòng ngủ phương hướng đi tới. Bộ pháp bước vàng, tu vi không thấp, không có nàng cho phép, cung nhân không được tự tiện xuất nhập Trường Linh Các, chớ nói chi là tiến vào nội điện. Chẳng lẽ là Vũ Liệt phái tới? Lần trước kiếm chạm càn cực cung để hắn mất thể diện, muốn sau đó trả thù. Sở Diễm Ly con ngươi rét run, rút ra treo ở bên giường phối kiếm, vô thanh vô tức đứng ở cửa phòng phía sau. Cách cửa phòng vừa bị đẩy ra, chói mắt kiếm quang đống nhiên nở rộ. Sau đó mũi kiếm lại bị đối phương dùng hai ngón tay liền một mực nắm mặc cho nàng như thế nào dùng sức đều như tảng đá không nhúc nhích tí nào. Thật mạnh võ tu, quả nhiên là sát thủ. Ngay tại Sở Diễm Ly dự định cương ép thôi động long khí, lấy mạng đổi mạng thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, "Không phải, ngươi có ma bệnh. Ta hảo tâm cho ngươi đưa cành, ngươi chặt ta làm gì?" Sở Diễm Ly ngẩn ra một chút, dương mắt trông thấy, thu thủy kiếm lơi đao phản xạ ánh trăng, trùng hợp đặt ở kia Trương Tuấn Mỹ kiểm bảng bên trên. Mặt như sứ trắng, mắt giống như điểm sơn, ngũ quan như đao gọn dịu đục lập thể, giữa lông mày có cô phong thần tuấn lãng tự phụ chi khí. Trần Mặc, nàng thân thể căng thẳng buông lỏng xuống tới, nghi ngờ nói, "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta đêm nay trong cung đang trực, tiện đường tới xem một chút." Trần Mặc nói. Hắn đáp ứng cho thái tử kể chuyện xưa, lúc đầu cũng không có coi ra gì, không ngờ kia tiểu gia hỏa càng nghe càng tinh thần, tức trách hỏi thăm không ngừng. Trọn vẹn hai canh giờ, giảng cuống họng đều nhanh bốc khói, cuối cùng vẫn là dùng phụ sinh mộng cưỡng ép dấu ngủ, để tôn thượng cùng ông trở về Ninh Đức cung đi. Mà hoàng hậu cùng Lâm Kinh Trúc đi cản thanh trì tắm rửa về sau, liền vẫn luôn không có trở lại. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Trần Mặc dứt khoát giải thả các đi dạo. Dù sao trước đây lúc rời đi, Sở Diễm Ly trạng thái cũng không tốt, mà lại nếu không phải vì tìm kiếm tung tích của hắn, thân thể cũng sẽ không tiêu hao nghiêm trọng như vậy. Tiện đường. Sở Diễm Ly nhìn về phía hắn một cái tay khác bưng chén canh, vậy cái này là? A, từ thiện phòng tiện tay cầm. Trần Mặc đưa tay đưa cho nàng, hỏi, điện hạ muốn nếm thử sao? Sở Diễm Ly thu hồi trường kiếm, đưa tay tiếp nhận. Mở ra đợi lại, liền có một cỗ mùi thuốc sông vào mũi, nương theo lấy rồi rào đến cực điểm tinh thuần nguyên khí. Màu vàng nhạt canh dịch còn bốc hơi nóng, có thể nhìn thấy bên trong nhiều loại linh tài, tất cả đều có thể bổ dưỡng bản nguyên kỳ chân, phẩm chất cực cao, đồng thời phối trộn cùng hỏa hầu đều vừa đúng, hiển nhiên là phí hết một phen công phu. Hoàng hậu lại không có sinh bệnh, làm sao lại uống như thế bổ chén thuốc? Rõ ràng chính là cái này ra hỏa tự tay chịu, chuyên cho nàng đưa tới, còn mạnh miệng không chịu thừa nhận. Sở Diễm Ly môi đỏ câu lên, cười nhẹ nhàng nhìn qua Trần Mặc. Trần Mặc bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, cao mày nói, điện hạ đến cùng uống hay không? Không uống ta cầm đi. Ngươi người này cũng quá hẹp hòi, đưa đều đưa tới, đâu còn có trở về muốn đạo lý. Sở Diễm Ly xinh xắn lườm hắn một cái, sau đó liền bưng lên chén canh uống một hơi cạn sạch. Một dòng nước gấm cấp tốc đi khắp tứ chi bách hải, không ngừng tư dưỡng khô cạn kinh lạc, tái nhợt gương mặt cũng biến thành hồng nhuận mấy phần. Dễ uống. Sở Diễm Ly con mắt con giống như trang lưới liềm. Trần Mặc không nói thêm gì, gật đầu nói, sát trời đã tối, điện hạ nghỉ ngơi thật tốt đi, ti trước xin được cáo lui trước. Nghe nói như thế, Sở Diễm Ly tiếu dung hơi cường, cái này muốn đi rồi. Không phải đâu. Trần Mặc nghiêng qua nàng một chút, buồn bã nói, chẳng lẽ điện hạ lần trước còn không có giày vào đủ. Sở Diễm Ly nhớ tới chính mình làm ra chuyện hoang đường, hỏa thiêu vân tại khuôn mặt lan tràn ra, thấp giọng nói, kia là ngoài ý muốn, ta cháy khét bôi, thậm chí không quá tỉnh táo. Nàng ánh mắt phiêu hốt, thiếu như mũi bẩn, lộ ra rất không có sức. Nếu như cưỡng hôn Trần Mặc, còn có thể nói là vì báo thù kia tại huyễn cảnh bên trong trải qua hết thảy lại nên giải thích như thế nào. Thậm chí bây giờ còn có thể rõ ràng nhớ lại, mình bị Trần Mặc đè xuống đất, hung hăng nắm lấy mông. Nghĩ đến cái này, trước đó bị hắn đánh qua địa phương lại có chút nữa. Nói trở lại, điện hạ có phải hay không hẳn là trước tiên đem y phục mặc lên? Trần Mặc có chút nhíu mày nói, cứ việc trong phòng tia sáng lờ mờ, lấy thị lực của hắn ý nguyên có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Thức tha tinh tế thân thể tựa như bạch ngọc điêu khắc, trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ da thịt tìm không ra mảy may tì vết. Sở Diễm Ly thân cao cơ hồ cùng hắn cân bằng, một đôi đùi ngọc thon dài thẳng tắp, tinh tế vòng eo giống như vừa trổ cành non liễu, nhỏ nhắn mềm mại bên trong mang theo dẻo dai, bằng thẳng bụng dưới thượng tuyến đầu có thể thấy rõ ràng. Mặc dù không bằng hoàng hậu như vậy nở nang, nhưng cũng được xưng tụng là tương đương giàu có. Trọng yếu nhất chính là 10 phần thẳng tắp, giống như có thể không nhìn sức hút trái đất, mang theo hải đường hoa phấn luận. A. Sở Diễm Ly túi đầu xem xét, lúc này mới kịp phản ứng, hai tay ngăn tại trước người, cuốn quýt hướng phía sau bình phong đi đến. Có thể là mới một kiếm kia khiên động tương thế, còn chưa đi ra hai bước, thân hình liền một trận lay động. cái chán đường ngực một tiếng đâm vào tử đàn khảm ngọc bình phong bên trên. Gặp nàng muốn ngã sắp xuống, Trần Mặc tay mắt lênh lẹ, đưa tay chụp tới, vương vàng nâng. Ừm. Sở Diễm Ly sợ run cả người, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng một mảnh, lắp bắp nói, ngươi, tay ngươi hướng cái nào thả đâu? Bàn tay lớn kia vừa vặn ở vào nở nang một tuyến ở giữa, định vị cực kỳ tinh chuẩn, thuộc về là cơ bắp ký ức. Trần Mặc cũng có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, cố giả bộ chấn định nói, khụ khụ, đơn thuần ngoài ý muốn, bất quá sự cấp toàn quyền, điện hạ đều hư thành dạng này, cũng liền đừng cố kỵ nhiều như vậy. Vậy ngươi cũng không thể. Sở Diễm Ly lời còn chưa nói hết, liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, trực tiếp bị ôm đến trên giường. Sau đó Trần Mặc đi vào tủ quần áo bên cạnh, muốn tìm bộ y phục cho nàng thay đổi, có thể mở ra cửa tủ, đã thấy bên trong trống rỗng. Y phục của ta đều thả trong thiên sắc ấn, hiện tại không có cách nào lấy ra. Sở Diễm Ly cắn môi nói, hai chân nhẹ nhàng mài cọ lấy, mới kỳ quái tư vị còn không có tán đi, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Không có việc gì, ta có. Trần Mặc quan sát tỉ mỉ một phen, cảm giác nàng vóc người cùng Lệ Diên hẳn là không sai biệt lắm, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ tiểu y cùng một kiện bó bảo, hỏi, điện hạ chính mình có thể mặc không? Vẫn là phải ti chức giúp ngươi. Chính ta có thể. Sở Diễm Ly nói khẽ, ngươi khoan hãy đi chờ ta thử nhìn một chút, còn chưa nhất định vừa người. Đi. Trần Mặc cầm quần áo đặt ở đầu giường, quay lưng đi. Sở Diễm Ly đưa tay đem màn trướng lấy xuống, sau đó liền một trận tất tiếng sột soạt tốt. Không bao lâu, duy sổ sách bên trong truyền đến nàng hơi có vẻ chần chờ thanh âm, Trần Mặc, ngươi cho ta y phục này không đúng lắm à? Không đúng chỗ nào rồi? Cái này liên thể bít tất như thế nào là mở háng? Chương 319, giúp trưởng công chúa thay quần áo. Lẫn nhau theo dõi hoàng hậu cùng Lâm Kinh Trúc. Một, chương 319, giúp trưởng công chúa thay quần áo. Lẫn nhau theo dõi hoàng hậu cùng Lâm Kinh Trúc. Một, Trần Mặc nghe vậy sững sờ, lập tức mới phản ứng được. Hắn trong nhẫn chứa đồ ngoại trừ bình thường quần áo bên ngoài, còn có một nhóm cẩm tú phường đưa tới tiểu tử, sẽ không phải là cầm nhầm a? Ách, có thể là không xem chừng sẽ toang, ti chức cho ngài đổi một bộ mới. Vậy tại sao chỉ có hạ bộ phá, hơn nữa còn dùng dây lụa buộc lên nơ con bướm? Trần Mặc góc miệng có chút run rẩy. Quả nhiên cầm nhầm, hơn nữa còn là lệ bách hộ đặc thù định chế khoản. Được rồi, không cần làm phiền, dù sao xuyên tại bên trong cũng nhìn không ra đến, tạm thời trước ứng phó đi. Sở Diễm Ly chần chờ một lát, thấp giọng nói, cái kia, ta không có lực ý, ngươi tới giúp ta một cái. Được. Trần Mặc đi đến đây, đưa tay đem màn trướng nhấc lên. Nhìn thấy trước mắt một màn, thần sắc không khỏi có chút ngốc trệ, Sở Diễm Ly hai chân hướng ra phía ngoài uốn lượn, bắp chân khép lại tại đùi cánh ngoài, bày ra một bộ con vịt ngồi tư thế, mặc trên người một bộ liên thể áo lót, chạm giống vải bóc nâng lên nở nàng, hai đóa hải đường hoa che khuất trọng điểm. Thon dài hai chân bọc lấy vớ cao màu đen, hai tay xuyên qua giữa hai chân chống tại trên giường, chặn tổn hại địa phương. Vẹn vẹn chỉ là đổi một bộ áo lót, nàng chóp mũi liền dịn ra mồ hôi mịn, thẳng tắp bộ ngực sữa chập trùng không chừng, một đôi thủy nhuận con ngươi có chút phiêu hốt, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nghĩ đối ngươi làm cái gì, thật là tiêu hao quá lớn, có chút thoát lực. Ti chức rõ ràng. Trần Mặc lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Trải qua cái này tiếp xúc mấy lần, hắn đối Sở Diễm Ly thực lực có đại khái nhận biết. Khả năng thủ đoạn hơi có vẻ thiếu thốn, nhưng là đơn thuần lực phá hoại, tuyệt đối không thua gì Chí Tôn, cho dù là thực lực tới gần nhất phẩm mất cấp đại yêu, ở trước mặt nàng cũng bất quá là gà đất chó sành thôi. Bất quá loại này thực lực kinh khủng, lại là thông qua nghiền ép thân thể đổi lấy. Long khí tựa như là một thanh kiếm hai lưỡi, mỗi lần toàn lực bộc phát, đều sẽ để thân thể chuyển biến xấu tăng thêm, sau đó liền sẽ lâm vào cực độ suy yếu bên trong. Dựa theo này xuống dưới, đoán chừng cũng không có bao nhiêu năm tháng tốt sống. Thiêu đốt tuổi thọ thủy tinh đại pháo ạ. Trần Mặc âm thầm lắc đầu. Suy nghĩ kỹ một chút, vô luận là Lang Lục Sơn hay là Đạo Tôn, đều là như thế. Tựa hồ tại phương thế giới này quy tắc bên trong, muốn thu hoạch được vĩ lực, vậy thì nhất định phải trả ra thê thảm đau đớn đại giới, thậm chí dựng vào thân gia tính mạng. Có thể tu hành bản chất, lại là vì truy cầu trường sinh. Đây không phải là trái não công kích phải não sao? Trần Mặc trong lòng suy nghĩ, cầm lấy một bên võ bào khoác ở Sở Diễm Ly trên thân. Điện hạ, ngài cánh tay đến nâng lên. Cái này. Sở Diễm Ly có chút do dự. Bây giờ nàng mặc lỗ rách tất chân, nếu là chiếu hắn nói làm, chẳng phải là liền triệt để đi hết? Cũng không như vậy, tay áo lại bộ không lên. Vậy ngươi trước tiên đem con mắt nhắm lại. Trần Mặc bất đắc dĩ nói, nhắm mắt lại làm sao mặc? Nếu là dùng thân thức, nhìn ngược lại càng rõ ràng. Sở Diễm Ly bất lực phản bác, khẽ cắn bờ môi ấn tại trên giường hai tay chậm rãi nâng lên. Chân trời mây đen vừa lúc tán đi, như tấm ánh trăng chút xuống, xuyên thấu qua song cửa sổ sái nhập gian phòng, cho quanh mình dắt lên một tầng như thủy ngân bừng sáng. Nhìn qua kia phấn điêu ngọc trác, Trần Mặc con ngươi run rẩy, nhịp tim bắt đầu không bị khống chế gia tốc. Vội vàng rời ánh mắt, mặc niệm thanh tâm chú bắt lấy cái kia cổ tay trắng để vào trong tay áo. Chú ý tới Trần Mặc không tự nhiên bộ dáng, Sở Diễm Ly nguyên bản liền mặt đỏ thắm chứng càng thêm nóng bỏng mấy phần. Trong lòng trừ ra xấu hổ bên ngoài, còn nhiều thêm một tia không hiểu vui vẻ. Hừ, luôn mồm nói đúng ta hoàn toàn không có cảm giác, căn bản chính là gạt người nha. Bằng không hắn làm sao không dám mắt nhìn thẳng ta. Mặc áo về sau, Trần Mặc cầm quần, nhất thời lại phạm vào khó. Muốn đem quần mặc lên, chỉ có thể từ dưới đi lên, vậy liền không thể tránh khỏi sẽ có chính diện tiếp xúc. Nếu không vẫn là chờ ngươi khôi phục về sau chính mình duyên a. Dù sao đều đã dạng này, nào có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Loại này thời điểm, Sở Diễm Ly ngược lại hào phóng không ít, thon dài hai chân duỗi thẳng, bọc lấy tất đen chân ngọc đưa tới trước mặt hắn, thử nhẹ nói, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Vẫn là nói ngươi trong lòng tạm niệm nhiều lắm. Đi thong thả. Trần Mặc thấy thế không cần phải nhiều lời nữa, bàn tay nâng lên mắt cá chân, đem quần dài chụp vào đi lên. đầu ngón tay không thể tránh khỏi ma sát bàn chân, dọc theo bắp chân hướng lên hoạt động, một trận xốp giòn cảm giác nhột chuyển đến, Sở Diễm Ly thân thể nhẹ nhàng run rẩy, sóng mắt tràn ngập lăn tăn thủy quang. Nâng lên đầu gối chỗ, đai lưng liền kẹp lại. Điện hạ, đã tội. Trần Mặc xin lỗi một tiếng, một tay vòng lấy tinh tế vòng eo, đem trưởng công chúa bế lên, một cái tay khác nắm lấy lưng quần đi lên nhấc lên. Sở Diễm Ly dáng vóc cao hơn Lệ Diên chọn, cũng càng thêm nở nang mấy phần, nguyên bản liền tu thân võ bảo càng lộ vẻ căng cứng, đem nở nang đường cong chăm chú kìm chặt, phí hết một phen lực khí mới mặc. Ba, mang theo lực đàn hồi đai lưng nắm chặt, nhấc lên một trận gợn sóng. Sở Diễm Ly bị giày vò một phen, đầu óc có chút chóng mặt, vô lực tựa ở Trần Mặc đầu vai. Điện hạ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đi trước xin được cáo lui trước. Trần Mặc bị nàng tựa ở đầu giường, liền chuẩn bị quay người rời đi. Các loại. Sở Diễm Ly đưa tay kéo hắn lại ống tay áo. Trần Mặc hỏi, điện hạ còn có phân phó? Ngắn ngủi Trần Mặc qua đi, Sở Diễm Ly mở miệng nói ra, gần nhất Hương gia một mực tại cho Thiền Nhi tạo áp lực, muốn để cho ta công khai chọn rể. Cứ việc Thiền Nhi chưa hề đã nói với ta, nhưng ta biết rõ nàng định lấy bao lớn áp lực, chuyện này chung quy là không cách nào tránh khỏi. Trần Mặc từng nghe hoàng hậu đề cập qua việc này. Khương gia vẫn muốn nhúng tay quân chính, trưởng công chúa chính là tốt nhất ván cầu, cho nên những năm gần đây Khương Vọng Giã mới đối Sở Diễm Ly dây dưa không rõ. Có thể hoàng hậu dù sao cũng là đại nguyên quốc mẫu, Khương gia có thể có như thế lớn năng lượng. Trần Mặc khó hiểu nói. Sở Diễm Ly lắc đầu nói, mấy cái kia thế gia tổn tục ngàn năm, bộ rễ sớm đã thật sâu cắm vào đại nguyên mỗi một tấc nơi hẻo lánh, mặc dù không cách nào dung chuyển hoàng hậu địa vị, nhưng đối triều cường cùng dân sinh đều sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Trần Mặc bình tĩnh. Nói trắng ra là chính là dùng loại phương thức này đến uy hiếp hoàng hậu, chắc chắn nàng không dám vạch mặt thôi. Quyền hành cũng cầm, văn võ tổng phạm vì bị cướp bức, mang đông cung lấy lệnh cửu đỉnh. Chắc không được Kim Công Công hận không thể ăn thịt bù ra, giết chi cho thống khoái, đây là đã có đường đến chỗ chết à? Ngay tại hắn trầm ngâm suy tư thời điểm, Sở Diễm Ly nhẹ giọng nói ra, liên quan tới chọn rể một chuyện, ngươi là thế nào nhìn? Trần Mặc nghi ngờ nói, việc này cùng ta có quan hệ gì? Sở Diễm Ly nghe vậy biểu lộ rét run, cau mày nói, ngươi hôn cũng hôn, sở cũng sở soạn, chẳng lẽ hiện tại còn muốn không nhận nợ? Trần Mặc góc miệng giật giật, điện hạ cũng biết rõ, kia là ngoài ý muốn. Ta mặc kệ, ta còn không có xuất cát, liền bị ngươi như vậy khinh bạc, về sau còn muốn như thế nào lấy chồng? Sở Diễm Ly viết qua chán, hừ lạnh nói, trừ khi ngươi cũng tới tham gia chọn rể, nếu không ta liền đem ngươi hôn miệng ta, chả, còn bóp cái mông ta sự tình tất cả đều nói cho hoàng hậu. Tuy nói là uy hiếp, nhưng ngữ khí nghe lại mềm nhũn, có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Trần Mặc lông mày bật chặt, điện hạ biết rõ ti trước cùng hoàng hậu quan hệ, vì sao còn muốn làm như thế? Sở Diễm Ly có điểm tâm hư, ngón tay nắm chặt vạt áo, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, tin tưởng Tiền Nhi nàng sẽ không ngại, sẽ không để ý. Hoàng hậu tâm nhãn vốn là nhỏ, trước đây còn cố ý cường điệu qua, không chính xác hắn lẫn vào việc này, mà lại nương nương bên kia cũng không có khả năng đồng ý nếu là thật đáp ứng Sở Diễm Ly, trong cung này ngoài cung không biết muốn đổ nhào bao nhiêu bình giấm chua. Cái này không điện hạ muốn nói cứ nói đi, vốn là sự tình ra có nguyên nhân, tin tưởng hoàng hậu là có thể hiểu được. Trần Mặc lời nói dừng một chút, nói ra, bất quá vì giữa các ngươi tình cảm, mong rằng điện hạ nghĩ lại cho kỹ. Dứt lời, trực tiếp từ đứng dậy rời đi. Tiếng bước chân xa dần, gian phòng bên trong quy về yên tĩnh. Sở Diễm Ly túi thấp xuống trán, con người có chút tối nhạt. Ta đương nhiên biết rõ làm như vậy không tốt, có thể ta không có bao nhiêu thời gian a. Dù sao sớm tối đều sẽ bị long khí ăn mòn hầu như không còn, còn không bằng đem tự thân giá trị trình độ lớn nhất phát huy ra. Phó Mã tuy nói là ngoại thích, nhưng cũng coi là có hoàng thất bối cảnh, đồng thời có thể được sĩ quan quần thể ủng hộ, về sau hắn cùng Ngọc Thiền làm việc cũng càng thêm thuận tiện một chút. Mà lại, đây là ta số lượng không nhiều có thể làm sự tình. Bất quá bây giờ xem ra, hắn giống như cũng không quan tâm đây. Nhẹ giọng nhỉ non trên không trung tiêu tán, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Ngoài cửa, Trần Mặc lặng lặng đứng lặng. Nghe Sở Diễm Ly nói một mình, lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Trần Mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là không có đẩy cửa phòng ra, vô thanh vô tức đi xa. Linh Đức Cung, có theo Kim Phượng Lăng La bảo chướng về sau, hai thân ảnh vừa người mà nằm. Hoàng hậu mặc tơ chất váy ngủ, phát họa ra nở nang tinh tế tư thái, Lâm Kinh Trúc thì chỉ có một kiện đơn bạc cài hiếm, lãnh bạch da thịt khi xương tái tuyết. Trúc Nhi, ngươi làm sao còn không ngủ? Hoàng hậu lên tiếng hỏi. Ta không buồn ngủ. Lâm Kinh Trúc ngay mắt, phản hỏi, hiện tại không còn sớm sủa, tiểu di ngươi sáng mai còn phải vào chiều, không sai biệt lắm cũng nên nghỉ ngơi à? Ta cũng không buồn ngủ. Hoàng hậu nói. Đông, bên ngoài vang lên cái mõ âm thanh, đã là canh ba sáng. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau đó yên lặng quay đầu nhìn qua trần nhà. Chương 319, giúp trưởng công chúa thay quần áo. Lẫn nhau theo dõi hoàng hậu cùng Lâm Kinh Trúc. 2. Chương 319, giúp trưởng công chúa thay quần áo. Lẫn nhau theo dõi hoàng hậu cùng Lâm Kinh Trúc. 2. Thường thường Lâm Kinh Trúc rất ít trong cung ngủ lại, mỗi lần đều tìm lấy cớ sớm trốn đi, nhưng lần này lại nhất định phải lưu lại theo nàng. Điểm này tâm tư nhỏ, hoàng hậu chỗ nào nhìn không minh bạch, còn không phải chạy Trần Mặc tới. Hoàng hậu vốn là còn thật nhiều nói muốn cùng Trần Mặc nói, chuẩn bị ban đêm đi dưỡng tâm cùng tìm hắn, ôm ở cùng một chỗ mị mị ngủ một giấc, hiện tại xem ra là triệt để ngâm nước nóng. Hơn nữa còn không dám chớp mắt, gặp thời khắc cảnh giác, phòng ngừa Lâm Kinh Trúc ra ngoài ăn vụng. Ai cũng không biết rõ tiểu tặc bây giờ tại làm gì, sáng sớm ngày mai còn phải vào chiều, buồn ngủ quá, thật sự là tác nghiệp ta. Hôm sau, Sở Diễm Ly lông mi rung động, từ từ mở mắt. Hôm qua muộn nàng suy nghĩ miên man, cũng không biết rõ cái gì thời điểm ngủ, lúc này sắc trời còn chưa sáng rõ, ngoài cửa sổ mơ hồ xuyên thấu qua nhỏ bé nắng sớm. Ngồi dậy, hơi hoạt động một cái, cảm giác kinh mạch cảm giác đau hóa giải không ít, xem ra Trần Mặc chịu chén kia chén thuốc quả thật có chút môn đạo. Sở Diễm Ly hồng nhuận khỏe môi không tự kìm hãm được câu lên, nhưng Tiêu Dung rất nhanh thu liễm, thần sát thất lạc, lắc đầu, đem rườm rà suy nghĩ đuổi ra não hải. Không muốn hắn, nằm ba ngày, xương cốt đều nhanh dị xét. Sở Hành dù chết, nhưng vấn đề xa xa không có giải quyết, tại mâu thuẫn triệt để kích thích trước đó, nhất định phải mau chóng khôi phục mới được. Nàng đứng dậy xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, xuyên qua hành lang, đi vào nội điện, lập tức ngây dại. Chỉ gặp bên trong đại điện sáng sủa sạch sẽ, không nhốn bụi trần, giống như bị người trong trong ngoài ngoài cẩn thận quét dọn qua. Hồi lâu không cần lư hương bên trong bốc lên lấy từng sợi khói xanh, trong không khí tràn ngập thanh nhã hương thơm, một bên trên kệ áo treo mấy bộ quần áo, trên bàn còn chồng lên hai đầu khinh bạc tất chân. Hoàn hảo không chút tổn hại, không có lô rách. Đây là Sở Diễm Ly thần sắc mở miệng. Còn không có suy nghĩ qua tương lai, đột nhiên nghe được ngoài điện hình như có băng động. Đi ra trường linh cát, nhìn thấy trước mắt một màn, lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên bản hoang khí trồng núi lý nước rực rỡ hẳn lên, thanh tịnh dòng suối từ trong núi róc rách chảy qua, trong vườn hoa cỏ dại gạt bỏ nhất định, trồng đầy các trồng linh thực, theo gió chập chờn, cách thật xa đều có thể cảm nhận được nồng đậm nguyên khí. Bởi vậy còn hấp dẫn tới mấy cái chim bói cá, rơi vào đầu cảnh liễu diễu réo lên không ngừng, bằng thêm không ít tức giận. Trong vòng một đêm, cả tòa tẩm cung phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thứ hoang vu vắng lặng, trở nên sinh cơ bừng bừng. Nô tỳ gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Bên ngoài tường rào truyền đến giọng của nữ nhân. Sở Diễm Ly dương mắt nhìn lại, một tên thân mặc thượng thực cục cung phục cung nhân quỳ gối trước cửa, hai tay dâng khay, phía trên trưng bày một cái sứ trắng chén canh. Nàng nhấc chân đi tới gần, đưa tay mở ra đợi lại, một cỗ mùi thuốc quen thuộc sông vào mũi. Đây là ai để ngươi đưa tới? Cung nhân túi đầu hồi đáp, là Trần đại nhân phân phó. Hôm qua hắn đến tiện phòng dạy vò hơn 2 canh giờ, sau đó còn viết cái toa thuốc, để chúng ta gần nhất trong khoảng thời gian này chiếu vào đơn thuốc nấu thuốc, mỗi sáng sớm đúng giờ đưa cho ngài đến, thẳng đến ngài thân thể triệt để khôi phục mới thôi. Các ngươi thượng thực cục tại sao muốn nghe hắn? Sở Diễm Ly hiếu kỳ nói. Cung nhân bất đắc dĩ nói, Trần đại nhân không biết từ chỗ nào móc ra một chuỗi lệnh bài, bên trong còn có Đông cung lệnh cùng Phi hoàng lệnh, nô tỳ không dám không theo. Sở Diễm Ly mím môi, lại lần nữa dò hỏi, vậy cái này tẩm cung trong trong ngoài ngoài cũng là các ngươi thu thập? Cung nhân lắc đầu nói, không có điện hạ cho phép, chúng ta cũng không dám bước vào trường linh các nửa bước. Nói đến đây, dường như nhớ ra cái gì đó, cẩn thận nghiêm túc nói, bất quá nô tỳ sớm tới tìm thời điểm, vừa lúc bắt gặp Trần đại nhân, hắn vừa mới rời đi, nhìn xem đầy bụi đất, cũng không biết là đang bận thứ gì. Không khí yên tĩnh một lát, sau đó một tiếng cười khẽ vang lên. Điện hạ. Cung nhân nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, con người có chút sợ run. Tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên treo sáng lạn tiểu dung, tựa như đầu cảnh nở rộ hải đường hoa, khỏe mắt đuôi lông mày đều dạng lấy nhỏ vụn tình cảm, giống như thổi nhíu một ao xuân thủy. Ở trong cung đang trực nhiều năm, còn chưa hề gặp điện hạ lộ ra như thế ôn nhu bộ dáng. Đây là cái kia kiếm bổ càn cực cung tuyệt thế cung nhân. Cung nhân cuống họng giật giật, hỏi, điện hạ, cái này chén thuốc nên xử lý như thế nào? Đương nhiên muốn uống. Sở Diễm Ly bưng lên bát sứ, uống một hơi cạn sạch, cười tủm tỉm nói, mặc dù không phải hắn tự tay chịu, nhưng cũng không thể lãng phí đây. Đúng, ngươi có thể biết rõ Trần Mặc đi đâu? Cung nhân đáp, không rõ ràng, chỉ là nhìn hắn vội vã hướng Kim Loan Điện phương hướng đi. Kim Loan Điện. Sở Diễm Ly như có điều suy nghĩ. Kim Thủy Cầu trước, văn võ bá quan hội tụ ở đây. Cùng thường ngày khác biệt, hôm nay bầu không khí phá lệ kiềm chế, tất cả mọi người là một bộ vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ. Mấy ngày đi qua, từ miếu bên trong thảm liệt cảnh tượng vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Trước đó, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Ngày hôm đó sập đất sụt náo động bên trong, người vận mệnh bản không đáng một đồng. Mắt nhìn xem ngày bình thường cao cao tại thượng trong triều đại quan, bị rơi xuống cự thạch ép thành thịt nát, loại kia rung động cùng tuyệt vọng không lời nào có thể diễn tả được. Một khắc này, thân phận gì lập trường đều ném ra sau đầu, ý niệm duy nhất đó là sống tiếp. Bây giờ mặc dù bình an thoát thân, nhưng trong lòng mây đen nhưng lại chưa tan hết. Đây là nhân họa mà không phải thiên tai, nhất định phải trà rõ đến cùng. Thượng quan cẩm mặt máy thâm trầm, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm bên trong tràn đầy tức giận, kinh đô mấy ngàn cái mạng người, còn có những cái kia cấm quân, tuyệt không thể liền như vậy ổn mạng. Không sai, nhất định phải nghiêm tra. Có thể tại Thiên Đô thành tạo thành lớn như thế quy mô phá hư, chỉ bằng vào yêu tộc căn bản là không có cách làm được. Phía sau tất nhiên có người giúp đỡ, đồng thời địa vị tuyệt đối không thấp. Yêu tộc muốn diệt, phía sau màn hắc thủ cũng phải bắt. Một cái đều muốn không thể bỏ qua. Đừng để lão tử bắt được, không phải nhất định phải đem kẻ này tháo thành tám khối. Một lời kích thích ngàn cơn sóng, trong quảng trường lập tức quần tình xúc động. Còn có một phần nhỏ quan viên sắc mặt rét run, từ đầu đến cuối im lặng không nói gì. Phùng Cần Ngọc chắp hai tay sau lưng, lắc đầu thở dài nói, ta trở về thời điểm, thái tử điện hạ còn hôn mê, cũng không biết rõ bị gì dựa tình huống như thế nào. Đám người nghe vậy trong lòng hơi rét. Chữ quân làm nền tảng lập quốc cho dù còn tuổi nhỏ, bất lực xử lý triều chính, nhưng hắn tồn tại bản thân tiểu có không thể thay thế ý nghĩa, là gắn bó hoàng quyền truyền thừa, ổn định thống trị trật tự căn bản. Bây giờ hoàng đế bệnh nặng hấp hối, nếu là thái tử cũng sẽ ra ngoài ý muốn, dẫn đến quyền lực xuất hiện chân không, sợ là sẽ phải gây nên cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Tại cái này bấp bênh thời khắc, đại nguyên thật sự là chịu không được dung chuyển. Đông, tiếng chuông vang lên, bầu không khí yên lặng xuống tới. Quần thần xếp hàng, theo thứ tự đi qua Kim Thủy Cầu, tiến vào trong điện Kim Loan. Trên long ỷ vẫn như cũ trống rỗng, mà kia màn trúc về sau lại cũng trống không một người. Ngay tại đám đại thần cảm thấy nghi ngờ thời điểm, Kim Công Công hơi có vẻ bén nhọn thanh âm vang lên, thái tử điện hạ giá lâm, hoàng hậu điện hạ giá lâm. Đám người đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện. Hoàng hậu thân mặc dệt kim địch văn phượng bào, đầu đội kim ngọc đầy suýt long phượng hoa trầm quan, lãnh diễm gương mặt mặt không biểu lộ, tản ra mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm khí độ. Đây là nàng lần thứ nhất trên triều đình lộ mặt. Trong tay thon nắm một cây màu vàng kim dẫn mang, một chỗ khác thắt ở thái tử màu đen cổ nở phục ống tay áo, dẫn thái tử từng bước một leo lên bậc thềm ngọc, ngồi ở hoàng vị phía dưới giám quốc chỗ ngồi, mà chính mình thì xoay người lại đến màn trúc phía sau. Khu khu. Kim công công ho nhẹ một tiếng. Đám đại thần lúc này mới kịp phản ứng, cuống quýt quỳ xuống đất dập đầu. Nô hoàng vạn thuế, tuyệt đối tuổi. Hoàng hậu điện hạ, thái tử điện hạ thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế. Bình thân. Thái tử lắc lắc tay nhỏ. Đám người đứng dậy, từng cái thần sắc phấn chấn. Có thể gặp thái tử điện hạ bình an không việc gì, thật là chuyện may mắn. Trời phù hộ đại nguyên. Trời phù hộ đại nguyên a. Trải qua kiếp nạn này, chắc chắn khổ tận cam lai, đại nguyên khí vận kéo dài, vạn năm không dứt. Trong lời nói tràn đầy chân tình ý cắt, thậm chí còn có người tại chỗ xoa lên nước mắt. Ai ngờ thái tử lại ngữ ra kinh người, thanh thúy tiếng nói bên trong mang theo một tia bất mãn, trời phù hộ đại nguyên. Các ngươi đầu góc hồ đồ rồi. Bảo hộ bản cung cũng không phải cái gì thiên ý, mà là những cái kia liều chết cứu giá cấm quân cùng quân võ. Tiếng người không đủ tin, thiên mệnh không đủ sợ. Như cái này hoàng quyền thật sự là thiên thụ, kia từ miếu đổ nát thời khắc, làm sao không thấy lao thiên xuất thủ cứu? Nếu không phải cô cùng Trần Mặc xuất thủ, bản cung chết thật tại kia trong vụ nổ. Các ngươi đến lúc đó có phải hay không lại muốn nói trời vong ta đại nguyên? Lời vừa nói ra, trong điện thoáng chốc hoàn toàn tĩnh mịch. Đứng tại nhất phía trước Lư Hoài Ngu ngẩng đầu lên, nhìn qua kim trên ghế tiểu gia hỏa, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Sau đó rủ xuống mí mắt, góc miệng lơ đãng lướt qua mỉm cười. Chương 320, hoàng hậu, cái này thiên hộ Trần Mặc đương định, ai tán thành? Ai phản đối? Một, chương 320, hoàng hậu, cái này thiên hộ Trần Mặc đương định, ai tán thành? Ai phản đối? Một, trong điện kim loan tĩnh mịch tí mắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Quân thần trợn mắt hốc mồm nhìn qua thái tử, thần sắc tràn đầy không dám tin. Từ thái tổ khai quốc ngày lên, liền định ra hoàng quyền thiên thụ nhạc dạo. Cái này cái gọi là trời cũng không cố tượng, mà là đại biểu cho vũ trụ trật tự tuyệt đối quyền uy, hoàng đế thì là trời ở thế tục người đại diện, tiếp nhận thiên mệnh quản lý vạn dân. Thiên mệnh cùng hoàng quyền lẫn nhau khóa lại, sớm đã chặt chẽ không thể tách rời, mà thái tử lời ấy, không khác nào tại tan rã hoàng thất quyền hành. Đứng tại hàng trước nhất các lao thần cao mày, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Thái tử còn tuổi nhỏ, không che lại miệng, ngẫu nhiên nói nhầm cũng là đúng là bình thường. Có thể mới lần này ngôn luận, trật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng, chỉ bằng vào câu kia tiếng người không đủ tin, thiên mệnh không đủ sợ liền không khả năng là xuất từ thái tử miệng, 89/10 là có nhân giáo hắn nói như vậy. Mục đích là cái gì? Bây giờ trong triều đình nhiều tên quan viên hao tổn, chức vị quan trọng không giải quyết được, chẳng lẽ là muốn mượn lấy lần này cơ hội tới cái lớn tẩy bài? Mấy người ánh mắt mịt mờ nhìn về phía cái tia đạo mãn trúc. Điện hạ nói cẩn thận. Lễ bộ thượng thư Đinh Nghị dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trầm giọng nói, chữ quân chính là thiên mệnh sở quy, há có thể nghịch thiên mà đi, kể từ đó lễ pháp cương thường chẳng phải là tất cả đều lộn xộn. Tông chính tự khanh mai trung tái nhợt tròm dâu lay động, run rẩy ra khỏi hàng, thái tổ di vân sáng tỏ, thiên mệnh tức nền tảng lập quốc, nếu không có thiên mệnh bảo vệ, giang sơn dùng cái gì truyền thừa thiên thu? Đây là đại nguyên lập triều chi căn mạch a. Dứt lời, còn nằm dạp trên mặt đất, cao giọng nói, thần lấy tông miếu xã tắc trở lệnh, mời điện hạ thu hồi lời ấy. Soạn, đan bệ hạ, quần thần giống như thủy triều ngã bảo, giáng tiếng như lôi, thiên mệnh không thể trái a. Đây là vong quốc chi ngôn. Mời điện hạ lập tức thu nói. Lư Hoài Ngu đứng tại nhất phía trước, khôi ngô dáng người không nhúc nhích tí nào, sắc mặt lạnh lùng, liếc mắt đánh giá đám người. Bọn này lao ra hỏa ngày bình thường ổn thỏa vị trí số 1, một bộ trời sập cũng không sợ hãi bộ dáng, bây giờ dính đến bản thân lợi ích, tất cả đều không dằn nổi nhảy ra ngoài, nghị chi lệnh người phát bật cười. Thái tử bị chiến trận này giật nảy mình, thân thể không khỏi về sau rụt rụt. Chính hắn cũng không nghĩ tới, nói chỉ là vài câu lời trong lòng, liền có thể gây nên kịch liệt như thế phản ứng. Yên lặng. Kim công công thanh âm tại mọi người bên tai nổ vang, chấn động đến màng nhĩ một trận nói nói. Ồn ào náo động la hét tầm ý kim loan điện lúc này mới yên tĩnh trở lại. Màn trúc về sau, hoàng hậu lạnh nhạt thanh âm vang lên, "Lư thái sư, những lời này là ngươi dạy?" Thật lớn một miệng nồi đen đập vào mặt. Lư Hoài Ngu lông mày run lên, tự nhiên không muốn đi tiếp, lắc đầu nói, "Lão thần chỉ nói chỉ chính, lễ giáo một mực là chiêm sự phủ phụ trách, mà lại gần đây bận việc tại chính vụ, còn chưa rảnh rỗi tiến cung là điện hạ dạy học." Chiêm sự phủ là đồng cung công sở, đây là lại đem bóng ra đá trở về. Thái tử do dự một chút, chủ động nói ra, đây không phải là ai bảo hải nhi nói, mà là trải qua từ miếu dung chuyển sau có cảm giác mà phát. Nhi thần trẻ con nói vô kỵ, mong rằng mẫu hậu chớ trách. Hoàng hậu trầm ngâm nói, thái tử tâm tính chưa thành thục, lại vừa mới trải qua nguy cơ sinh tử, có thể giáng chống đỡ lấy đến vào triều đã là không dễ, há có thể quá nghiêm khắc quá nhiều. Nghĩ đến chư khanh cũng là có thể lý giải. Tuổi con nhỏ chính là tốt nhất hộ thân phủ. Hai người một phen đối thoại, liền nhẹ đồng bệnh đem cái kia có thể xưng đại nghịch bất đạo ngôn luận trừ khử tại vô hình. Đinh Nghị híp lại con ngươi, nói ra, điện hạ làm quốc chi chữ quân, trên nhận tông miếu chi trọng, hạ phu triệu dân chi tâm, luôn hành cử chỉ làm hợp lễ pháp, không được khinh thường thất lễ. Mong rằng điện hạ ngày sau có thể nuôi đức tu thân, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đinh Ngại Nhân nói có lý. Hoàng hậu nói ra, vị này là lễ bộ chủ quan, thái tử về sau đối với lễ pháp có không hiểu chỗ, đều có thể hướng Đinh Đại Nhân thỉnh giáo. Đinh Nghị nghe vậy mặt lộ vẻ tự mãn, cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần. Tam công bên trong, thái sư thực chính, thái phó thụ học, quá bảo vệ hơn. Trong đó thái phó, thái bảo chi vị chống chố đã lâu, Đinh Nghị tự nhiên cũng động qua tâm nghĩ. Làm lễ bộ thượng thư, vốn là trung tâm trọng thần, nhưng cự ly càng thêm hoạch tâm tam công cùng thủ phụ vẫn là kém một bước, đó mới là vinh dự cùng địa vị đỉnh phong. Nói là dưới một người đều không đủ, mà lần này chính là cái khó được tốt cơ hội. Nhi thần hiểu rồi. Thái tử đánh giá Đinh Nghị, nói ra, kỳ thật nhi thần bản cung đối Đinh đại nhân ấn tượng rất sâu. Đinh Nghị trong lòng thích hơn, vừa muốn thuận cán trèo lên trên, lại nghe thái tử tiếp tục nói ra, ban đầu ở đại tế ngày lúc, bản cung vừa nhóm lửa tế lô, liền nghe vị này Đinh đại nhân hô to lấy cái gì khói xanh lang tiêu, thiên hạ thái bình loại hình, sau đó từ miếu liền nổ, bản cung còn tưởng rằng ngươi là tại cho người khác truyền lại tín hiệu đây. Đinh Nghị biểu lộ cứng ở trên mặt. Lập tức, một cố ý lạnh thuận xương sống sông thẳng cái óc. Hắn bất quá chỉ là hô hô khẩu hiệu thôi, ai có thể dự liệu được tế đàn phía dưới có thuốc nổ. Hai chuyện này vốn không nhân quả quan hệ, có thể trải qua thái tử tiểu nói này, triệt để thay đổi hương vị. Có thể nói là Chu Tâm Chí nói. Đinh Nghị khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, vậy bao quỳ xuống đất, cao giọng nói, thần đối triều đình trung thành tuyệt đối, sao có thể sẽ cùng địch tặc cấu kết. Chỉ là nhìn trên trời rơi xuống tường thụy, biểu lộ cảm xúc thôi, mong rằng điện hạ minh giám. Thái tử hừ một tiếng, thầm nói, mở miệng một tiếng tiên mệnh, ta còn tưởng rằng ngươi rất hiểu đây, kết quả liền tường thụy vẫn là điểm giữ cũng nhìn không ra. Nếu là sẽ chỉ hô khẩu hiệu có thể làm quan, cái kia còn xử lý cái gì khoa cử, trực tiếp so với ai khác giọng lớn không được sao? Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể để cho đám người nghe được rõ rõ ràng ràng. Phúc, một trận đẻ nén cười nhẹ truyền đến. Thanh y các ngôn quan bả vai run rẩy, mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Thái tử mắng chửi người không mang theo chữ thu tục, nghe bọn hắn đều nhanh muốn trong đầu cao trào. Nếu không phải bây giờ tình huống đặc thù, bọn hắn đã sớm bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm mưu đồ lớn, cho dù không cách nào dùng chuyển Đinh Nghị địa vị, cũng đủ hắn uống một bình. Lễ bộ thị lang Phùng Cẩn Ngọc yên lặng lui về sau hai bước, cùng Đinh Nghị kéo ra cự ly. Mà mới đồng dạng ra mặt bác bỏ thái tử Tông Chính Tự Khanh Mai Trùng, thì cúi đầu thấp xuống buồn bực không lên tiếng, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Đinh Nghị duy trì quỳ xuống đất dập đầu tư thái, tựa như tảng đá không nhúc nhích tí nào. Chốc lát sau, hoàng hậu lên tiếng nói ra, thiên tâm khó lường, khó dòm hắn chỉ, Đinh đại nhân cũng là tâm hệ sát tác, cho nên mới nhận thành điểm lành, cũng không cần thiết trên cương thượng tuyến. Đứng lên đi, Đinh đại nhân. Tạ điện hạ. Đinh Nghị đứng dậy, lui về ban vị bên trong, phía sau quan bảo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù đoán được Đông Cung là muốn mượn máy giặt bài, lại không ngờ kém chút cái thứ nhất liền tắm đến trên đầu mình. Trở lại chuyện chính, Kim Công Công đem trước mắt tình huống cùng Trư Khanh nói một cái đi. Hoàng hậu nói, vâng. Kim Công Công dậm chân mà ra, triển khai trong tay văn thư, thanh âm tại bên trong đại điện quanh quẩn. Lần này náo động bên trong, cấm quân tổng cộng có 235 người hy sinh thân mình, đại thần trong triều hoang người 15 người. Từ kinh lan ngay đến cửa thành Nam Phường khu đều bị hủy, phòng ốc sụp đổ vô số, kinh đô bách tính tử thương càng vạn. Đám đại thần thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. Lần này náo động, triều đình bị tổn thất không thể đo lường. Cái này tổn thất ngoại trừ tài sản trên, còn có lòng người. Liên dưới chân thiên tử đều không an toàn, kia Cửu Châu Giang Sơn còn đảm hà vững chắc. Việc cấp bách là làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc. Trôi dạt khắp nơi nạn dân cùng thương binh tạm thời trước an trí tại Nam Giao Lâm thời trú điểm, công bộ cùng kinh triệu phụ thống kê xong tổn thất, mau chóng triển khai trùng kiến công việc. Mặt khác, đối với hy sinh thân mình cấm quân, quan viên cùng trong thành bị liên lụy bất tính, đồng đều đã tối cao quy cách trợ cấp. Trong vòng một tháng, những chuyện này nhất định phải chứng thực, không được sai sót. Hoàng hậu đều đâu vào đấy nói. Thần, tuân chỉ. Đám đại thần ầm vang lên tiếng. Hoàng hậu ngón tay đập lan can, nói, trừ cái đó ra, liên quan tới lần này náo động thủ phạm, thân phận cũng đã tra rõ. Nghe nói như thế, đám người sợ hãi giật mình. Cái gì? Nhanh như vậy tìm đến hung thủ? Đến cùng là người phương nào gây nên? Hoàng hậu thản nhiên nói, La Thiêm Sự, vẫn là ngươi tới nói đi. Một thân màu đen quan bảo La Hoài Cẩn lên tiếng ra khỏi hàng, nói ra, trải qua Thiên Lân vệ tra rõ, tại Dụ Vương phủ phía dưới phát hiện thầm nghĩ, mặc dù đã dùng thạch tương phá hỏng, nhưng mượn từ địa chấn sinh ra cái nước, có thể nhận ra đại khái đường đi, chính là thông hướng Nam Giao Tử Miếu, mà gây nên bạo tạc liệt nhiên phấn liền chôn ở trong đó. Theo La Hoài Cẩn trần thuật tình tiết vụ án, Kim Công Công đem một sấp văn thư đặt ở ngự án bên trên. Một bên Lưu Ly bảo kính nổi lên hào quang, đem công văn bên trong nội dung một chữ không kém bắn ra đến không trung. Bao quát Dụ Vương phủ những năm gần đây đại lượng chiêu mộ lao công, từ kinh triệu phủ trị bên trong Chu Khải Minh chỗ thu hoạch thành phòng đồ, cùng Chu Tinh An ở giữa vãng lai chứng cứ. Nội dung 10 phần tỉ mỉ xác thực. Đến tận đây, cả sự kiện mạch lạc đã vô cùng rõ ràng. Dụ Vương phủ từ mấy năm trước liền bắt đầu bày ra việc này. La Hoài Cẩn trầm giọng nói, đầu tiên là mượn từ tu sửa phủ đệ danh nghĩa, dưới đất mở đường hầm, đồng thời sai sử Chu gia đào móc xích xa, ý đồ phá vỡ đại nguyên chính quyền, chứng cứ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Chương 320, Hoàng hậu, cái này thiên hộ Trần Mặc đương định, ai tán thành? Ai phản đối? 2, chương 320, Hoàng hậu, cái này thiên hộ Trần Mặc đương định, ai tán thành? Ai phản đối? 2, trong triều đình yên tĩnh một lát, chợt nhấc lên sóng to gió lớn. Triều thần biết rõ sở hành tay chân không sạch sẽ, nhưng không nghĩ tới cái mông lại lệch ra đến loại trình độ này. Đây chính là Trần Chuỗi phản quốc ca. Tạo thành ác liệt như vậy hậu quả, cho dù là hoàng thất dòng họ, cũng không thể có mảy may nhân nhượng. Vân vân. Lại khoa cấp sự Trung Vu Hoài trầm ngâm nói cách khác, Trần Mặc phán đoán từ vừa mới bắt đầu liền không sai, Chu gia án phía sau làm chủ chính là sở hành. Tại án phát trước đó, cũng đã đem hung phạm cho truy nã quy án rồi. Ha ha, ta nhớ được trước đây thế nhưng là có không ít người chất vấn, luôn mồm hô hào cái gì tám nghị chế độ, cản trở Trần Phó Thiên hộ phá án tới. Nếu là từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực phối hợp Trần Mặc, nghiêm tra dụ vương phủ, hoàn toàn có khả năng phòng ngừa trận này tai họa. Trước đây nhảy ra vạch tội Trần Mặc đám đại thần sắc mặt rất là khó coi, lúc ấy kêu có bao nhiêu hùng, hiện tại trong lòng liền có bao nhiêu hoảng. Cũng may thái tử cũng không truy cứu việc này, mà là dò hỏi, kia Sở Hành hiện tại nơi nào? La Hoài Cẩn hồi đáp, hồi điện hạ, ngay tại tế điện ngày đó, chiếu ngục bộc phát đại quy mô vận ngục, thủ vệ phản ứng cấp tốc, trước tiên lắng lại tình thế, nhưng Sở Hành lại thừa dịp loạn chạy ra ngoài, đồng thời tại Đông Thành chỉ huy sứ Lận Tuấn Hiển trợ giúp hạ chạy ra kinh đô. Chạy. Không đợi quần thần kịp phản ứng, La Hoài Cẩn ngay sau đó nói ra, cũng may Trần Mặc kịp thời đổi tới, đem Sở Hành cùng tùy hành vương phủ cung phụng ngay tại chỗ giết chết, miễn trừ hậu hoạn. Bất quá dụ vương đến nay tung tích không rõ, còn tại tiếp tục truy tra bên trong. Thái tử ngẩng đầu, mãi thanh mãi khi nói cách khác, phá án là Trần Mặc, cứu giá chính là Trần Mặc, chém giết tội khôi họa thủ vẫn là Trần Mặc. Làm sao cảm giác Trần Mặc một người, so với các ngươi một đám cộng lại đều hữu dụng. Đám người khuôn mặt đỏ bừng lên. Lời này không khác nào tại quất bọn hắn mặt, có thể trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Khô khụ. Lư Hoài ngu háng giọng một cái, giọng nói như trung đồng, thái tử lời ấy tuy có bất công, nhưng cũng không có đạo lý. Trần Mặc lập xuống như vậy hiển hách chi công, đủ để ghi vào sử sách, nhất định phải trọng thưởng mới được. Màn trúc về sau, hoàng hậu kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Chuyện hôm nay, kỳ thật chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi, bản ý chính là muốn vì Trần Mặc tranh thủ lợi ích, nhưng không ngờ Lư Hoài ngu sẽ chủ động mở miệng, quả thực là có chút ra ngoài ý định. Đây là muốn một lần nữa đứng đội ý tứ. Thái tử trong lòng không có nhiều như vậy con quấn, nghe được muốn cho bằng hữu tốt ban thưởng, lập tức tươi cười rạng rỡ, hương phấn nói, Trần Mặc đâu? Nhanh để hắn tiến đến lĩnh hưởng. Kim Công Công nhìn về phía hoàng hậu, gặp nàng khẽ bước cằm, giọng khe thế nói, "Tuyên, Thiên Lân vệ phó Thiên hộ Trần Mặc nhập điện." Một lát sau, hai tên kim giáp thị vệ đẩy ra cửa điện. Ánh nắng xuyên qua cánh cửa chiếu xuống trên mặt đất, bắn ra một cái cao lớn bóng ma. Quân thần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia một bộ tối thêu lân văn dưới hắc bào dáng người thẳng tắp, mi phong lăng lệ, mắt giống như hàn đồng, mang theo một cỗ không phù hợp với tác bình tĩnh khí độ. Trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái ý nghĩ, tốt tuấn hậu sinh. Trần Mặc xuyên qua đám người, đi vào kim giới thềm. Vi thần bái kiến hoàng hậu điện hạ, bái kiến chữ quân điện hạ. Thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế. Bình thân đi. Hoàng hậu lên tiếng nói. Tạ điện hạ. Trần Mặc đứng dậy, cảm nhận được chu vi quăng tới ánh mắt, mang theo đủ loại phức tạp không rõ ý vị. Đây là hắn lần thứ nhất leo lên kim loan điện, nhưng trong lòng không có chút nào hưng phấn, chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc trở về ngủ bù. Từ khi Thiên Lam Sơn trở về sau, hắn liền không có nghỉ ngơi qua. Trường Ninh Cát, Hàn Tiêu Cung, Dưỡng Tâm Cung ba đầu chạy, tuy nói thân thể có thể chịu đựng được, nhưng tinh thần nhiều ít vẫn là có chút mỏi mệt. Nhất là đêm qua, tại Trường Ninh Cát bận rộn một đêm, trong trong ngoài ngoài thu thập một lần, còn tiện thể đem toàn bộ vườn hoa đều lật ra mới. Bởi vì thổ địa hoang phế đã lâu, không có cách nào cắm trồng linh thực, hắn dứt khoát từ Thiên Huyền trong nhẫn đào một khối linh điển đi lên. Vẫn bận sống đến giờ mão, kém chút liền không có gặp phải triều hội. Sở dĩ làm đây hết thảy, cũng không phải hắn nông nghiện phạm vào muốn làm việc nhà nông, chỉ là cảm giác Sở Diễm Ly tâm lý trạng thái không thích hợp. Vị này trưởng công chúa tựa hồ có chút tự vị khuynh hướng, muốn ép khô chính mình một điểm cuối cùng giá trị, cho nên mới sẽ một mực nhớ để hắn làm phò mã. Nếu là trong tẩm cung có thể nhiều một chút sinh cơ, có lẽ liền sẽ không gấp như vậy chứ ta. Trần Mặc, lần này ngươi hộ giá có công, lại chu sát thủ phạm thật phía sau màn, lẽ ra đạt được khen thưởng, nói một chút đi, ngươi muốn cái gì? Thái tử cười tủm tỉm hỏi. Trần Mặc lắc đầu nói, bản này chính là ti chức thuộc bổn phận chức trách, không cần cái gì ban thưởng. Mặc dù hoàng hậu đã sớm cùng hắn thông khí, nhưng lời xã giao nên nói vẫn phải nói. Vậy làm sao có thể làm? Thái tử bệnh lên miệng nhỏ, nói ra, thái sư thế nhưng là chính miệng nói qua, đế vương lâm ngự thiên hạ, làm minh thượng phạt chi giới, chiêu quyên trừng phạt chi uy, công thì thủ lấy tức lộc, qua thì làm hình tích. Như thế lớn công lao nếu là không thưởng, đó cùng trụ vương như vậy ngôn quân khác nhau ở chỗ nào? Trần Mặc trong lòng lộn bộ một cái. Lư Hoài ngu nghi ngờ nói, trụ vương là ai? Lao thần còn chưa từng nghe nói qua trong lịch sử có như vậy nhân vật. Thái tử lườm Trần Mặc một chút, nói ra, đây là bản cung từ một bản tạp thư trên xem ra, hẳn là bịa đặt ra, cũng không phải là sự thật lịch sử. Kia trụ vương ngu ngốc ở đâu? Lư Hoài ngu truy hỏi. Thái tử đối lao nhân này có loại trong lòng e ngại, lắp bắp nói, trụ vương bạo ngược ngu ngốc, giết hại hoàng hậu, truy sát thái tử, không niệm vợ chồng tình cảm, không cố phụ tử luân thường. Đưa triều chính tại không để ý, khiến ngự án sinh bụi, triều cương hỗn loạn như mây đen che trời, thực lực quốc gia suy yếu như đại hạ tướng quân. Trần Mặc luốt luốt mi tâm. Đây đều là phong thần diễn nghĩa bên trong lời kịch, hắn chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới thái tử thật đúng là nghe lọt được. Mà Lư Hoài ngu nghe nói như thế, lại như bị sét đánh, như là như pho tượng sững sờ ngay tại chỗ, như là hàn đầm con ngươi nhấc lên gợn sóng, tay áo hạ bàn tay đột nhờ ý hề nắm chặt. Không niệm vợ chồng tình cảm, không cố phụ tử luân thường. Xác thực, đúng là cái hôn quân a. Còn lại đại thần cũng đã nhận ra không thích hợp. Làm sao cảm giác đoạn văn này giống như là tại ám chỉ cái gì giống như. Đúng lúc này, hoàng hậu mở miệng nói, "Tốt, nói về chính đề. La Thiêm sự, Trần Mặc là thuộc hạ của ngươi, ngươi đối vụ án này cũng biết sâu nhất, cảm thấy hẳn là như thế nào cho phải?" La Hoài Cẩn nghĩ nghĩ, nói ra, lấy Trần Mặc quá khứ công tích cùng thực lực, hoàn toàn có tư cách tiến vào Kỳ Lân các quan sự, vừa lúc bây giờ Hỏa Ti Thiên hộ chi vị trống chỗ, thần đề nghị đem Trần Mặc đề bạt làm Thiên Lân vệ thiên hộ, trưởng quản Hỏa Ti sự vụ lớn nhỏ, cái này cũng có thể trình độ lớn nhất phát huy ra năng lực của hắn. Thần tán thành. Thần tán thành. Lục khoa cấp sự Trung Hòa Đô sát viện đám quan chức nhau nhau mở miệng phụ họa. Mà lục bộ đại thần lại tập thể nghẹn ngào, nhất là Nghiêm Phái Chi, Phùng Cẩn Ngọc bọn người, không có chút nào nhảy ra ý phản đối, tựa hồ cũng ngầm cho phép việc này. Trang Cảnh Minh nhíu mày, Kỳ thật Trần Mặc có vào hay không Kỳ Lân Các cũng không đáng kể, bất quá là cái ngũ phẩm quan võ, với hắn mà nói không có ý nghĩa. Nhưng là từ lần trước Khương Vọng Giã cùng Trần Mặc ở trong cung phát sinh ma sát về sau, liền đối với hắn hận thấu xương, thậm chí còn kinh động đến Khương gia gia chủ, yêu cầu hắn mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết việc này, nhất định phải để Trần Mặc từ trưởng công chúa trong tầm mắt biến mất. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, hiện tại liền thái tử đều đứng tại cái kia một bên, lão phu có thể có biện pháp nào? Lần trước bởi vì sở hành sự tình, đã đụng phải một cái mũi xám, bây giờ càng là chúng vọng sở quy, nhảy ra phản đối còn không phải tự tìm khổ ăn. Trang Cảnh Minh trong lòng âm thầm nói thầm. Nhưng nếu là không hề làm gì, Khương gia bên kia cũng không tốt giao nộp, trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan. Đợi cho triều đình an tĩnh lại, hoàng hậu thanh tiếng nói, đã không ai phản đối, vậy liền dựa theo La Thiêm sự lời nói. Nàng vừa muốn đem việc này đánh nhịp, lại nghe Trang Cảnh Minh ho khan một tiếng, nhấc chân đi ra ban liệt, chắp tay nói, điện hạ nghĩ lại. Hoàng hậu có chút nhíu mày, Trang thủ phụ có ý kiến. Trang Cảnh Minh lắc đầu nói, Trần Phó Thiên hộ quyết công đến Mỹ, đảm nhiệm tiên hộ chức, thần không có chút nào ý kiến. Chỉ bất quá mọi thứ cũng phải nói quy củ, Trần Phó Thiên hộ tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền tăng liên tục cấp 3, đã vi phạm với hạn năm cùng hạn tư quy định. Huống hồ điện hạ đừng quên, trước đây ngài thế nhưng là chính miệng lời nói, trừng phạt hắn trong vòng nửa năm không được tấn thăng há có thể thay đổi xoành xoạch. Bất kể nói thế nào, cũng nên đợi đến sang năm ma khám thời điểm lại làm quyết đoán a. Trang Cảnh Minh ý nghĩ rất đơn giản, một chữ, kéo. Cự ly lần sau ma khám cũng liền chỉ còn lại hơn nửa năm, đối với hoàng hậu tới nói, hoàn toàn không cần thiết nóng lòng cầu thành, mà hắn bên này cũng có thể cho Khương gia một cái công đạo. Về phần sự tình phía sau, ai cũng không có cách nào đoán trước, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Trang thủ phụ nói không sai, trước đây Trần Mặc cùng Sở Hành bộc phát xung đột, bản cung xác thực đề cập qua nửa năm không thể tấn thăng. Trang Cảnh Minh vừa muốn thở phào, lại nghe hoàng hậu lời nói xoay chuyển, nói, nhưng này lúc còn không thể kết luận Sở Hành có tội, mà lại bản cung cũng không nghĩ tới, Trần Mặc sẽ trở thành đại nguyên trẻ tuổi nhất tông sư. Trang Cảnh Minh sửng sốt một cái, nghi ngờ nói, cái gì tông sư? Trần Mặc một mực tại yên lặng nghe hai người đối thoại, tự nhiên minh bạch hoàng hậu ý tứ. Giờ khắc này, khí tức không che giấu nữa. Với anh, nương theo lấy quần quần lôi âm, đỏ, kim, thanh ba màu sóng lửa từ thể nội mãnh liệt mà ra, tại quanh thân cháy hừng hực. Áo bào phân phật, tóc đen bay phấp phới, khí diễm trùng thiên, lại phảng phất giống như thần ma. Kinh khủng khí tức để không khí gần như ngưng kết, tựa như một tòa vô hình đại sơn đặt ở đám người đầu bay. Đây là tông sư chi uy. Bản cung đúng là nuốt lời, nhưng này lại như thế nào? Tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, hoàng hậu thản nhiên nói, muốn đến bổ thiên chi thạch, cần tích trèo lên mây chi kính, phi thường mới, lúc này lấy phi thường lễ đại chi. Chẳng lẽ Trang đại nhân cảm thấy 20 tuổi thiên nhân tông sư đảm đương không nổi cái này hỏa ti thiên hộ? Chương 321, hoàng hậu tâm tư. Thái tử, Trần Mặc muốn làm cha nuôi ta. Một, chương 321, hoàng hậu tâm tư. Thái tử, Trần Mặc muốn làm cha nuôi ta. Một, quần thần ngốc như gà gỗ. Nhìn qua kia khí diễm ngập trời thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn ngập mờ mịt cũng không dám tin. Bọn hắn biết rõ Trần Mặc mới năm cùng được quan, cũng minh bạch thiên nhân tông sư mấy chữ này là có ý gì, nhưng hai cái này tổ hợp bắt đầu làm sao lại có chút nghe không hiểu đây. Thẩm Hùng, Tư Khả các loại một đám quan võ càng là cái cầm đều nhanh hợp không lên. Ban đầu ở từ trong miếu từng gặp Trần Mặc xuất thủ, tuy nói thực lực rất mạnh, nhưng xác thực còn chỉ là tứ phẩm. Ngắn ngủi mấy ngày, thế mà đã đột phá tông sư. Hơn nữa còn không phải phổ thông tông sư, kia cố cảm giác các bách, lại để bọn hắn cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Đây là cái gì phát tác? Ông, cương hành khí cơ phát động kim loan điện phòng ngự trận pháp, trên bách tường sáng lên đạo đạo huy quang, kim trụ phía trên long văn xoay quanh, phát ra trận trận dọa người gào thét. Ngoài điện vang lên ầm ầm tiếng bước chân, một đám mặc áo giáp, cầm binh khí thị vệ nối đuôi nhau tràn vào. Hộ giá, cầm đầu thống lĩnh gầm thét. Không cần. Hoàng hậu khoát tay nói. Là. Kim giáp thị vệ xác định không có uy hiếp, con người lui ra ngoài. Trần Mặc hợp thời thu liễm khí tức, sóng lửa biến mất không thấy, trong điện khôi phục bình tĩnh. Hoàng hậu ngữ khí lạnh nhạt nói, bây giờ đại nguyên chính vào lúc dùng người, như vậy nhân tài, chẳng lẽ không nên ưu đãi? Trang thủ phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Bảy lương quan bóng ma che khuất khuôn mặt, Trang Cảnh Minh trong hai mắt tràn đầy hãi nhiên. 20 tuổi tông sư, cái này sao có thể? Cứ việc trong lòng lại không nguyện tin tưởng, có thể sự thật liền bày ở trước mắt. Cái gọi là quy củ, kia là cho người bình thường chế định, lấy Trần Mặc công tích cùng thực lực, hoàn toàn có tư cách đặc biệt đột nhiên thăng. Việc đã đến nước này, lại cản trở xuống dưới chỉ là tự mình chuốc lấy cái khổ. Trang Cảnh Minh lúc này không người nói, điện hạ tuệ nhãn biết anh tài, Minh chúc bạn giảm, nhìn rõ chân tơ cái tóc, thần tự thẹn không bằng. Đó chính là không có ý kiến. Hoàng hậu dương mắt nhìn về phía đám người, trừ khanh đâu? Trần Mặc sách đảm nhiệm hỏa ti thiên hộ một chuyện, ai tán thành, ai phản đối? Cho dù cách màn chúc, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia lăng lệ ánh mắt chỗ đến, đám đại thần nhao nhao cúi đầu. Loại này thời điểm nếu là còn thấy không rõ thế cục, vậy những này năm quan trường thật sự toi công lan lộn. Toàn bộ Cửu Châu tông sư đều là có ít, huống chi còn là có chí tôn tiềm lực đỉnh cấp thiên tài, chỉ từ tu vi đến xem, làm cái ngũ phẩm thiên hộ đều có chút có tài. Chúc mừng điện hạ, đến này hiện tại, quả thật trời trợ giúp hữu đức, là ta đại nguyên chi phúc ca. Phùng Cần Ngọc dẫn đầu ra khỏi hàng, bịch quy trên mặt đất, thanh âm cao vút trong điện quân quẩn, thần là điện hạ chúc, cũng là tiên hạ chúc. Đám người kịp phản ứng, thầm mắng bị cái này ra hỏa đoạt trước, nhao nhao quỳ rạp xuống kim dưới bậc. Thần là điện hạ chúc, cũng là tiên hạ chúc. Là thiên hạ chúc. Tiếng gầm tựa như núi kêu biển gầm. Trần Mặc bản thân đối quyền lực cũng không nhu cầu danh lợi, nhưng giờ phút này đứng tại phủ phục trong đám người, ý nguyên có chút cảm xúc bành trướng. Kể từ hôm nay, triều đình này trên liền có hắn một chỗ cắm rủi. đây chính là đăng long cảm giác sao? Thể nội long khí tự hành lưu chuyển, hai con ngươi ẩn ẩn nhiễm lên một tầng kim mang. Đột nhiên, hắn cảm giác có một đạo thâm thủy ánh mắt rơi trên người mình, dương mắt nhìn lại, lại chỉ mong gặp một cái khôi ngô cao lớn bóng lưng. Trọn vẹn qua năm hơi, tiếng hô hoán mới lắng lại. Thái tử, ngươi định như thế nào? Hoàng hậu ngược lại hỏi. Thái tử nhu thuận nói, toàn nghe mẫu hậu an bài. Đã như vậy, vậy liền mô phỏng chỉ đi. Hoàng hậu háng giọng một cái, cất cao giọng nói, truyền đông cung cầu dụ, xã tác kiên cố, tại đến hiền lương, tinh thượng chi điện, không hạn thông thường. Người thiên lân vệ phó thiên hộ Trần Mặc, quả cảm kiên nghị, lục lực quân lữ, lâm nạn không tránh, hộ quốc có công. Đặc trạc thăng làm thiên lân vệ hỏa ti thiên hộ, ban thưởng vân hào chấn nhạc, ban thưởng đường hiệu dũng liệt, có thể nhập thiên vũ kho ba tầng, khác ban thưởng vàng bạc châu báu. Nghe hoàng hậu mát lạnh tiếng nói, đám đại thần ra đầu tê dại một hồi. Tốt gia hỏa, hợp lấy sách nhâm thiên hộ chỉ là món ăn khai vị, chọc đầu hí còn tại đằng sau. Tại đại nguyên trên triều đình, vân quan cùng thực chức là hai bộ song hành hệ thống, chỉ có lập xuống đại công năng thần mới có thể được trao tặng vân hào, cái này không chỉ là vinh dự khen ngợi, càng là cùng đặc quyền móc nối giai tầng đánh dấu. Chấn nhạc, từ tam phẩm vân quan, đời sau có thể hàng đẳng kế tục. Mà đường hiệu thì là ban cho gia tộc, mang ý nghĩa từ nay về sau, Trần gia chính là ngự tứ dũng liệt thế gia. Mặc dù không có thế tập vong thế tước vị, còn nói không lên quý tộc hai chữ, nhưng là từ phổ thông quan viên đến hân quý giai tầng phóng ra một bước dài. Nguyên lai đây mới là hoàng hậu mục đích thực sự. Trang Cảnh Minh trong lòng dâng lên minh ngộ, chắc không được như vậy vội vã để bạn Trần Mặc, thậm chí không tiếc thay đổi xoành xoạch, rơi tiếng người trôi, chính là vì rèn sắc khi còn nóng, đem phần này công lao trình độ lớn nhất lợi dụng. Dưới mắt loại này tình huống, cho dù ai có ý kiến, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Việc này đã là ván đã đóng thuyền. Lư Hoài Ngu góc miệng kéo lên, âm thầm lắc đầu, trực tiếp liền nâng lên chấn nhạc kêu bước kế tiếp há không chính là trụ cốt rồi. Vì cho Trần Mặc trải đường, hoàng hậu thật đúng là nhọc lòng a. Trần Mặc này lại cũng có chút choáng váng. Hắn biết rõ hoàng hậu lần này sẽ có trọng thưởng, nhưng không nghĩ tới lại nặng đến loại trình độ này. Thiên Lân vệ thiên hộ, thân vân dực vệ làm tướng, cộng thêm từ tam phẩm vân quan, nói là nhất phi trùng thiên cũng không đủ. Nhìn ngươi liêm lấy cầm mình, vô phụ đặc biệt cất nhắc chi long ân, miễn báo đáp sừng, lấy ánh sáng sử sách. Hoàng hậu ngữ khí hơi ngừng lại, ho khan một tiếng, nói, Trần Ái Khanh, tiếp chỉ đi. Trần Mặc lấy lại tinh thần, quỳ xuống đất túi đầu nói, tạ điện hạ long ân, vi thần ổn thỏa cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Hắc hắc, thái tử nhìn xem một màn này, thiếu dung mười phần sán lạ. Hắn tâm tính đơn thuần, không có gì lòng dạ, chỉ biết rõ bằng hữu tốt đạt được ban thưởng, tự nhiên là vui vẻ. Lư Hoài Ngu nhìn xem một màn này, ánh mắt chớp động, hợp thời nói ra, điện hạ, lần trước vi thần nâng lên để Trần Mặc làm thái tử thư đồng sự tình, có hay không có thể cân nhắc một cái rồi. Thái tử nghe vậy con mắt sáng lên mấy phần, dạng này chẳng phải là có thể thường xuyên nghe Trần Mặc kể chuyện xưa rồi. Hoàng hậu gặp Lư Hoài Ngu chuyện xưa nhắc lại, lông mày hơi nhíu lên, nhưng cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, trầm ngâm một lát, nói ra, Trần Mặc vừa mới vừa nhậm chức, còn có rất nhiều sự vụ cần giao tiếp, đoan chừng tạm thời cũng không dứt ra được tới. Nếu là ngày sau rảnh rỗi, đến trong cung bồi đọc cũng là không sao. Cũng tốt. Lư Hoài Ngu cũng không lại nhiều nói. Hoàng hậu nói ra, nếu không có việc khác, liền bãi triều đi. Đám đại thần núi thở ngàn tuổi, sau đó theo thứ tự thối lui ra khỏi Kim Loan điện. Đi ra cung điện, tươi đẹp ánh nắng tung xuống, nghiêm phái chi bọn người thần sắc có chút hoảng hốt. Hôm nay trên triều đình phát sinh đủ loại, hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, vốn cho rằng Trần Mặc là công báo tư thủ, không ngờ dụ vương phủ thế mà thật phản quốc rồi. Càng không có nghĩ tới chính là, tại trận này nhìn như cách xa đánh cờ bên trong, đúng là Trần Mặc cái này một giới quan võ cười cuối cùng. Dẫm lên sở hành thi thể, đưa thân trên triều đình. Nếu như nhớ không lầm, ban đầu ở thiên nhân võ thi bên trên, hắn còn chỉ là cái ngũ phẩm võ phu, vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Đại lý tự khanh từ lần cau mày, thấp giọng nói, cái này ra hỏa sẽ không phải là cái gì đại năng chuyển thế a? Nếu không cũng qua không phù hợp lẽ thường. Cái này không rõ ràng. Phùng Cần Ngọc lắc đầu nói, nhưng vô luận như thế nào, Trần gia quật khởi đã thế không thể đỡ. Mặc dù Trần Chuyết rất khó đối phó, nhưng tốt xấu chỉ là ngôi quan, tay còn rỗi không đến lục bộ. Có thể Trần Mặc không đồng đạo. Thiên Lân vệ vốn chính là độc lập với Tam Ti lục bộ đặc thù cơ cấu, làm cũng đều là chút điều tra tình báo, nhục hình bức khảo, điều tra quan biên. Loại hình công việc bẩn thỉu tựa như là treo tại bách quan đỉnh đầu một thanh lưới dao, không biết khi nào liền sẽ rơi xuống. Bây giờ cái này hai cha con một sáng một tối, một cái nói chuyện một cái động đao, ai còn có thể chơi đến qua bọn hắn. Lúc này, Nghiêm phái chi đột nhiên lên tiếng nói, cũng là không cần quá phận lo lắng, Trần gia chưa hẳn chính là địch nhân. Phùng Cẩn Ngọc cùng Từ Lân liếc nhau, thần sắc nghi hoặc. Hai chúng ta ngược lại cũng dễ nói, cùng lắm thì nhận sợ chính là. Phùng Cẩn Ngọc cao mày nói, bất quá Nghiêm gia cùng Trần gia thế nhưng là oán hận chất chứa đã lâu, Trần Mặc nếu là thật sự đã thế, cái thứ nhất nên thanh toán chính là ngươi đi. Nghiêm phái chi chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, trên triều đình không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, Nghiêm gia cùng Trần gia mâu thuẫn bản chất ở chỗ chính đảng bất hòa. Có thể các ngươi cảm thấy, hiện tại Trần gia còn có thể coi là quý phi đằng sao? Hai người nghe vậy sững sờ. Quyền lực chỉ cần đối quyền lực nơi phát ra phụ trách. Trần gia phía sau tuy có quý phi cái bóng, nhưng Trần Mặc lại là hoàng hậu một tay để bật lên, hiện tại lại ban cho dũng liệt đường hiệu, cái gọi là đảng phái đã trở nên mười phần mơ hồ. Thái tử lần này biến nguy thành an, ngày sau tất nhiên sẽ vinh đăng đại bảo, mà hoàng hậu sở dĩ như thế để bạn Trần Mặc, chính là đang giúp hắn chế tạo tương lai thành viên tổ chức. Nghiêm phái chi giảm thấp xuống giọng, nói ra, cho nên chúng ta muốn tranh, không phải dưới mắt cực nhỏ lợi nhỏ, mà là nên nắm chắc tương lai. Nói đến thế thôi. Hai người quan trường chìm nổi nhiều năm, tự nhiên có thể nghe hiểu trong đó hàm nghĩa, trong lúc nhất thời cảm xúc chập trùng. Đợi cho tân quân đăng cơ, tất nhiên muốn quét sạch triều đình, an lại nhiều sớm tối đều muốn phun ra, kia đảng tranh còn có cái gì ý nghĩa? Hiện tại muốn cân nhắc là như thế nào trở thành phù long chi thần. Lúc này, Từ Lân ánh mắt vòng nhìn trái phải, kỳ quái, hôm nay làm sao không thấy được Thôi Hạo? Hắn không đến vào triều. Chương 321, hoàng hậu tâm tư. Thái tử, Trần Mặc muốn làm cha nuôi ta. 2, chương 321, hoàng hậu tâm tư. Thái tử, Trần Mặc muốn làm cha nuôi ta. 2, a, ngươi còn không biết rõ. Tế điện kết thúc cùng ngày, liền bị hạ nhập chiếu ngục. Phùng Cần Ngọc cười lạnh một tiếng, nói ra, kinh đô phát sinh như thế nhiễu loạn lớn, cũng nên có người vì thế tính tiền, ngươi cảm thấy hắn làm kinh triệu phủ doãn có thể trốn quá khứ. Huống chi tiết lộ thành phòng đồ cái kia Chu Khải Minh, chính là Thôi Hạo thủ hạ người. Trước đây may mắn nghe Trần Mặc, hạ lệnh truy na Sở Hành, nếu không hai người các ngươi cũng phải đi chiếu ngục cùng hắn. Từ Lân phía sau lưng phát lạnh, ngẫm lại cũng là nghĩ mà sợ. Nếu là bọn họ trước đây đứng đội dụ vương phủ, hoặc là lựa chọn sống chết mặc bay, cuối cùng dẫn đến Sở Hành trốn đi, vậy coi như không phải thất trách không làm tròn trách nhiệm đơn giản như vậy, làm không tốt muốn lấy tòng phạm thân phận luận xử. Kém chút liền cựu tộc Tiêu Tiêu Nhạc. Nói như vậy, ngược lại là còn phải cảm tạ Trần Mặc. Đúng rồi, Nghiêm Minh, có chuyện ta một mực không muốn minh bạch. Phùng Cẩn Ngọc xoa cằm, nói ra, bị đánh nhập chiếu ngục phạm nhân, đến nay còn không có vô tội thả ra tiền lệ, vì cái gì Trần Mặc nguyện ý thả ngươi nhi tử ra? Nghiêm Phái Chi dường như nghĩ tới điều gì, lông mày nhảy lên, đáy mắt lướt qua một tia che lấp. Có thể là tâm tình của hắn tốt ta. Ngươi sẽ không phải là cùng hắn đạt thành cái gì không thể cho ai biết giao dịch a? Ha ha, Trần đại nhân, thật đáng mừng a. Sinh tử nên như Trần Cẩm Nôn, câu nói này hàm kim lượng còn tại lên cao. 20 tuổi tông sư, khái niệm gì? Còn có để hay không cho cái khác thiên tiêu sống? Không nói những cái khác, trong vòng nửa năm liên tục vượt cấp 3, đưa thân kỳ lân cát, đây chính là khai sáng lịch sử tiền lệ, có thể xương xưa nay chưa từng có a. Trần Thiên Hộ làm chuyện nào không phải xưa nay chưa từng có? Quen thuộc liền tốt. Trần Chuyết bị đám người vây vào giữa, các loại lời ca tụng bên tai không dứt. Trong đó hắn hiện tại cũng có chút chóng mặt. Kia thối tiểu tử làm sao lại đột nhiên thành tông sư? Trang Cảnh Minh bên cạnh thân thì hơi có vẻ quận cũ é, chỉ có nội các mấy tên đại thần làm bạn, liền liền ngày xưa đi lại có phần gần hộ bộ thượng thư Lữ Bá Quân, đều cùng hắn duy trì nhất định cự ly. Nhìn qua Hoa Đoàn Cẩm Tốc Trần Chuyết, đáy mắt lướt qua một tia hàn mang, lại là không nói gì, thoát ly đám người, thẳng hướng phía ngoài cung đi đến. Ly khai hoàng cung, đi vào bên đường một đỉnh nhuyễn tiệu bên cạnh. Lao ra. Người hầu không người ân cần thăm hỏi, đưa tay đẩy ra cửa tiệu. Trang Cảnh Minh nhấc chân bước đi lên, Cương Vọng Giã sớm đã chờ trong đó, một bộ áo trắng không nhiễm chân thế, dựa lưng vào trên ghế, trong tay vuốt vuốt chén trà. Mà Trang Cảnh Minh đối với cái này sớm đã thành thói quen, tự mình ngồi tại đối diện, bưng lên trên bàn trà nóng uống một hơi cạn sạch. Nhìn Trang đại nhân sắc mặt, tình huống tựa hồ không tốt lắm. Cương Vọng Giã có chút nhíu mày, đánh giá hắn. Trang Cảnh Minh đặt chén trà xuống, trực tiếp liền nói, lần này náo động đầu sỏ là Sở Hành, đã bị Trần Mặc giết chết, dù Vương trốn đi, tung tích không rõ. Cương Vọng Giã thần sắc liền giật mình, lập tức bừng tỉnh, cười nhạo nói, dù Vương bệnh nguy kịch, đường đều đi không được, làm sao chạy ra kinh đô? Lại nói Sở Hành nếu là có cái này năng lực, vì cái gì không đem Trần phủ cũng cùng nhau nổ? Hắn trong tay đã vô binh cũng không có quyền, coi như đem thái tử giết chết lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể leo lên hoàng vị hay sao? Bất quá chỉ là cái dê thế tội thôi. Có lẽ vậy, nhìn hoàng hậu ý tứ, vụ án này như vậy dừng lại, không có ý định lại tra được. Trang Cảnh Minh ngón tay đập mặt bàn, nói ra, ta muốn nói trọng điểm cũng không phải là cái này, mà là cùng Trần Mặc có quan hệ. Trần Mặc, nghe được cái tên này, Thương Vọng Giã sắc mặt trầm xuống, xảy ra chuyện gì rồi? Trang Cảnh Minh thở sâu, nói ra, Trần Mặc lần này lập xuống thiên công, được phá cách thăng chức là Hỏa Ti Thiên Hộ, ra phong tử tam phẩm huân quan. Giang giác, lời còn chưa dứt, Thương Vọng Giã chén trà trong tay vỡ thành một miệng. Hắn cái chán nổi lên gân xanh, nguyên bản dáng vẻ thư sinh mười phần tuấn mỹ khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn, thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, ngươi nói là, ngươi không chỉ có không có phá đổ Trần Mặc, ngược lại còn bỏ mặc hắn bình bộ thanh vân. Ngũ phẩm thực chức, tam phẩm huân quan, liền xem như cóp thành tinh cũng không dám như thế nhảy đi. Trang Cảnh Minh nói thẳng nói, ta đã tận lực, nhưng hoàng hậu là quyết tâm muốn nâng đỡ Trần Mặc, cho dù ai tới đều không có cách nào. Khương Vọng Giã thật sâu hô hấp, tỉnh táo lại về sau, lắc đầu nói, chẳng lẽ triều đình này là Khương Ngọc Thiền độc đoán hay sao? Cho dù là nàng lại tiên vị Trần Mặc, cũng muốn cân nhắc đám đại thần cách nhìn, huống chi còn là loại này không hợp quy củ đặc biệt để bạn. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú Trang Cảnh Minh, trong giọng nói mang theo vài phần áp bách, vẫn là nói, Trang đại nhân lựa chọn bản quan. Từ xưa đến nay, lương trường người đều là không có kết cục tốt. Bị cái này mao đầu tiểu tử ép hỏi, Trang Cảnh Minh cũng tới hỏa khí, cưỡng chế lấy bất mãn, lạnh lùng nói, vừa vặn tương phản, hôm nay trên triều đình chỉ có Lao Phu một người đứng ra phản đối, còn kém chút bởi vậy biến thành mục tiêu công kích. Khương Vọng Giã ý thức được không thích hợp, nghi ngờ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng Trần Mặc từng có ma sát, hẳn là so lão phu rõ ràng mới đúng. Nghĩ đến Khương Vọng Giã lực lượng sau lưng, Trang Cảnh Minh ngự khí vẫn là chậm lại xuống tới. Trần Mặc đã đột phá thiên nhân cảnh, thành đại nguyên trong lịch sử trẻ tuổi nhất tông sư. Ở trong đó phân lượng không cần ta nhiều lời, hắn muốn nhập kỳ lân cát, ai có thể ngăn được? Khương Vọng Giã biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Tông sư, nói đùa cái gì? Làm người tu hành, tự nhiên biết do cái này đạo môn hạm đến cỡ nào khó mà vượt qua. Không chỉ cần phải thiên phú, cố gắng, cơ duyên, đồng thời còn muốn đối đại đạo có cực sâu cảm ngộ hòa thân hợp. Đây cũng không phải là dựa vào thiên tài địa bảo liền có thể tích tụ ra tới, nếu không mấy đại ẩn tộc đã sớm bắt đầu đại lượng chế tạo tông sư. Đối với chuyện như thế này, Trang Cảnh Minh không có khả năng nói dối, cái này ra hỏa đến cùng là thế nào làm được. Khương công tử trở về cùng tộc trưởng nói một tiếng, cũng không phải là lao phu không làm, mà là căn bản bất lực. Trang Cảnh Minh thở dài, buồn bã nói, có cái này tông sư tại, Trần gia là thật muốn khởi thế. Khương Vọng giáng ngực có chút bị đè nén giống như đè ép một khối tảng đá lớn. Xét Nhâm Thiên Hộ ngược lại là không quan trọng, bất quá chỉ là cái ngũ phẩm quan võ thôi, mấu chốt là ngự tứ tử tam phẩm hơn hảo. Cái này lớp người quê mùa, thế mà bắt đầu hướng hơn quý giai tần bỏ lên. Vân vân. Khương Vọng Giã đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trưởng công chúa nếu là công khai cho rể, khẳng định là thế gia cùng hơn quý đệ tử ưu tiên. Chẳng lẽ Trần Mặc là đang vì việc này làm chuẩn bị? Nghĩ đến cái này, Khương Vọng Giã cũng không ngồi yên được nữa, đứng lên nói, trong chiều động tĩnh, làm phiền Trang đại nhân nhìn chằm chằm một chút, ta còn có chút việc phải xử lý, xin cáo từ trước. Dứt lời, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thứ. Trang Cảnh Minh tự mình rót chén trà, biểu lộ lạnh ước, lẩm bẩm, vô luận tôn thất, vẫn là thế gia, thật sự là một đời không bằng một đời. Trần Chuyết bản sự, ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt. Vỗ cánh lật tung sóng ngàn trượng, lên như diều gặp gió cựu tiêu không. Ngăn không được a. Chiều hội kết thúc về sau, thái tử liền tại chiêm sự dẫn đầu lần sau đến Ninh Đức cung thiên điện. Dựa theo hoàng hậu phân phó, hắn tối thiểu còn muốn ở chỗ này ở lại mấy tháng chờ đến kinh đô hết thảy đều kết thúc mới có thể trở về Lâm Khánh cung. Vừa mới bắt đầu thái tử còn có loại tránh thoát lồng giam hưng phấn, nhưng một lúc sau, phát hiện bất quá là thay cái địa phương ngồi tù thôi. Hoàng hậu bề bộn nhiều việc chính vụ, ngẫu nhiên mới có thể tới, hắn cũng không thể đi ra ngoài chơi, cả ngày chỉ có thể đợi trong phòng đọc sách. Đáng tiếc, Trần Mặc bị Kim Công Công mang đi, ta còn muốn nghe hắn nói tiếp phong thần cố sự đây. Thái tử đổi lại thương phục, nam ly ở trên giường, thất lạc thở dài. Khu khu. Đột nhiên, sau lưng vang lên một trận tiếng ho khan. Thái tử quay đầu nhìn lại, lập tức sững sờ. Chỉ gặp một cái cao gầy thân ảnh không biết khi nào tiến vào gian phòng, ngồi trên ghế, hai chân trùng điệp, chính cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Cô cô, làm sao ngươi tới à nha? Thái tử thần sắc kinh hỉ, bò người lên, lanh lợi đi vào nữ tử trước mặt. Mặc dù vị này hoàng cô tính tình rất hung, cả ngày la hét muốn chém hắn cha, nhưng đối với hắn cũng rất tốt, cho dù những năm này không tại kinh đô, cũng sẽ thường xuyên cho hắn viết thư, còn để cho người ta vụng trộm đưa chút trong cung không có mới lạ đồ chơi. Ghé thăm ngươi một chút. Sở Diễm Ly cười nói ra, nghe nói ngươi tại triều sẽ lên biểu hiện không tệ, kém chút không có đem mấy cái kia lão đầu tức chết. Hừ, những đại thần kia có thể chẳng ghét, còn dọa hù ta, nói ta không hiểu lễ pháp, làm điều ngang ngược. Thái tử hai tay chống nạnh, một bộ dáng tức giận, đem kim điện trên phát sinh hết thảy không rõ chi tiết nói một lần. Sở Diễm Ly chống cái cằm, kiên nhẫn nghe xong, hiếu kỳ nói, mới ta nghe ngươi lẩm bẩm Trần Mặc, ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt. Ừm. Thái tử nhẹ gật đầu, nói ra, hắn là ta tốt nhất bằng hữu, nói chuyện thú vị, hiểu được lại nhiều, không chỉ có bóng ra chơi đến tốt, hơn nữa còn sẽ kể chuyện xưa. Chính là bình thường quá bận rộn, không thể thường xuyên đến tìm ta chơi. Sở Diễm Ly nháy mắt mấy cái, nói ra, nếu là ta có biện pháp, để ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn đâu. Thái tử nghe vậy nhãn tình sáng lên, chuyện này là thật. Cô cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Ngươi cùng Trần Mặc quan hệ cho dù tốt, chung quy là quân thần có khác, gần thì kiêu ngạo, về sau hai người các ngươi sẽ chỉ càng ngày càng xa lánh. Bất quá nếu có thể trở thành người một nhà, vậy liền không đồng dạng. Đến lúc đó đừng nói là tới tìm ngươi, liền xem như mang ngươi xuất cung đi chơi lại có gì phương. Sở Diễm Ly thanh âm bên trong mang theo khác sức hấp dẫn. Đi ra ngoài chơi. Thái tử không khỏi ầm ầm tâm động, nhưng vẫn là có chút không hiểu, vò đầu nói, nhưng vấn đề là, ta đã có cha à, làm sao trở thành người một nhà? Chẳng lẽ để Trần Mặc làm ta cha nuôi hay sao? Sở Diễm Ly tức giận nói, lộn xộn cái gì, ý của ta là để hắn làm người cô phụ. Tại thái tử mờ mịt ánh mắt bên trong, Sở Diễm Ly thấp giọng thì thầm, ngươi liền chiếu ta nói đi làm. Chương 322, chỉ cần sáng thanh máu, rồng cũng đổ cho người xem. Một, chương 322, chỉ cần sáng thanh máu, rồng cũng đổ cho người xem. Một, Kim Công Công, chúng ta đây là đi đâu? Trần Mặc cùng sau lưng Kim Ô, lên tiếng dò hỏi. Chiều hội kết thúc về sau, hắn muốn định đi theo lão cha cùng nhau ly khai, kết quả lại bị Kim Công Công gọi lại, mang theo hắn rời xa đám người, hướng phía cung loan chỗ sâu đi đến. Kim Công Công cười nói ra, lần này Trần đại nhân lập xuống hãn mã công lao, hoàng hậu điện hạ để nhà ta mang ngài đi thiên vũ kho lĩnh thưởng. Nghe nói như thế, Trần Mặc mới nhớ tới, lần này nhận phong thưởng ngoại trừ thằng quan cùng vân hào bên ngoài, còn thu được tiến vào thiên vũ kho tầm thứ 3 tư cách. Vậy cũng không cần vội vã như vậy a. Đồng dạng không phải đợi chiếu lệnh sau khi xuống tới lại nói sao? Trần Mặc nghi ngờ nói. Kim Công Công lắc đầu nói, "Trầm thì sinh biến, sớm lĩnh sáng sớm tốt lành tâm." Trần Mặc nhíu mày, cảm giác trong lời nói của đối phương có chuyện. Vừa định muốn hỏi tới, đã thấy Kim Công Công làm cái im lặng thủ thế, tựa hồ ý thức được cái gì, ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Hai người dọc theo cung đạo một đường tiến lên. Kim Công Công dư quang đánh giá Trần Mặc, ánh mắt có chút phức tạp. Hôm đó tại Từ Miếu, hắn rất xác định Trần Mặc không có ẩn giấu thực lực, là thực sự tứ phẩm cảnh giới. Nhưng hôm nay bất quá ngắn ngủi hai ngày, liền bước vào thiên nhân chi cảnh, mà lại từ kia thần quang nội liễm hai con ngươi liền có thể nhìn ra được. Còn không phải thân hợp đơn giản như vậy, rất có thể đã tiến vào thần hợp giai đoạn. Làm nhất phẩm tông sư, Kim Công Công tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Vô luận có cỡ nào tạo hóa cơ duyên, đều tuyệt không có khả năng làm được loại trình độ này, giải thích duy nhất chính là thiên mệnh. Từ xưa đến nay, mỗi qua như vậy mấy trăm năm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện như vậy một cái nhân vật, đột nhiên như sao chổi quật khởi, hoành ép đương đại, cường đại đến không có chút nào đạo lý có thể nói. Loại người này tựa như là bị thiên mệnh lọt mắt xanh, chỉ cần muốn làm sự tình, vô luận khó khăn dừng nào, đều nhất định có thể thành công, phản phất từ nơi sâu xa có lực lượng nào đó đang giúp bọn hắn dọn sạch trở ngại. Loại người này được gọi chung là thiên mệnh người. Vô luận là sáng lập thiên su các đạo tổ, vẫn là khai thác một cái hoàng triều nguyên tổ, đều là do lúc cái kia thế hệ thiên mệnh chỗ. Mà bây giờ cự ly nguyên tổ qua đời đã có hơn 700 năm, thế đạo hỗn loạn, quốc phúc phiêu diêu, lại thêm tiến lên đảm nhiệm đạo tôn tiên đoán, thiên mệnh người xuất hiện dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Kim Công Công vốn cho rằng sẽ là Ngọc Cú Hàn, dù sao cái kia nữ nhân thật sự là mạnh hơn điểm. Hiện tại xem ra lại không phải như thế. Cương đại cũng không phải là cân nhắc thiên mệnh người duy nhất tiêu chuẩn, trọng yếu nhất vẫn là vật khí. Từ Trần Mặc vừa mới triển lộ xương đầu bắt đầu, liền liên tiếp phá được đại án, chu sát thiên ma, vận ngã dụ vương phủ. Mỗi một lần đều là lấy nhỏ thằng lớn, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, kỳ thực lại có thể nhiều lần biến nguy thành an. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền thành dài đến loại này tình trạng. Vận khí đơn giản tốt khoa trương. Ngoại trừ thiên mệnh gia thần, thật sự là nghĩ không ra cái khác giải thích. Nếu như là ngươi, kia không còn gì tốt hơn. Không, nhất định phải là ngươi. Nhất định phải là ngươi. Kim Công Công thu tầm mắt lại, trong tay áo bàn tay âm thầm nắm chặt. Hai người một đường không nói gì, đi tới Thiên Vũ kho trước cửa. Huyền cửa lớn màu đen đóng chặt, trước cửa vẫn như cũ đứng lặng lấy hai cái hắc giáp thị vệ, tựa như như pho tượng không nhúc nhích tí nào. Nhìn qua kia to lớn kiến trúc, Trần Mặc trong lòng nhất thời hơi xúc động. Đây đã là hắn lần thứ ba đến Thiên Vũ kho. Ngày bình thường cùng Bí Phi, Hoàng hậu ăn một chút miệng, ngẫu nhiên lại đến Thiên Vũ kho đổi mới một cái trang bị. Thuộc về là liền ăn mang cầm, cái này hậu cung tựa như là cho hắn mở đồng dạng. Kim Công Công đi đến tiền đến, lộ ra một phong hoàng sắc. Trong khe cửa hiện lên huy quang, cửa lớn đóng chặt tự động mở ra. Đi vào kiến trúc nội bộ, thâm thúy hành lang hai bên đứng lặng nước cờ mười tôn bằng đá pho tượng, có dáng người khôi ngô giáp sĩ, cũng có bộ dáng hung hãn dị thú, tại thanh đồng đèn áp tường chiếu rọi lộ ra lờ mờ. Mỗi lần trải qua đầu này hành lang, Trần Mặc đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như trong bóng tối có cái gì đồ vật đang nhìn chúng hắn. Xuyên qua hành lang cuối màn tre, tiến vào Thiên Vũ kho nội bộ, ánh mắt lập tức trở nên sáng tỏ, từng dãy đưa vật trên kệ bày đầy chất bảo, cửa ra vào trưng bày một chương bằng dài, mặc màu đen tụ sam lão giả chính buồn ngủ. Thung thung. Kim Công Công đưa tay gõ vang cái bàn. Lão giả, chớ ngủ, bắt đầu tiếp khách. Gõ cái gì gõ, phiền chết. Lão giả vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, một mặt không kiên nhẫn, đục ngầu con ngươi thoáng nhìn Trần Mặc về sau, không khỏi hơi sững sờ. Tại sao lại là ngươi tiểu tử? Lúc này mới mấy tháng, ngươi cũng đến ba lần, đến cùng là dựng lên bao nhiêu công lao a? Ngươi sẽ không phải là đi cửa sau đi? Cửa sau ngược lại là còn chưa đi, bất quá đoán chừng cũng sắp. Trần Mặc biết rõ lao nhân này tính tình, cũng không để ý, lắc đầu nói, bất quá là vận khí tương đối tốt thôi. Vậy cũng có chút tốt quá mức. Lão giả nói nhỏ, dương mắt nhìn về phía Kim Công Công, do hỏi, lần này vẫn là tầng 2. 3 tầng. Kim Công Công đem giấy vàng để lên bàn. Cái gì? Lão giả con ngươi đột nhiên co vào. Lập tức cấp tốc ngồi thẳng người, cầm lấy giấy vàng cẩn thận tra nhìn xem. Một lát sau, có chút cứng ngắc ngẩng đầu lên, không dám tin nói, tiểu tử, ngươi đến cùng làm gì rồi? Thế mà có thể thu được tiến vào Thiên Vũ kho 3 tầng tư cách. Nói rất dài dòng. Trần Mặc trần chờ nói. Vậy liền nói ngắn gọn. Lão giả cau mày nói. Ách, ta đem thái tử điện hạ chỉnh hoạt, lại đem dụ vương thế tử chơi chết. Đại khái chính là như vậy. Trần Mặc lời ít mà ý nhiều. Lão giả hầu kết nhấp nô, chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Sở Hành, chết rồi. Đây chính là còn sót lại hoàng thất dòng họ, chẳng lẽ nói? Lão giả thần sắc trở nên nghiêm trọng, thấp giọng nói, điện hạ đã xác định. Kim Công Công khẽ bước cằm, xác định, bắt đầu đi. Lão giả thở sâu, không cần phải nhiều lời nữa, đem phải lòng bàn tay đặt tại trên mặt bàn. Nhìn như thường thường không có gì lạ, bàn gỗ rung động bắt đầu, da bong ra từ màng, lộ ra nội bộ khắc phức tạp đường vân. Theo lão giả đem nguyên khí liên tục không ngừng rót vào, nhạc kim quang mang dần dần sáng lên. Dọc theo đường vân du tẩu, một cỗ vô hình ba động khuấy động ra. Nhìn như không có cái gì phát sinh, nhưng Trần Mặc có thể mơ hồ cảm giác được, có một tầng nhìn không thấy màng mỏng đem toàn bộ kiến trúc bao phủ, cùng ngoại giới ngăn cách ra, toàn bộ Thiên Vũ kho biến thành hoàn toàn độc lập không gian. Lão giả tay phải từ đầu đến cuối không có ly khai mặt bàn, xoa xoa mồ hôi chán, tựa hồ có chút mỏi mệt, lên tiếng nói ra, trong hoàng cung đối thần thông có hạn chế, ta chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ, tại thời khắc này chung bên trong, không ai có thể biết rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Muốn làm gì, liền nhanh lên đi. Được. Kim Công Công quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, nghiêm mặt nói, Trần Đại Nhân, còn nhớ rõ nhà ta trước đó đã nói với ngươi sao? Trần Mặc lúc này cũng trở về qua tương lai, gật đầu nói, Công Công nói qua, nếu là có thể tiến vào kho vũ khí ba tầng, nhất định phải lựa chọn treo trên tường bức họa kia, kia là hoàng gia chân chính chuyển thừa. Mau đi đi, một khắc đồng hồ về sau, vô luận được hay không được, ngươi cũng đến ly khai. Kim Công Công thúc giục nói, về phần sự tình khác chờ ngươi lấy được bức họa kia, tự nhiên là minh bạch. Trần Mặc quay người hướng phía đầu bậc thang đi đến. Cứ việc trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mặc kệ như thế nào. Hoàng hậu bảo bảo cũng không thể hại hắn. Đối hắn ly khai về sau, bên trong đại sảnh bầu không khí an tĩnh lại. Kim Công Công cùng áo đen lão giả liếc nhau, hiếm thấy không có cãi nhau. Thật sự là hắn, khả năng rất lớn. Làm sao xác định? Hắn hợp đạo, hơn nữa còn là thần hợp. Áo đen lão giả lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn mở miệng nói ra, ngươi hẳn là cũng biết rõ, dạng này cơ hội chỉ có một lần, vô luận thành công hay không, đều sẽ bị vị kia phát giác, vạn nhất nhìn sai rồi. Nhưng là chung quy phải thử qua về sau mới có thể xác định. Kim Công Công chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, mà lại lần này náo động chính là cái rõ ràng tín hiệu, trong cung bình tĩnh lâu như vậy, vì hắn hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn hiện tại độc thủ. Áo đen lão giả trầm ngâm nói, ngươi nói là, vị kia cũng phát hiện biến số sắp tới. Chương 322, chỉ cần sáng thanh máu, rồng cũng đổ cho người xem. 2, chương 322, chỉ cần sáng thanh máu, rồng cũng đổ cho người xem. 2, 89 phần 10, thậm chí khả năng phát hiện so chúng ta sớm hơn. Kim Công Công ánh mắt hơi liễm, ngữ khí có chút ngột ngạt, vô luận như thế nào, cũng không thể kéo dài nữa, cũng không thể để từ hoàng hậu làm hết thảy uổng phí hết. Nghe nói như thế, áo đen lão giả sắc mặt kéo căng, hàm răng thầm cắm, đáy mắt lướt qua vẻ tức giận. Nếu là hắn có thể lĩnh ngộ trong bức tranh nội dung, kia ứng triệu người thân phận liền triệt để ngồi vững. Kim Công Công quay đầu nhìn về phía đầu bậc thang phương hướng, trong lòng thầm nghĩ, Trần Mặc, tuyệt đối đừng để nhà ta thất vọng a. Trần Mặc leo lên cuối cùng một cấp bậc thang, đẩy ra một cánh cửa sắt, tiến vào Thiên Vũ kho tầng thứ 3. Thấy được cảnh tượng trước mắt, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Vốn cho rằng tầng thứ 3 sẽ cùng trước hai tầng, diện tích to lớn, các loại bảo bối rực rỡ muôn màu, thật không nghĩ đến chính là, tầng này không gian lại ngoài ý muốn nhỏ hẹp, đại khái là và nhà mình phòng ngủ không sai biệt lắm. Ở giữa lẻ loi chơi chọi trưng bày một cái giá gỗ, phía trên có chừng mấy chục kiện vật phẩm. Đã không có thần quang, cũng không có gì tiên khí, hơn nữa còn rơi đầy cho bụi, nhìn có chút một mạc. Liền cái này, cái gì bảo khố, sẽ không phải là lắc lư người a. Trần Mặc đi đến trước, tiện tay cầm lấy một khối tinh thạch, mặt ngoài giống như là hơi mở lưu ly, bên trong phong ấn một giọt chất lỏng màu đen. Trước mắt hiện lên nhắc nhở văn tự, đạo ngân vô can thủy, sau khi hấp thu có xác suất lĩnh ngộ lực lượng phát tắc. Thật xin lỗi. Trần Mặc yên lặng đem tinh thạch thả trở về. Đến cùng còn đánh giá thấp đại nguyên hoàng thất nội tình. Mang theo lực lượng pháp tắc mảnh vỡ đại đạo, cứ như vậy tùy ý bày ở cái này. Hắn thô sơ giản lược quét một vòng, trong này đặt cơ sở pháp bảo đều là thiên giai trung phẩm, ngoại trừ vô căn thủy bên ngoài, còn có quỷ công sai, hồng trần trướng, cốt huyết khế. Các loại một chút trước đây nghe đều chưa từng nghe qua pháp tắc đạo ngân. Bất quá đại đạo ngàn vạn, đều là từ bảy đại bản nguyên diễn hóa mà tới. Đối với đã cảm ngộ ba đạo bản nguyên khí tức Trần Mặc tới nói, đúng là để không nổi hứng thú gì. Mà lại hắn cũng không có quên lần này trọng điểm, tại giá gỗ phía sau tường trắng bên trên, treo một bức tranh làm, màu nền một mảnh đen như mực, tựa như đậm đặc mây đen. Ở giữa ẩn ẩn hiện ra một đạo bốn lượn bóng ma, cũng không biết là dùng loại nào thuốc màu, kia màu mực lân phiến lại hiện ra như kim loại màu sắc, nhìn như cùng sống vật. Đây cũng là Kim Công Công để cho ta nhìn minh họa. Trần Mặc đưa tay đụng vào. Chính là phổ thông vải vẽ cảm nhận, không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, mà lại hệ thống cũng chậm chạp không có truyền đến nhắc nhở. Kỳ quái. Ngay tại hắn cảm thấy nghi ngờ thời điểm, thể nội khí cơ đột nhiên bị lực lượng nào đó dẫn động, linh đài ở giữa, thương long thất túc theo thứ tự thắp sáng, tử kim hai màu long khí tại bên trong đan điền không ngừng kích động. Cùng lúc đó, kia họa tác lại bắt đầu chuyển động. Mây đen cuộn cuộn, xuyên qua giấy ra ngoài, còn không tới kịp phản ứng, liền trực tiếp bị hắt chiều bao phủ. Hô, Trần Mặc trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón, bên hai quanh quẩn tiếng gió gào thét. Không biết qua bao lâu, ánh mắt dần dần khôi phục, nhìn quanh chu vi, mới phát hiện chính mình chính lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét bên trong. Quanh mình là chỉ màu xám biển mây, mà phía dưới chính là Thiên Đô thành. Chỉ bất quá bởi vì cự ly quá cao, cả tòa thành chỉ nhìn chỉ có bàn tay lớn nhỏ, Trần Mặc vận roi mắt lực, chăm chú nhìn lại, còn có thể nhìn thấy trong thành mạng lớn sụp đổ phong ốc, cùng tại đường phố bên trong xuyên toa người đi đường. Cái này vậy mà không phải ảo giác. Trần Mặc đầu góc có chút choáng váng. Chẳng lẽ mình bị bức họa kia truyền tống đến Thiên Đô thành trên không? Ầm ầm, lúc này, chói mắt sét đánh hiện lên, đem tầng mây chiếu sáng, thấu chiếu ra một đạo to lớn bóng ma. Thân thể như sơn mạch uốn lượn không biết vài trăm dặm, cơ hồ tràn ngập toàn bộ tầm mắt, sương khói ở giữa, to lớn vậy và móng như ẩn như hiện. Tiếng gió bỗng nhiên ngừng. Trần Mặc đã nhận ra cái gì, chậm rãi ngửa đầu nhìn lại. Chỉ gặp đỉnh đầu mây đen tản ra, một đôi màu vàng kim thụ đồng hiện lộ ra, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, tựa như hắn mới quan sát phía dưới bách tính, một cố khó nói lên lời kinh khủng uy áp cơ hồ muốn đem hắn phá vỡ. Phản phất toàn bộ thương khung đều đấu đá mà đến, toàn thân run rẩy cổ lưng, gân cốt phát ra trận trận gào thét, huyết dịch đều muốn bị đông kết thành băng. Giống, bên hai quanh quần gào trầm thấp. Trần Mặc mặc dù nghe không hiểu, nhưng chẳng biết tại sao, lại có thể lĩnh ngộ trong đó hàm nghĩa. Sâu kiến. Ngươi nói lao tử là sâu kiến. Hắn lông mày nhảy lên, cái trán gân xanh hiện hiện, lưng chậm rãi nô lên. Trong đan điền long khí như vòng xoáy lưu chuyển, hai con ngươi dần dần nhiễm lên màu tím bẩm, thanh ngọc lân giáp bao trùm toàn thân, trong tay, một thanh cao vài trượng ngọc thạch trường thương chậm rãi thành hình. Với anh, ba màu sóng lửa thấu thể mà ra, đem chân trời mây đen đều tách ra. Thoáng chốc, bầu trời bị chia cắt ra đến, một bên đen như mực như ngục, một bên hỏa hải ngập trời. Trần Mặc treo tại kia to lớn cự vật trước mặt, tới giằng co, so sánh dưới, thân hình nhỏ bé như bụi bặm, nhưng khí chàng lại không thua mảy may. Bất quá đầu hình thể lớn một chút côn trùng thôi, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Trần Mặc giơ lên trường thương, chỉ vào cặp kia màu vàng kim vụ đồng, lạnh lùng nói, con mẹ nó ngươi lại chừng lao tử một chút thử một chút. Kim đồng bên trong lướt qua một tia mờ mịt. Bản thân nó cũng không phải là vật sống, nhưng lại có được ý chí độc lập, đại khái xem như khí linh loại hình tồn tại. Kỳ thật đối mới có thể đi vào bức họa này bên trong, cũng đã xem như thông qua được khảo nghiệm dựa theo tiếp xuống quá trình, hẳn là cung cung kính kính, cảm động đến rơi nước mắt đón lấy nó ban cho truyền thừa. Thật không nghĩ đến cái này ra hỏa tính tình so với nó còn tối, giống như thùng thuốc nổ, một điểm liền nổ. Bất quá là thuận miệng nói hai câu rác rưởi nói mà thôi, đổi thành ai tới không được thụ lấy. Có thể cái này mao đầu tiểu tử lại dám mắng nó là côn trùng, hơn nữa còn muốn bắt cây kia cây tăng đâm nó. Đơn giản đảo ngược thiên cương. Giống, tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Cho dù nghe không hiểu, cũng có thể cảm nhận được kia mãnh liệt tức giận. Nó nghĩ biểu đạt ý tứ rất đơn giản, tiểu tử, ta tức giận, còn không vội vàng xin lỗi. Dù sao truyền thừa là sứ mạng của nó, cũng là tồn tại ý nghĩa, cho dù trong lòng lại không thoải mái, cũng nhất định phải theo quy củ làm việc, nên cho vẫn là đồng dạng muốn cho. Chỉ bất quá truyền thừa có mấy loại, đều có ưu khuyết, nó có thể tại quyền hạn phạm vi bên trong, lựa chọn độ chênh lệch một cái kia. Về phần đến cùng có bao nhiêu chênh lệch, vậy phải xem đối phương thái độ. Mà Trần Mặc nghe được kia tiếng giống giận, trong lòng dâng lên minh ngộ. Tốt tốt tốt, đây là muốn sáng thanh máu a. Trên tường bộ kia họa tác hiển nhiên chính là phó bản lối vào, mà trước mắt đầu này Hắc Long hẳn là thủ quan bột dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, nhất định phải đánh bại đối phương mới có thể thành công cầm tới ban thưởng. Hết thể đều thuyết phục. Nói cách khác, ta muốn tại trong vòng một khắc đồng hồ đánh giết đối phương. Hoàng gia truyền thừa, quả nhiên không phải dễ cầm như vậy. Hoàng hậu bảo cũng là nỗi khổ tâm, vô luận như thế nào đều phải thử một lần. Mà lại tại đột phá tông sư về sau, ta còn không có khảo nghiệm qua chính mình hạn mức cao nhất ở đâu. Suy nghĩ đến đây, Trần Mặc con ngươi nheo lại, đáy mắt sát ý tràn ngập, cười gần nói, không phải liền là đồ long a. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có cái gì cuồng vọng vô liếng. Với anh, khí tức không che giấu nữa. Màu xanh tịch diệt chi lực mãnh liệt mà ra, hỗn hợp có màu vàng dòng hủy diệt khí tức, cơ hồ muốn đem bầu trời đốt xuyên. Vạn kiếp xuyên tâm. Trần Mặc tương đạo lực áp co lại đến cực hạn, lại đột nhiên bắn ra, cả người hóa thành lưu tinh kích xạ mà đi. Trô đi qua, hư không từng khúc vỡ nát. Phân vân. Nhìn qua kia quán thông thiên địa hào quang, đồng tử ngoảnh có chút ngốc trệ. Nó làm sao cũng muốn không minh bạch, tại loại này tình huống dưới, đối phương cũng không lựa chọn chịu thua, cũng không cùng nó đàm phán, mà là trực tiếp động thủ. Không phải, hiện tại người trẻ tuổi tính tình như thế táo bạo sao? Ta chính là cái khí linh mà thôi, ngươi đến cùng dược tề a làm gì a? Chương 323, Trần Mặc, ta bị phục vụ dây chuyển qua, 1, chương 323, Trần Mặc, ta bị phục vụ dây chuyển qua, 1, Wen, qua trong giây lát, lệ mang đã tới phụ cận. Hắc Long lấy lại tinh thần, mắt vàng bên trong hiện lên vẻ tức giận cùng coi nhẹ. Làm khí linh, nó bản thân tiểu thuộc về cái này bí cảnh một bộ phận, mặc dù tự thân không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, nhưng ở cái này một phương tiên địa bên trong, chính là giống như thần chỉ tồn tại. Miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát tùy. Cho dù Trần Mặc thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào thế nhưng nó mảy may. Ừ, ngươi như vậy cuồng bội chi đồ, vậy mà cũng có thể tiến vào thế giới trong tranh. Xem ra đại nguyên hoàng thất là thật xuống dốc. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, cái gì là kính lao tôn hiền. Hắc Long nâng lên một cái sắc bén lợi chảo, đầu ngón tay đối viên kia đánh tới chớp nhoáng nóng bỏng lưu tinh nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếng gió gào thét đống như ngừng. Toàn bộ thế giới phảng phất nhấn xuống tạm dừng khóa, Trần Mặc thân hình lơ lửng trên không trung, còn duy trì ra thương tư thế, liền liền quanh thân khí mang đều dừng lại đang tiêu đốt trong nháy mắt. Sau đó hai ngón tay ghép lại, vậy mà trực tiếp đem hắn đè ép, hóa thành một trương hình người trang giấy. Thứ, tính tình như thế lớn, ta còn tưởng rằng thực lực mạnh bao nhiêu đây, hợp lấy cũng là tốt mã rẻ tuổi. Hắc Long miệng nói tiếng người, lên tiếng rêu cợt nói. Ác thú vị giống như xoa xoa cái mũi, hắt hơi một cái, trực tiếp đem trang giấy thổi ra cách xa mấy trăm dặm. Đừng nói là cái hợp đạo tông sư, chính là nhất phẩm đại năng tiến đến, đồng dạng lấy nó không có cách, đây chính là trưởng không quy tắc lực lượng. Dù sao cũng là gần trăm năm nay, duy hai thông qua khảo nghiệm hoàng thất đệ tử, cũng không tốt làm quá phận. Hắc Long bàn tay lục lọi cằm, âm thầm thầm nói, bất quá truyền thừa cũng đừng nghĩ, tối đa cũng liền cho hắn điểm phế liệu, ý tứ được. Hạ quyết tâm, vây tay. Bị áp xúc thành nhị thứ nguyên trang giấy người Trần Mặc lăng không bay trở về, một đôi màu tím bẩm con ngươi nhìn chăm chú lên nó, ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo vài phần cơ ngước. Hắc Long bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, cau mày nói, thế nào, ngươi còn không phục? Trần Mặc im lặng không nói gì. Đúng lúc này, Hắc Long đột nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trần Mặc mới trải qua địa phương, lưu lại một đạo đen như mực cái nước, giống như đao đem vải vẽ tắt vỡ, thật lâu không có tiêu tán. Mà kia hư vô hắc ám bên trong, ẩn ẩn lộ ra một cỗ tĩnh mịch khí tức. Sau một khắc, ánh sáng xanh bắn ra, vô số màu xanh hạt tròn hình thành thủy triều, như bài sơn đảo hải hướng nó trào lên mà đến. Đây cũng là Trần Mặc đột phá tông sư về sau, tự hành lĩnh ngộ ra thần thông, uy khư bích hải triều sinh. Đừng uổng phí sức lực, ở chỗ này, ta chính là bất tử bất diệt tồn. Hắc Long thanh âm im bặt mà đến. Chậm rãi túi đầu nhìn lại, giữ tợn trên khuôn mặt viết đầy không dám tin. Thân thể nó bị ánh sáng xanh chạm đến địa phương, vậy mà bắt đầu không ngừng sụp đổ tan rã, như là trong gió lưu xa nhanh chóng biến mất. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, một cái lợi chảo liền hoàn toàn biến mất không thấy. Không phải phổ thông phá hư, mà là từ căn nguyên trên phân giải, để tất cả vật chất hữu hình quy về hư vô. Đây là đại đạo bản nguyên. Hắc Long tâm thần run rẩy dữ dội, hoảng sợ nhìn về phía Trần Mặc. Tại trong bức họa kia thế giới, nó chính là chúa tể, bình thường pháp tắc căn bản không có khả năng có hiệu lực. Giải thích duy nhất chính là những này màu xanh quang trần đến từ bản nguyên, là áp đảo quy tắc phía trên, càng thêm lực lượng cường đại. Ngay tại Hắc Long phân tâm thời khắc, Trần Mặc trong mắt vầng sáng đại thịnh, tránh thoát trói buộc về sau, vàng phẳng thân thể như là thổi phồng nâng lên, cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, run lên trường thương trong tay, từng tia từng sợi tử kim long khí dây dựa trên đó. Tốt mã dẹp đuổi. Vậy liền để ngươi xem một chút, súng của lão tử cứng đến bao nhiêu. Trần Mặc sát tâm dần dần dày, trong mắt tơ máu dày đặc, trước ngực hổ ấn một mảnh nóng hổi. Hắn biết rõ trước mắt cái này to lớn sinh vật không có dễ đối phó như vậy, cho nên tại ngay từ đầu liền lưu lại một tay, bây giờ quả nhiên có đất dụng võ. Đã khư bụi có thể đối hắn tạo thành tổn thương, vậy đã nói rõ là có thanh máu. Chỉ cần có thanh máu, vậy liền có thể giết. Với anh, xích kim triều dâng tựa như huyết hải cuộn, xông thẳng chân trời. Trần Mặc phát quan vỡ nát, tóc đen bay phấp phới, tử kim trường thường chỉ xéo hướng Hắc Long. Còn có tam phần. đầy đủ. Chết. Trần Mặc thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện sau lưng Hắc Long. Trường thương trong tay đón gió căng phồng lên, hóa thành thông thiên triệt địa kình thiên cự trụ, hai tay nâng lên, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thể khí tức, ầm vang đệm xuống. Vạn kiếp đoạt thiên. Hắc Long giống như không có kịp phản ứng, còn ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thẳng đến cây kia cự hình trường thương rơi xuống trên người thời điểm, thân hình khổng lồ lại trực tiếp sụp đổ, hóa thành màu đen mực nước, dung nhập trong mây đen. Đột nhiên mất đi mục tiêu, trường thương đập cái không, không bị khống chế hướng phía dưới bay đi. Mắt thấy là phải nện vào trong thành trì, lại tại giữa không trung đâm vào một tầng vô hình màng mỏng bên trên, trong suốt bích trướng nổi lên trận trận gợn sóng, đem lực đạo đều hóa giải. Còn có rảnh rỗi khí tưởng, quả nhiên là phó bản. Trần Mặc nhìn quanh chu vi, cười lạnh nói, ngươi cho rằng trốn đi ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn là dựa vào bí cảnh mà tồn tại, chỉ cần đem cái này phương Đông Thiên địa phá hủy, ngươi cũng sẽ tùy theo cùng nhau tiêu tàn a. Đưa tay một chiêu, trường thương bay trở về. Phía sau hiện hiện tử kim thái cực đồ, khí tức còn tại liên tục tăng lên, hùng hùng sóng lửa để không gian đều trở nên bặm mẹo. Với bạn, cũng thử một chút cực hạn của ta. Chờ đã, đợi lát nữa. Trong hư không chuyển đến Hắc Long thanh âm. Mây đen tản ra một góc, lộ ra một đôi con mắt màu vàng nóng, hơi có vẻ sợ hãi nhìn qua Trần Mặc, trước đừng động thủ chúng ta có thể nói chuyện sao? Có chuyện gì đang nói? Trần Mặc cau mày nói, biết rõ thời gian của ta không nhiều, cho nên muốn cố ý kéo dài. Ngươi cảm thấy loại này mánh khóe đối ta hữu dụng. Hắc Long cuốn quýt giải thích nói, trong bức họa kia thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, nơi này 3 ngày chỉ tương đương với bên ngoài 1 ngày, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng thời gian không đủ. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Trần Mặc đối với cái này sớm có phát giác. Từ tiến đến một khắc kia trở đi, hắn đạo lực tốc độ khôi phục liền trở nên rất chậm, đại khái chỉ có bình thường khoảng 3 phần 10. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là bị cái này Hắc Long dùng bí pháp áp chế, hiện tại xem ra, đối phương giống như không có cái này năng lực, hẳn là bản thể còn ở lại bên ngoài nguyên nhân, mới tạo thành loại này sai sót. Trần Mặc trầm giọng nói, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Gặp hắn tạm thời không có ý tứ động thủ, Hắc Long nhẹ nhàng thở ra, do hỏi, ta nghĩ biết rõ, ngươi là vì sao mà đến? Trần Mặc thản nhiên nói, biết rõ còn cố hỏi, có thể đến đây, tự nhiên là vì hoàng thất truyền thừa. Hắc Long khó hiểu nói, vậy ngươi quản ta muốn là được rồi, vì sao muốn đánh ta? Trần Mặc nghi ngờ nói, không phải chỉ có đánh bại ngươi, mới có thể chứng minh ta có thu hoạch được truyền thừa tư cách sao? Ai nói với ngươi? Chính ta đoán. Hắc Long nhãn kiểm nhảy lên, cắn răng nói, lần sau động thủ trước đó, có thể hay không làm phiền ngươi hỏi trước rõ ràng. Chỉ cần có thể tiến vào trong bức họa kia thế giới, liền đại biểu ngươi đã được đến tán thành, không cần lại chịu đựng cái gì cái gọi là khảo nghiệm. Trần Mặc sửng sốt một cái, nguyên lai là chuyện như vậy. Hợp lấy cái này Hắc Long không phải thủ quan buốt, mà là tán tài đồng tử. Vậy ngươi vừa rồi hướng ta giống cái gì? Trần Mặc khó hiểu nói. Nói thế nào ta cũng là cùng Sở gia tổ tông một đời, mặc dù thái độ xác thực kém một chút, nhưng cũng tội không đáng chết ta. Hắc Long càng nói càng bị khuất, nói liên miên lại nhảy nói, nào có người vừa tiến đến liền kêu đánh kêu giết, mà lại ngươi thật đúng là hạ tử thủ a. Lần trước tới cái kia nữ hoa, mặc dù tính tình cũng kém điểm, nhưng cũng không có giống ngươi đồng dạng. Trần Mặc bắt được lời nói bên trong tin tức, ngắt lời nói, nữ hải, ngươi nói là Sở Diễm Ly, tựa như là gọi cái tên này, nàng thiên phú ngược lại là rất mạnh, tâm tính cũng đầy đủ kiên định, chính là tính cách quá cố chấp. Hắc Long lắc đầu, nói ra, lúc ấy rõ ràng có thể có tốt hơn truyền thừa cho nàng, nhưng nàng lại cự tuyệt, mà là lựa chọn có thể tốt thành, nhưng đại giới càng lớn pháp môn. Trần Mặc trong lòng dâng lên minh ngộ. Xem ra Sở Diễm Ly trước đây cũng đã tới nơi này. Chắc không được nàng có thể phát huy ra có thể so với trí tôn lực lượng, ngoại trừ thiên sắc ấn bên ngoài, nghĩ đến còn có bí pháp gia trì. Hắc Long đánh giá Trần Mặc, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Mặc dù bị đối phương dồn đến loại trình độ này, trong lòng rất là khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, cái này tiểu tử là hắn những năm gần đây gặp qua thiên phú mạnh nhất, không có cái thứ hai. Thoạt nhìn cũng chỉ dáng vẻ chừng 20, đã là hợp đạo tông sư, nắm giữ hai đạo bản nguyên khí tức, người mang tử kim hai màu long khí, còn có vô cùng tình thuần binh đạo sát khí. Cho dù là năm đó cái người kia, ở vào tuổi của hắn, cũng làm không được loại trình độ này a. Thời gian qua đi hơn 700 năm, hoàng thất lại ra cái loại này người kế tục, xem ra đại nguyên là thật muốn quật khởi.